Chương 313, Tiêu Bạch. Tiêu Viêm. Chương 313, Tiêu Bạch. Tiêu Viêm thiêu đốt núi lửa mạch mọi vi. Trên một vách núi trơ trụi, một bóng người áo bào đen đứng đó với vẻ mặt cung kính. Sau một lát, hư không gợn sóng nhỏ, chậm rãi bật mèo, một bóng người tương tự thân mang áo bào đen, không nhìn rõ khuôn mặt, xuất hiện. Tham kiến Tôn lão. Tiểu tử kia đi phần viêm cốc. Thanh âm giản mùa từ dưới tấm áo bào đen giữa không trung truyền ra. Dạ, chúng thuộc hạ phụng lệnh Tôn lão, tìm kiếm tung tích của hắn, cuối cùng tại phủ Cận Thiên Húc thành thám thính được tung tích của hắn, nghe nói hắn trước đó không lâu ở trong thành luyện chế thành một viên lục phẩm đan dược, vừa lúc bị một vị trưởng lão phần viêm cốc coi trọng, cùng đi phần viêm cốc. Lục phẩm luyện dược sư sao? Vị sư điệt mới này của bản tôn, ngược lại là mạnh hơn tên phế vật Hàn Phong nhiều. Thanh âm giản mùa khẽ cười một tiếng, ngước mắt nhìn về phía sâu trong núi lửa mạch thiêu đốt, lẩm bẩm nói, phần viêm cốc thật là có chút khó giải quyết. Mộ Cốt, ngươi cũng không nên làm loạn, Đường Chấn mặc dù chỉ có tu vi ngũ tinh đấu tôn, nhưng điện chủ nói qua, phần viêm cốc không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hư không lần nữa dạo dực, hai bóng người áo bào đen xuất hiện tại khoảng không trên vách núi. Trích Tinh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mộ Cốt trông thấy người tới, nghi ngờ trong lòng, Tôn lão hồn điện đều có riêng nhiệm vụ, ngày thường rất ít chạm mặt. Ánh mắt quét mắt người bên cạnh hắn, trực tiếp coi nhẹ, một cái địa cấp hộ pháp thôi. Ha ha. Trước đó không lâu Băng Hà Cốc truyền tin, nói là có người ở Tây Bắc vực bên kia giết một cái thiên cấp hộ pháp của hồn điện ta, mà người này gần đây lại tại Thiên Hoàng Thành xuất hiện, lão phu liền tới xem một chút. Trích Tinh nhiều hứng thú nói. Thiên Hoàng Thành. Mộ Cốt nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi nói là một người đối đầu với Phong Lôi Các cùng Băng Hà Cốc, cái đấu tông kia? Không tệ, người này tên là Tiêu Bạch, ngay từ đầu phía dưới còn không có chú ý, thu được tin tức của Băng Hà Cốc sau, liền thuận tiện để cho phân điện Tây Bắc vực bên kia điều tra một chút, không nghĩ tới. Chờ đã. Ngươi nói hắn tên gì? Tiêu Bạch. Mộ Cốt trong mắt tinh quang lấp lóe, cắt đứt lời nói của Trích Tinh. Trong đầu nhớ lại phía trước điều tra nguyên nhân cái chết của Hàn Phong, từ miệng một học viên giả Nam học viện biết tên, lúc đó chỉ chú ý cốt linh lãnh hỏa cùng dược trần đi, không có quá để ý, nhưng lần nữa nghe được cái tên này, trong nháy tức thì nhớ tới chính mình ngay từ đầu cũng không quá để ý tên tiểu tử kia. Ngươi biết? Nghe được ngữ khí không thích hợp của Mộ Cốt, Trích Tinh hiếu kỳ hỏi. Dược trần ở nhờ tiểu tử kia, tên là Tiêu Viêm, đồng dạng đến từ Tây Bắc vực. Mộ Cốt không hiểu nói. Tiêu Bạch. Tiêu Viêm. Trích Tinh trầm ngâm chốc lát, cùng Mộ Cốt liếc nhau, đều phát hiện ánh sáng trong mắt đối phương, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía bóng người áo bào đen bên cạnh, cái này Tiêu Bạch sau lưng gia tộc, đã điều tra sao? Bẩm đại nhân, đã điều tra, Tiêu Bạch cùng Tiêu Viêm xuất từ cùng một gia tộc, thuộc hạ đã từng chắc qua huyết mạch Tiêu Bạch, nhưng huyết mạch Châu cũng không phản ứng. Bóng người áo bào đen không người chắp tay, tâm thần căng thẳng cao độ, ngựa khí cũng không cấp bách không chậm. Không phải sao? Ánh mắt Trích Tinh thoáng qua vẻ thất vọng. Tìm kiếm Tiêu gia là nhiệm vụ hồn điện phi thường trọng thị, nếu như bọn hắn dẫn đầu tìm tới, cái kia công lao liền lớn đi. Chỉ là trong mấy trăm năm một mực không có chút nào tin tức, nếu không phải là điện chủ bên kia một mực tạo áp lực, chỉ sợ phía dưới rất nhiều người đều nhanh quên còn có nhiệm vụ này. Mộ Cốt, chỉ sợ nhiệm vụ của ngươi muốn từ bỏ, trong điện có đại nhân vật đối với dược trần phi thường trọng thị, căn cứ phía trước điều tra, cái kia Tiêu Bạch chẳng những tu vi trưởng thành rất nhanh, còn là một cái luyện dược sư cấp bậc không thấp, chắc chắn cùng dược trần có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không thì một cái tiểu gia tộc xa xôi Tây Bắc vực, không có khả năng có nội tình như vậy, mấu chốt nhất là hắn Thần Tiêu Minh, là người hợp tác của hồn điện, đối với hồn điện làm việc cũng không thành kiến, chúng ta cần thông qua hắn tới để cho dược trần tự nguyện gia nhập vào, vì hồn điện hiệu lực. Ta biết ngươi cùng dược trần có ân oán, nhưng vì đại cục, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Mộ Cốt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia che lấp, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hừ, tất nhiên trong điện có đại nhân vật lên tiếng, ta đương nhiên sẽ không chống lại. Bất luận, dược trần lao giả kia rất giàu hoạt, muốn cho hắn gia nhập vào hồn điện, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trích Tinh Tôn giả mỉm cười, nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Chuyện này từ ta tiếp nhận, ta tự có an bài. Mộ Cốt lạnh rên một tiếng, không cần phải nói thêm nữa. Trong không gian thông đạo yên tĩnh im lặng, một vòng lưu quang lao nhanh sẽ qua, xông về phía trước một vòng sáng ngân sắc như ẩn như hiện. Với anh, thân tàu xuyên qua miệng lỗ sâu, nhẹ nhàng chấn động, một mảnh quảng trường khổng lồ hoàn toàn do nham thạch đỏ thâm đúc xây mà thành lập tức chiếu vào mi mắt Tiêu Bạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên này quảng trường người đông nghịt, tiếng ồn ào náo động tụ lại, phô thiên cái địa chui vào trong hai. Ở đây chính là Thánh Đan Thành sao? Nhìn xem phụ cận mấy cái trong thông đạo không ngừng có không gian truyền hạ xuống, đám người giống như hạt đậu bay hướng quảng trường, trong lòng Tiêu Bạch kinh ngạc. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không gian mở miệng dày đặc như thế. Mọi khi vô luận thành thị gì, cũng chỉ có trong thành thị một cái lỗ sâu không gian, lẻ loi đứng sừng sững. Nào giống bây giờ, mấy cái lỗ sâu không gian cỡ lớn, chỉnh tề xếp thành một loạt, vô số không gian thuyền hạ xuống, chẳng trách quảng trường này một mắt không nhìn thấy đầu. Ha ha, Tiêu đại sư không cần kinh ngạc, nhớ năm đó lão hủ lần đầu tiên tới, cũng là vô cùng rung động. Một bên Thái đại sư bước hàm dưới râu ngắn, một đôi mắt híp thành hai khe hẹp, cười ha hả nói, Thánh Đan Thành phân chia vực ngoài và nội vực, chúng ta bây giờ ở vị trí, chính là một chỗ tọa độ không gian của vực ngoài, tại bên ngoài Thánh Đan Thành, rộng như vậy còn có 8 cái quảng trường. Cho nên đừng nhìn Thánh Đan Thành xương hào là thành, nhưng Trung Châu cơ hầu không có thành thị nào sánh ngang với nó, bình thường thành thị, mấy chục trên trăm cái cộng lại, đều có thể không sánh bằng nó lớn. Bây giờ chúng ta nên đi như thế nào, mới có thể đi hướng về đan tháp? Nhìn xung quanh đám người trẻ lớn, Tiêu Bạch âm thầm lau mồ hôi lạnh, thật sự là nhiều lắm, ánh mắt không khỏi rơi vào trên thân Thái đại sư. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới cái này Thánh Đan Thành, đối với nơi này nửa điểm chưa quen thuộc, bất luận vị Thái đại sư này thân là khách khanh trưởng lão đan tháp, cũng coi như nửa cái địa đầu xà. Phần Viêm Cốc bên kia có thông đạo không gian nối thẳng đan tháp, bọn hắn rời đi thời điểm đang gặp gỡ Thai đại sư đồng dạng đến đây Thánh Đan thành. Gia hỏa này nghe bọn hắn cũng là đi tới đan tháp sau, nhiệt tình mời cùng một chỗ, Tiêu Bạch nghĩ đến lần đầu tiên tới đan tháp, có người quen dẫn đường cũng tốt, liền đáp ứng. Ha ha, Tiêu đại sư, hai vị, cùng ta đến a. Thai đại sư nghe vậy, mỉm cười, dẫn đầu hướng về một phương hướng nào đó lao đi. Tiêu Bạch thấy thế, thu hồi không gian truyền, cùng Tiểu Y Đi Tiên cùng Diệu Thiên Hỏa đi theo. Một phen đi dạo, sau nửa canh giờ, Tiêu Bạch mấy người liền đã đến nội vực, tại một gian khách sạn ở lại, Thai đại sư cho Tiêu Bạch giảng giải một chút thưởng thức đan tháp sau, cũng cáo từ rời đi. Tiêu Bạch, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trong phòng khách, Tiểu Y Đi Tiên lúc này mới nhu hòa mở miệng, nàng biết mục đích của Tiêu Bạch tới đan tháp, chủ yếu nhất chính là cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bất quá loại cấp độ dị hỏa này, đan tháp chắc chắn giữ gắt gao, muốn đắc thủ cũng không dễ dàng. Chờ. Tiêu Bạch nhìn một chút ngoài cửa sổ sát trời dần dần ảm đạm xuống, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, phảng phất muốn xuyên qua hư không. Chờ. Tiểu Y Đi Tiên méo đầu một chút, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Ừm. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là tinh thần chi hỏa, đợi buổi tối tinh không sáng tỏ thời điểm, ta trước tiên dùng linh hồn lực điều tra một chút rồi tính. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, đón cặp kia đôi mắt đẹp màu tím, khẽ cười một tiếng. Hắn vừa rồi tiến vào bên trong vực lúc liền phát hiện, bầu trời đỉnh đầu hơi khác thường, bất quá cảm ứng có chút yếu ớt, nhưng theo bầu trời ảm đạm, loại cảm ứng kia càng ngày càng mạnh. Không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Gặp Tiểu Y thì Tiên đôi lông mày ẩn ẩn có chút lo nghĩ, đưa tay vuốt vuốt sợi tóc trắng như tuyết của nàng, an ủi. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Viêm chính là thông qua linh hồn lực xâm nhập vào tinh không của Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa, gây nên cảnh giác của Huyền Không Tử. Hắn chuẩn bị buổi tối thử một lần, nhìn một chút có thể hay không thông qua loại phương pháp này, tìm được Huyền Y Lệ đúng. Trong khoảng thời gian này, người có thể ở trong thành dạo chơi, nhìn có thể hay không tìm được ma hạch của Thất Giai Thiên Hạt Độc Long Thú, cùng với Bồ Đề Hóa Thể Tiên hai loại tài liệu, ách nan độc thể của ngươi cũng nên giải quyết. Tiêu Bạch thu tay lại, nghĩ tới đây là nơi hội tụ dược liệu trong thiên hạ, không khỏi nhẹ giọng dặn dò. Hắc Giác vực bên kia một mực không có tin tức truyền đến, Tiêu Bạch cũng có chút lo lắng có thể hay không bởi vì hắn một chút hành động, dẫn đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên cuối cùng không có ở Hắc Hoàng thành đấu giá, cho nên muốn làm nhiều một tay chuẩn bị. Đến nỗi ma hạch của Thiên Hạt Độc Long Thú, coi như tìm không thấy, còn có cái Lạc Thần Giản khe núi giữa gốc, cũng không cần quá lo lắng. Tiểu Y Đi Tiên khỏe miệng nổi lên một tia ý cười êm ái, nhẹ nhàng gõ một chút chán, trong mắt sóng xanh lưu chuyển, cười nói: Ta không đổi, có U Minh độc hỏa tại, khí độc dư thừa trong cơ thể có đôi khi còn chưa đủ nó hấp thụ, coi như tìm không thấy, tạm thời không thể bộc phát được, ngươi yên tâm lưu đổ dị hỏa là được. Nàng bây giờ đối với Ách Nan độc thể cũng mất đi lo nghĩ ban đầu, coi như cái kia độc đàn chi pháp không được, nàng cũng còn rất dài thời gian làm bạn tại hắn bên cạnh, chuyện này đối với nàng mà nói đã là thượng thiên ban ơn. Trong tiếng trò chuyện của hai người, bất chi bất giác màn đêm đã buông xuống, Thánh Đan thành đèn đuốc rực rỡ như ban ngày. Tiêu Bạch xếp bằng ở nóc nhà khách sạn, ngước nhìn tinh không. Tiểu Y Thì Tiên cùng Diệu Thiên Hỏa một trái một phải đứng sừng sững ở bên cạnh hắn cách đó không xa, trong mắt nổi lên vẻ ngưng trọng, làm hộ pháp cho hắn. Bọn hắn cũng không biết Tiêu Bạch vì cái gì như vậy có lực lượng, theo bọn hắn nghĩ, nếu như hắn thật có thể nhìn trộm đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, kia đối với đan tháp mà nói, cử động lần này không khác gì khiêu khích. Theo màn đêm triệt để buông xuống, Tiêu Bạch bén nhạy phát giác được, cái phiến bầu trời đêm nhìn như sáng chói trên đỉnh đầu, ẩn ẩn có ba động kỳ dị. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, linh hồn lực bàng bạc chỗ mi tâm lặng yên tuôn ra, hóa thành xúc tu vô hình, hướng về bầu trời đêm lan tràn mà đi. Linh hồn lực không ngừng kéo dài, xuyên thấu tầng mây, Tiêu Bạch không ngừng hướng về cái kia ba động kỳ dị lan tràn mà đi. Đột nhiên, linh hồn lực chạm đến một đạo bích trướng, trong nháy tức thì hóa thành ngàn vạn sợi tơ, không ngừng hướng về bên trong lặng yên thẩm thấu. Không biết qua bao lâu, cơ thể Tiêu Bạch hơi chấn động. Cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, nguyên bản bầu trời đêm mịt mù đã biến mất, lại hóa thành một mảnh vũ trụ mênh mông, vô số ngôi sao lấp lóe. Ánh mắt nhìn sâu trong tinh không, một đầu hỏa long khổng lồ màu tím đen đang chiếm cứ trong đó, quanh thân quấn quanh lấy tinh thần chi lực. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Nhìn qua cái kia thân ảnh to lớn uốn lượn chiếm cứ, lan tràn đến sâu trong tinh không, Tiêu Bạch ẩn ẩn có chút kích động. Cái sợi linh hồn này của hắn có thể cảm ứng được, cái kia cự long đóng chặt hai con người, một hít một thở ở giữa, tinh không đỉnh đầu không ngừng có tinh thần chi lực bàng bạc rơi xuống, tụ hợp vào trong thân thể cự long không nhìn thấy cuối kia. Đúng lúc này, Tiêu Bạch đột nhiên xuyên thấu qua liên hệ linh hồn cùng thân thể, cảm ứng được dị trạng trong thân thể hắn lúc này. Trên nóc nhà khách sạn, Tiểu Y Đi Tiên cùng Diệu Thiên Hỏa đang gắt gao chú ý tinh không, nếu như xuất hiện biến cố, nhất định sẽ trước tiên hiện ra ở đây. Nhưng tâm thần hai người chuyên chú thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiếng lôi minh mơ hồ, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Bạch bên cạnh, chỉ thấy hắn lúc này thể nội hào quang năm màu phát ra, tựa hồ có đồ vật gì muốn trùng thiên dựng lên. Không tốt. Dưới tinh vũ, một tia linh hồn của Tiêu Bạch biến sắc, hắn cảm giác cái đạo ngũ hành lôi trùng trong thân thể tựa hồ cảm nhận được năng lượng tinh thần ngũ hành bằng bạc, đang trở nên cực độ hưng phấn, đang tại trong đan điền lao nhanh rung động, giống như đang thúc giục hắn thả chúng nó ra ngoài. Mà trên không ngừng tụ hợp vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tinh thần chi lực, tựa hồ cũng nhận một loại nào đó triệu hoán, có loại cảm giác hướng hắn ở đây mà tới. Mà đầu cự long kia, tựa hồ cũng phát giác được tinh thần chi lực hội tụ trên thân thể giảm bớt, hai cặp đồng tử đóng chặt run rẩy, có loại cảm giác muốn tỉnh lại. Kẻ nào dám can đảm nhìn trộm cấm địa đan tháp? Một đạo thanh âm giản mua lại uy nghiêm trong tinh không quanh quẩn, chợt một cô ba động linh hồn cường đại đột nhiên từ sâu trong tinh không truyền đến. Tiêu Bạch chấn động trong lòng, linh hồn lực thăm dò vào tinh không trong nháy tức thì hư ảo đi không ít. Thật mạnh linh hồn lực, ít nhất là linh cảnh hậu kỳ. Linh cảnh linh hồn. Chủ nhân thanh âm giản mua mang theo kinh ngạc, rõ ràng phát hiện linh hồn của Tiêu Bạch, một cô cảm giác gáp bách bàng bạc quẩn quẩn mà đến. ngươi là người phương nào? Vì cái gì nhìn trộm tinh vực đan tháp ta? Vạn bối cũng không ác ý, chỉ là phát giác tinh không khác thường, liền theo cảm ứng tới đây, không biết là vị tiền bối nào trong đan tháp giá lâm, có thể gặp mặt một lần. Cảm ứng được cái cỗ linh hồn lực dị thường sắc bén kia, hiển nhiên là muốn xóa đi sợi linh hồn lực này của hắn, Tiêu Bạch đội vàng ngăn chặn ba động ngũ hành trong cơ thể, miễn cho giật mình tỉnh giấc cái quái vật khổng lồ kia. Gặp tinh thần chi lực của Tiêu Bạch bên cạnh không còn hội tụ, đầu hỏa long tím đen kia lần nữa yên lặng, chủ nhân thanh âm giản mua chần chờ một chút, linh hồn chi lực không còn có loại cảm giác gáp bách mãnh liệt kia, bất luận vẫn là cảnh giác vờn quanh Tiêu Bạch nội sau, mới mở miệng nói, "Lão phu Huyền Không Tử." Thì ra là một trong tam cự đầu đan tháp, Huyền Không Tử tiền bối. Linh hồn lực Tiêu Bạch hơi hơi ba động, hiện lộ ra vẻ kính ý vừa phải, vạn bối Tiêu Bạch, mới đến Thánh Đan thành, nhất thời yếu kỳ, mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ. Linh hồn lực của Huyền Không Tử tại trung quanh Tiêu Bạch xoay quanh, dường như đang tra xét rõ ràng, "Tiêu Bạch, tựa hồ có chút quen hay." Nghĩ tới, ngươi là cái tiểu bối đã náo ra một phen động tĩnh tại Thiên Hoàng thành kia. Nghe đồn, ngươi là thất phẩm luyện dược sư, nhưng hiện tại xem ra, tất cả mọi người đều xem nhẹ ngươi. Cường độ linh hồn tiếp cận linh cảnh trung kỳ, tại trong bát phẩm luyện dược sư, cũng coi như trung thượng, linh hồn thiên phú như vậy, cho dù đặt ở đan tháp, trong thế hệ thanh niên, cũng không có một cái nào có thể sánh ngang. Tiền bối quá khen. Tiêu Bạch cười cười, đáp lại nói, vạn bối lần này đến đây đan tháp, vừa vặn có một việc, là bị người sở thác, muốn gặp Huyền Y đi tiền bối một mặt, đồng thời giao cho nàng một thứ, không biết tiền bối có thể hay không thay cáo chi. Tấu chương, chương 314, Huyền Y Điệp, tiểu gia hỏa, nói bậy bạ gì đó. Chương 314, Huyền Y Điệp, tiểu gia hỏa, nói bậy bạ gì đó. Huyền Y Điệp. Thanh âm Huyền Không Tử rõ ràng dừng một chút, linh hồn ba động bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi muốn gặp Huyền Y Điệp, hay là bị người sở thác? Chính là. Tiêu Bạch do dự một chút, đáp lại nói, chuyện này đề cập tới một vị cố nhân, người này tiền bối hẳn là cũng nhận biết, hắn gọi Dược Trần. Dược Trần. Trong tinh vực, một đạo thanh âm khác rõ ràng rung động vang lên, linh hồn ba động chập trùng kịch liệt, rõ ràng cảm xúc cực kỳ kích động. Huyền Y Điệp, ngươi bình tĩnh một chút. Đột nhiên nghe thấy tin tức của Dược Trần, Huyền Không Tử vốn là rất là sửng sốt, nhưng chợt phát hiện linh hồn lực của chính mình làm nhiễu Tiêu Bạch bị cưỡng ép xé mở, trong lòng có chút im lặng. Dược Trần lao ra hỏa kia, cũng không biết điểm nào tốt, đáng giá nàng kích động như thế. Ngươi gọi Tiêu Bạch đúng không? Ta chính là Huyền Y Điệp, mau nói cho ta biết, hắn bây giờ khỏe không? Một cỗ linh hồn lực vàng bạc thận trọng vờn quanh Tiêu Bạch, tựa như chỉ sợ sợi linh hồn lực này của hắn ngoài ý muốn nổi lên, lần nữa mất đi tin tức Dược Trần. À, tiền bối yên tâm, Dược lão không có việc gì. Trong lòng Tiêu Bạch hơi vui. Không nghĩ tới có thể tại trong tinh vực này trực tiếp đụng tới Huyền Y Điệp bất luận cũng coi như bình thường, mảnh tinh vực này vốn là do tam cự đầu đan tháp mở ra, nghĩ đến chỉ cần xúc động mảnh không gian này, bọn hắn đều sẽ có sở cảm ứng. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Huyền Y Điệp tự lẩm bẩm, trong thanh âm thật to thở phào một hơi, bỏ xuống trong lòng một loại nào đó lo nghĩ trầm trọng đã trải qua thời gian dài. Huyền Y Điệp. Thanh âm Huyền Không Tử đột nhiên vang lên, mang theo một tia nhắc nhở ý vị, trong tinh vực không nên lâu đàm luận, không bằng để cho vị tiểu hữu này tới đan tháp một lần. Đúng đúng đúng. Huyền Y Lìa lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói: Tiêu Bạch, nói cho ta biết ngươi bây giờ vị trí, ta có thật nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Tiêu Bạch lập tức cáo chi vị trí khách sạn bây giờ, Huyền Y Lìa trực tiếp lưu lại một câu chờ ta sau, linh hồn lực trực tiếp tiêu tan. Huyền Không Tử, Tiêu Bạch, ngươi đi đi, về sau tại Thánh Đan Thành, không nên tùy ý nhìn trộm tinh không. Mặt khác, chuyện hôm nay nhớ lấy không cần đối ngoại nhắc lên. Linh hồn lực Huyền Không Tử chậm rãi thu hồi, trong thanh âm mang theo một tia cảnh cáo. Vạn bối biết rõ. Tiêu Bạch ngữ khí không hiểu nở nụ cười, cuối cùng liếc mắt nhìn xa xa quái vật khổng lồ. Linh hồn lực bắt đầu quay về nhục thân. Mục đích chuyến này của hắn đã đạt đến, dưới mắt là kết quả tốt nhất, đối với ngự khí của Huyền Không Tử cũng không thèm để ý chờ linh hồn lực Tiêu Bạch biến mất ở bên trong vùng không gian này sau. Không gian tinh vực yên tĩnh phút chốc, hai đạo âm thanh lặng yên vang lên, "Ngươi nói, hắn mới vừa nói là thật hay giả? Ngươi đang hoài nghi cái gì? Phía trước hắn tiến vào mảnh không gian này, chúng ta chỉ là cảm giác có chút ba động, nếu không phải là hắn gây nên tinh thần chi lực bạo động, chúng ta bây giờ đều tưởng rằng chẳng qua là cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở mình, không quá để ý." Ngươi nói là phía trước cũng không phải giống trong miệng hắn nói như vậy là không cẩn thận xâm nhập, mà là có chuẩn bị mà đến, mục đích của nó chẳng lẽ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Có phải hay không hướng về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà đến, ta không xác định. Âm thanh chần chờ một chút, tiếp tục nói, bất luận hắn biểu hiện quá bình tĩnh. Bình tĩnh giống là cố ý tiến vào ở đây. Xem trước một chút à, nếu thật là Dược Trần phái hắn tới, ta tin tưởng nhân phẩm lao ra hỏa kia, nếu là hắn trước kia lưu lại đan tháp, cái này tam cự đầu chi vị, nhất định có hắn một cái. Thánh Đan Thành, nóc phòng khách sạn. Không tốt, cử động của Tiêu Bạch kinh động đến cường giả đan tháp. Diệu Thiên Hỏa cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng tới gần, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, nghiêng đầu khẽ quát một tiếng, "Tiểu Y Y Tiên cô nương, mau dẫn Tiêu Bạch đi, ta đến đoạn hậu." Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Y Tiên hơi đổi, không kịp nghĩ nhiều, bàn tay trắng non nhô ra, muốn ôm lên Tiêu Bạch chiều Thánh Đan Thành bên ngoài rút đi. Chỉ là tay vừa đụng vào cơ thể của Tiêu Bạch, liền bị một cái đại thủ bắt được, thanh âm bình tĩnh ung dung tại bên tai tinh xảo vang lên, "Không cần kinh hoàng." Tiêu Bạch đứng lên, một cái tay nắm chặt tay ngọc của Tiểu Y Y Tiên, một cái tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía hư không, linh hồn hắn vừa thu hồi, liền cảm giác được một cỗ linh hồn lực quen thuộc khóa chặt khách sạn ở đây. Thấy thế, hai người lập tức biết, vừa rồi hẳn là xảy ra chuyện bọn hắn không biết, lấy biểu cảm của Tiêu Bạch nhìn, sự tình cũng không phải bọn hắn tưởng tượng như vậy tồi tệ. Huyền Y thì tới rất nhanh. Với anh, không gian phía trên khách sạn chợt bặm mẻo, một đạo thân ảnh trắng thuần đạm không mà đến. Dung mạo nàng tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng bên trong mang theo vài phần lăng lệ, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Bạch, trong mắt cảm xúc phức tạp khó hiểu, vừa kích động, lại thấp thỏm. Con người Diệu Thiên Hỏa co rụt lại, toàn thân đấu khí trong nháy tức thì căng cứng, đối mặt mỹ phụ nhân đột nhiên xuất hiện này, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. So sánh cùng nhau, cảm giác uy hiếp của Băng Hà đối với hắn, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Tiểu Y Tiên vô ý thức tới gần Tiêu Bạch, đầu ngón tay khí độc âm thầm quấn quẩn, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiêu Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ra hiệu nàng buông lỏng, lập tức tiến lên một bước, cung kính hành lễ, "Tiêu Bạch, gặp qua Huyền Y Liễu tiền bối." Ánh mắt Huyền Y ở trên người hắn dừng lại chốc lát, ôn hòa nói, "Không cần đa lễ, ngươi là đồ đệ của lão giả dược trần kia." "À, cũng vừa là thầy vừa là bạn." Tiêu Bạch nghĩ ngợi một lát, cho rằng đây là một cái trạng thái phù hợp nhất hắn cùng dược lão quan hệ, giữa bọn hắn không có sư đồ chi danh, nhưng dược lão đúng là trên luyện dược thuật chỉ điểm qua hắn rất nhiều, ngẫu nhiên hai người cũng biết lẫn nhau trêu chọc. Nhìn xem ánh mắt cổ quái của Huyền Y Liễu, Tiêu Bạch mỉm cười, nói, "Nếu là thầy trò mà nói, vừa rồi liền không cứ gọi tiền bối, trực tiếp gọi ngươi Huyền gì?" Huyền Y Liễu sửng sở, trên mặt trong nháy tức thì hiện lên một vòng hồng nhuận nhàn nhạt, cáo giận chừng Tiêu Bạch một mắt, "Tiểu gia hỏa, nói bậy bạ gì đó." Ngữ khí mặc dù trách cứ, nhưng âm thanh lại là một chút nhu hòa xuống. Tiêu Bạch tuổi như vậy, đối với chuyện của nàng cùng Dược Trần có thể hiểu rõ như vậy, khẳng định là lao gia hỏa không biết xấu hổ kia không cẩn thận nói lỡ miệng, điều này không khỏi làm nàng trong lòng một hồi lao nhanh nhảy lên, ẩn ẩn có một tí tung tăng. Chẳng lẽ lao gia hỏa kia tiêu thất nhiều năm như vậy, một chút khai thiếu? Gặp Huyền Y gì phản ứng như vậy, trong lòng Tiêu Bạch cười thầm, điển hình miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Quả nhiên nhắc đến Dược lão, tại vị đan tháp cự đầu này trước mặt liền vô cùng dễ sử dụng. Ngươi mới vừa nói, hắn có mang đồ vật cho ta. Ánh mắt Huyền Y liếc khẽ run, bàn tay trắng non không tự chủ siết chặt góc áo, chỗ đuôi lông mày toát ra vẻ chờ mong. Trước kia cái kia lão hôn đã đối với nàng ám chỉ do dự dự, không nghĩ tới tiêu thất nhiều năm như vậy, còn nhớ rõ cho nàng tặng đồ, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Một màn này thấy Tiểu Y Tiên cùng Diệu Thiên Hỏa sững sờ một chút. Đối với Dược Trần, Tiểu Y Tiên chỉ là nghe Tiêu Bạch nhắc qua, chưa từng gặp qua, nhưng Diệu Thiên Hỏa không giống nhau, hắn trong nháy tức thì nhớ tới tại không gian lòng đất giả Nam học viện, Tiêu Bạch cùng hắn làm giao dịch. Nhìn xem lúc này mặt như hoa đào của Huyền Y Liễu, Diệu Thiên Hỏa kém chút nghẹn đủ ngừng lại ngực. Xem người ta, xem chính mình, cùng là linh hồn thể, trên lệch này cũng quá lớn a. Uy danh hiển hách đan tháp cự đầu, cường giả đấu tôn đỉnh phong, khi nghe đến cái tên nào đó sau lại sẽ lộ ra tư thái nhỏ như nữ nhi như vậy. Đối với vị lão hữu chỉ gặp qua một mặt kia, trong lòng bội phục trong nháy tức thì giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Tiêu Bạch nhìn xem Huyền Y chăm chú nhìn chính mình, không có thừa nước đục thả câu, đưa tay một vòng, từ trong nạp giới lấy ra một cái ngọc giản. Là hắn. Khí tức này sẽ không sai. Tiếp nhận ngọc giản, Huyền Y không ngừng đánh giá, cơ thể hơi run rẩy, đôi môi đỏ thắm nhẹ giọng thì thào, trong giọng nói vừa có oán trách, lại dẫn mấy phần ôn nhu. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ngọc giản, phản phất tại đụng vào nhiệt độ của người nào đó, trên thẻ ngọc lưu lại hơi thở nộ khí lạnh của cốt linh, để cho nàng vững tin đây đúng là Dược Trần tự tay lưu lại. Hồi lâu, Huyền Y Liễu cũng không có ở đây lập tức quan sát nội dung trong đó, mà là cẩn thận thu hồi ngọc giản, nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. "Tiểu gia hỏa, ngươi đã là bằng hữu của Dược Trần, đó chính là quý khách của Huyền Y Liễu ta, không bằng theo ta đi đan tháp một lần." Tiêu Bạch chắp tay nói, "Vậy thì quấy rầy tiền bối." Huyền Y Liễu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Tiểu Y Tiên cùng Diệu Tiên Hỏa, hai vị này là. Vị này là Tiểu Y Địa Tiên, bạn lữ của ta. Tiêu Bạch nắm chặt tay của Tiểu Y Địa Tiên, cái sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng cũng không có phản bác. Hơi thở độc nộ của U Minh ngược lại là một cơ duyên không tệ nha đầu. Huyền Y thì cảm nhận được khí tức nóng bỏng trên người Tiểu Y Địa Tiên, tràn ngập ý cười đối với nàng gật đầu một cái. Vị này là Thiên Hỏa Tôn giả, Diệu Thiên Hỏa tiền bối, cũng là bằng hữu của Dược lão. Huyền Y liền đánh giá Diệu Thiên Hỏa một mắt, khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lập tức tay áo vung lên, một đạo không gian thông đạo ở trước mặt mọi người bày ra, "Đi thôi, ở đây không phải chỗ nói chuyện." Bốn người bước vào không gian thông đạo. Trong nháy tức thì liền đã đến nội bộ đan tháp, một chỗ đình viện lịch sự tao nhã. Trong đình viện linh dược khắp nơi, mùi thơm nức mũi, rõ ràng không phải là người tầm thường có thể đi vào chỗ. "Hôm nay sắp trời đã tối, các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta lại tưởng trò chuyện." Nói xong, thân ảnh hơi chấn động một chút, lập tức biến mất ở trong đình viện, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Nhìn qua cái kêu biến mất thân ảnh, trong lòng Tiêu Bạch đột nhiên có chút bất ổn, hắn phát hiện quá qua loa. Dược lão lão gia hỏa kia sẽ không bèn bèn chỉ là tại trong ngọc giản để phía dưới nội dung giao dịch của bọn hắn, những thứ khác thì thầm một câu không nói. Nếu thật là dạng này, nhìn Huyền Y thì cái kia thần sắc kích động, muốn thông qua nàng tiến vào con đường tinh vực này, sợ là có chút treo. Sớm biết tìm Tiểu Viêm Tử, trực tiếp đem hắc u giới đã lấy tới. Tiêu Bạch sờ cầm một cái, có chút vô lương thầm nghĩ. Bất luận hắn lo lắng tựa hồ có chút hơi thừa. Sáng sớm hôm sau, nội viện đan tháp, Tiêu Bạch cùng Tiểu Y thì tiên đang tại trong đình viện hưởng dụng linh quả đồ ăn sáng do thị nữ đưa tới, đột nhiên cảm nhận được một cỗ không gian ba động cường đại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Y Lìa đạp không mà đến. Hai cái tiểu gia hỏa nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt. Huyền Y Lìa rơi vào trong đình viện, nữ khí rõ ràng so hôm qua thân cận rất nhiều. Tiêu Bạch bén nhạy chú ý tới, Huyền Y Lìa hôm nay cố ý đổi một thân váy dài màu tím nhạt, búi tóc cũng chú tâm trải bước qua, khỏe mắt đuôi lông mày thiếu đi mấy phần vẻ u sầu nguyên bản. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra viên ngọc giản nội dung so với hắn tưởng tượng còn phong phú hơn nhiều. Tiền bối sớm. Tiêu Bạch cùng Tiểu Y Lìa tiên đứng dậy hành lễ. Không cần khách khí, tất cả ngồi đi. Huyền Y Lìa phất phất tay, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, ý đồ của ngươi, hắn đã nói cho ta biết. Tiêu Bạch nghiêm sắc mặt, nhanh tiếng nói, cái kia không biết ý của tiền bối là. Huyền Y thì sắc mặt thoáng có chút nghiêm trọng, không có lập tức trả lời vấn đề của hắn, chậm rãi nói, ngươi tối hôm qua tiến vào vùng tinh vực kia, cũng nhìn thấy đầu hỏa long tím đen kia đi. Tiêu Bạch gật đầu một cái, biết nàng còn có lời phía dưới, liền không nói gì. Đó chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trước kia ta cùng Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử ba người, liên thủ sẽ rách một chỗ không gian, ra chú phong ấn cường đại, đem hắn giấu ở trong tinh không, nhưng lâu dài phong ấn, dẫn đến hắn đối với đan tháp, đặc biệt là ta ba người cực kỳ oán hận, nếu là hàng phục thất bại, bị nó thoát ly phong ấn, đan tháp át gặp nó quy mô trả thù. Thanh âm Huyền Y có chút trầm thấp. Cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại mạnh, chắc hẳn lấy nội tình đan tháp, hẳn là có thể biến mất linh trí của hắn a. Tiêu Bạch có chút hoang mang. Đan tháp cũng không chỉ trên mặt nội tam cự đầu, ngoại trừ viên cửu phẩm huyền đan nữa thích tiến vào bụng người khác, không ngừng chuyển thế, tiểu đan trong tháp thế nhưng là còn có không ít lao yêu quái, không có khả năng đối với một đóa dị hỏa xếp hạng thứ 9 kiêng kỵ như vậy à. Ngươi cho rằng đan tháp chưa thử qua sao? Huyền Y liếc xéo Tiêu Bạch một mắt, tức giận nói, nhưng không cần, coi như so với ba người chúng ta mạnh hơn tồn tại ra tay, linh trí của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chẳng biết tại sao, tựa hồ căn bản xóa không mất. Tiêu Bạch nghe vậy mắt sáng lên, lâm vào trầm tư. Linh trí xóa không mất, hơn nữa còn là tồn tại mạnh hơn tam cự đầu ra tay, vậy ít nhất là bản thánh, càng có thể là đầu thánh. Bất luận hẳn không phải là viên huyền đan kia ra tay, bằng không một cái lục tinh đấu thánh, không có khả năng không giải quyết được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dù là hắn danh xưng bất tử chi hỏa. Linh trí xóa không mất, cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại không sợ chết, thêm vào những năm này không ngừng hấp thụ tinh thần chi quang, càng ngày càng mạnh, cho nên trở thành bây giờ cục diện đuôi to khó gãy, để cho đan tháp cực kỳ đau đầu. Huyền Y liễu khẽ thở dài, thanh âm khàn khàn mang theo chẳng những không có cảm giác khẽ hé, ngược lại cho người ta một loại ý vị không hiểu, tiếp tục nói, cho nên những năm gần đây, đan tháp mỗi khi gặp đan hội, đều biết mời 10 hạng đầu luyện dược sư tiến vào tinh vực, hy vọng có người phúc duyên thâm hậu, có thể đem thu phục, nhưng rất đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, người này một mực không có xuất hiện. Ta à. Tiêu Bạch vỗ vỗ lồng ngực, không chút do dự tự tiến cử, biểu thị chính mình chính là bọn hắn khổ tìm không ra thiên tuyển chi nhân. Phốc phốc. Một tiếng cười khẽ ở bên cạnh vang lên. Gặp Tiêu Bạch con mắt hung tợn trừng tới, Tiểu Y Lý Tiên vội vàng che môi đỏ, đôi mắt cong cong, khe khẽ lắc đầu. Ngươi. Đôi mắt đẹp Huyền Y liếc lại, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Bạch, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười trêu chọc. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng đã biết, lực lượng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bây giờ khủng bố đến mức nào. Hơn nữa thân ở tinh vực, chỉ cần tinh không bất diệt, lực lượng của nó liền gần như vô cùng vô tận. Cho dù là ta cùng Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử ra tay, cũng chỉ có thể áp chế nó, mà không cách nào chân chính thu phục. Tiêu Bạch nghe vậy, cũng không có lùi bước, ngược lại lộ ra nụ cười tự tin, tiền bối, dị hỏa tuy mạnh, nhưng chúng quy là thiên địa chi vận, có đôi khi không thể chỉ dựa vào thực lực, còn muốn xem trọng phương thức phương pháp, chỉ cần phương pháp đúng, chưa hẳn không thể hạ phục. Hắn ngờ tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa linh trí không cách nào xóa đi nguyên nhân, rất có thể là cường giả Thái Hư Cổ Long nhất tộc, từng tại trên người lưu lại long ấn mới có thể như thế. Bất luận hắn không giống nhau, đối với cái này đã sớm chuẩn bị, tìm lão Long Hoàng muốn long ấn, chính là vì ứng đối cục diện này. Có một cái long ấn của đấu thánh đỉnh phong tại, long ấn khác còn có thể nghịch thiên hay sao? Chỉ cần không chính diện cùng nó cứng rắn, Tiêu Bạch có rất lớn chắc chắn thu phục đóa này bất tử tinh thần chi hỏa. Chương 315, nếu ngươi thất bại, thì gia nhập vào đan tháp, đi theo lão phu học tập luyện dược thuật. Chương 315, nếu ngươi thất bại, thì gia nhập vào đan tháp, đi theo lão phu học tập luyện dược thuật. Gặp Tiêu Bạch tự tin như vậy, Huyền Y trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng được, đã ngươi kiên trì như vậy, dược trần lao ra hỏa kia lại nhờ ta trông nom ngươi, ta liền cho ngươi cơ hội này. Đa tạ tiền bối. Tiêu Bạch mừng rỡ trong lòng, đứng lên chắp tay thi lễ. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Tiểu Y Tiên cũng đầy tâm vui vẻ, vội vàng đứng dậy, đối với Huyền Y liền nghiêm túc thi lễ một cái. Nhìn xem hai người phu sướng phụ tùy bộ dáng, Huyền Y liền đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ, cười lắc đầu, các ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, tinh vực là Huyền Công Tử, Thiên Lôi Tử cùng ta cùng một chỗ tạo dựng, cho nên mở ra cũng cần ba người chúng ta liên thủ, ta chỗ này ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng hai cái lao ra hỏa là gì ý tứ, còn muốn trước hỏi qua bọn hắn mới được. Đương nhiên, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với hiện tại đan tháp mà nói là cái không nhỏ thai hoàng ẩm, bọn hắn cũng vui vẻ có người có thể đem cái uy hiếp này bài trừ, chỉ là đối với nhân tuyển có yêu cầu, có thể hay không để bọn hắn tin tưởng ngươi, liền muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Tiêu Bạch nhíu nhíu mày, hắn cho là Huyền Y ở đây đáp ứng, liền có thể dẫn hắn tiến tinh vực một chuyến, không nghĩ tới còn cần Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử hai người cho phép. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút hai cái lao ra hỏa kia. Huyền Y thì đứng dậy, trên gương mặt minh diễm lộ ra nụ cười vô hình. Hôm nay là thời gian khảo hạch của ngũ đại gia tộc đan tháp, hai cái lao ra hỏa hẳn là nhìn chằm chằm bên kia. Lần này đi qua, cũng thuận tiện nhường ngươi nhìn một chút thế hệ trẻ tuổi đan tháp ta. Tiểu gia hỏa này người mang truyền thừa luyện dược thuật của Dược Trần, cũng coi như hắn nửa cái truyền nhân, ở trong mắt nàng, đây là người của chính mình. Huyền Không Tử thường xuyên thổi phồng đồ nhi ngoan của hắn, hôm nay để cho lão gia hỏa kia nhìn một chút hai truyền nhân lợi hại hơn. Tiêu Bạch nao nao, hắn không nghĩ tới lần này còn đụng tới khảo hạch của ngũ đại gia tộc, truyền luôn ngũ đại gia tộc 3 lần khảo hạch hạng chót, vị trí sẽ bị đan tháp thu hồi danh lệch. Nguyên tắc Tiêu Viêm tham gia lần kia, đã là lần cuối cùng của Diệp gia, xem ra đây là lần thứ hai. Đại điện đan tháp nội vực, trong một gian đại điện, hai tên lão giả đầu đầy tóc bạc ngồi đối diện nhau, ở giữa bày ra một tấm bàn cờ, thỉnh thoảng có tiếng cộc cộc lạc tử, quanh quẩn tại trong đại điện yên tĩnh. Diệp gia, xem ra là thật sự sa sút. Một lão ông mặc áo bào trắng nhíu mày, ánh mắt rơi vào bàn cờ, nhưng nghe lời nói, rõ ràng một mực chú ý khảo hạch tiền điện. Hừ, không muốn phát triển, chết được ai, trước kia Diệp gia, trong ngũ đại gia tộc cỡ nào phong quang, bây giờ lại là đồng lứa không bằng đồng lứa. Đối diện lão giả ngăm đen lạnh rên một tiếng, ngũ đại gia tộc tựa vào đan tháp, bây giờ thế hệ trẻ tuổi Diệp gia, ngay cả một cái thất phẩm luyện dược sư đều không lấy ra được, rõ ràng để cho hắn rất là bất mãn. Thiên hành hữu thượng, vận mệnh không theo thứ tự, nào có gia tộc nào có thể trường thịnh không suy, bất luận là lên lên xuống xuống mà thôi. Lão giả áo bào trắng hướng về trên bàn cờ vỗ xuống một con cờ, lắc đầu cảm khái nói, điều này cũng tại không được bọn hắn, một cái gia tộc muốn kéo dài, hậu bối chỉ là cố gắng là không đủ, còn cần thiên phú. Thiên phú. Lão giả ngăm đen giơ lên quân cờ trong tay, ánh mắt hơi hơi lóe lên, trong nháy tức thì nghĩ đến người trẻ tuổi tối hôm qua xâm nhập tinh vực, lập tức hỏi, Huyền Y Liệp bên kia xác định chưa, cái kia Tiêu Bạch thực sự là dược Trần lão gia hỏa kia phái tới? Còn không rõ ràng. Lão giả áo bào trắng ngừng câu chuyện, ánh mắt đột nhiên rời đi bàn cờ, nhìn về phía cửa đại điện. Nơi đó có hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy Huyền Y Liệp mang theo Tiêu Bạch cất bước đi đến. Vị này là Huyền công tử, vị này là Thiên Lôi tử hội trưởng. Huyền Y Liệp đi vào sau, từng người một giới thiệu cho Tiêu Bạch. Tiêu Bạch gặp qua Huyền công tử hội trưởng, gặp qua Thiên Lôi tử hội trưởng. Tiêu Bạch chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ. Huyền công tử cười ha hả khoát khoát tay, Thiên Lôi tử vẻ mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo một cỗ cảm giác gáp bách khác thường, rơi vào trên thân Tiêu Bạch. Lôi thuộc tính. Lời vừa nói ra, Huyền công tử cùng Huyền Y Lì lúc này mới cẩn thận hướng Tiêu Bạch nhìn lại, trong mắt lập tức nổi lên vẻ kinh hãi. Huyền công tử là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Bạch, còn chưa kịp dò xét, Huyền Y Lì bên kia, kể từ nhìn thấy Tiêu Bạch sau, lực chú ý liền rơi xuống trên thân dược trận, thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Ta trời sinh lôi, hỏa, một ba loại thuộc tính, dưới cơ duyên xảo hợp, dung hợp một loại lôi hỏa thuộc tính lôi đỉnh, lúc này mới đạp vào con đường luyện dược sư. Tiêu Bạch gật đầu một cái, không nhanh không chậm nói, trời sinh ba thuộc tính. Trong đại điện ba người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Trời sinh nhiều thuộc tính, bọn hắn cũng không kinh ngạc, nhiều thuộc tính nổi danh là thiên phú kém, nhưng hắn có thể tu luyện tới đấu tông, bọn hắn cũng nhận. Bất luận nhiều thuộc tính còn có thể chủ thuộc tính không phải hỏa tình huống phía dưới, trở thành luyện dược sư, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Không phải. Tiêu Bạch, ngươi tất nhiên tu luyện công pháp lôi thuộc tính, muốn đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thật sự không thành vấn đề sao? Huyền Y Dịch thần sắc kinh ngạc, nghĩ thầm dược Trần tên kia có phải hay không giản nên hồ đồ rồi, loại chuyện dị hỏa này là có thể quấy rối sao? Sơ ý một chút, liền có thể đem tiểu gia hỏa này đốt thành cho bụi. Thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hai cặp mắt nghi hoặc lập tức nhìn về phía Huyền Y Dịch, nguyên bản còn muốn nghiên cứu một chút tình huống của Tiêu Bạch, Huyền công tử hai người trong nháy tức thì bị sự chú ý chuyển hướng. Tiểu gia hỏa này phía trước rất có lòng tin nói cho ta biết, hắn có thể thu phục cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ta liền suy nghĩ dẫn hắn tới tìm các ngươi hai, xem có thể hay không mở ra tinh vực để cho hắn thử xem, chỉ là không nghĩ tới. Đôi mắt đẹp hơi hơi trừng Tiêu Bạch một mắt, Huyền Y đi quay đầu hướng hai người cười khổ giải thích nói. Huyền công tử cùng Thiên Lôi tử liếc nhau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, mang theo một chút xem kỹ. Ngữ khí của Huyền Y đi, đã nói cho bọn hắn, tiểu tử này thật sự có liên quan đến dược trần, bằng không thì Huyền Y đi tuyệt không có khả năng bởi vì một tiểu bối lạ lẫm tới tìm bọn hắn hai người mở miệng. Bất luận muốn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngữ khí của tiểu tử này có phải hay không có chút quá lớn. Tiêu Bạch, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Huyền công tử trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi. 22. Tiêu Bạch bình tĩnh trả lời. Huyền Y Liệp ba người lập tức có chút trầm mặc. Linh hồn lực của Tiêu Bạch, bọn hắn tối hôm qua đều kiến thức qua, cơ hồ đạt đến linh phẩm trung kỳ, đây là độ cao mà rất nhiều luyện dược sư của Đan Tháp một đời đều không đạt tới. Hơn nữa nhìn tu vi, đã là ngũ tinh đấu tông, thêm vào chiến tích ở Thiên Hoàng Thành của một bát tinh đấu tông, một đấu tông đỉnh phong, quả thực yêu nghiệt. Ở trong Đan Tháp, cơ hồ đều dựa vào luyện dược thuật sư hùng, muốn nói cùng người đối chiến, trong cùng giai có thể làm đến bất bại đều không mấy cái, chớ nói chi là vượt cấp đối địch. Tu vi đấu khí và luyện dược thuật, muốn hai người cùng cả, đều có thể ở vào trình độ hàng đầu, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Chớ nói chi là Tiêu Bạch còn là một cái tư chất nhiều thuộc tính. Nếu ngươi thật đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có hứng thú, cũng có lòng tin thu phục, vậy liền tham gia đan hội 3 năm sau à, lấy thiên phú của ngươi, đến lúc đó lấy được thành tích top 10 dễ như trở bàn tay. Huyền công tử trong mắt tinh quang lấp lóe, vuốt râu một cái, cười ha hả nói, "3 năm?" Tiêu Bạch lông mày nhíu một cái, lắc đầu, "Tiền bối, ta không chờ được lâu như vậy." Trong lòng của hắn im lặng, chờ thêm 3 năm, món ăn cũng đã lạnh. À, Huyền công tử trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng sẽ không chạy, lấy tư chất của ngươi, chắc hẳn 3 năm sau thu phục nó chắc chắn lớn hơn, vì cái gì vội vã như thế? Thời gian 3 năm, cũng không phải cố ý ngăn cản hắn tiến tinh vực, mà là xuất phát từ lòng tiếc tài. Hắn có chút không biết cái tiểu gia hỏa thiên phú hơn người này, trẻ tuổi như vậy, mới 22 tuổi cũng đã là ngũ tinh đấu tông, linh phẩm linh hồn, tiền đồ có thể xưng vô lượng, hà tất bây giờ vội vã đi mạo hiểm. Tiêu Bạch trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, "Thứ không dám giấu giếm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với ta mà nói, không vẹn vẹn là dị hỏa. Ta tu luyện công pháp đặc thù, nhu cầu cấp bách số lượng lớn tinh thần chi lực." Hắn nghe ra ý tứ của Huyền công tử, nhưng đối mặt phần thiện ý này, hắn không thể nào tiếp thu được. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với hắn lúc này mà nói, thực sự quá trọng yếu, không chỉ có là vấn đề lôi trùng mới, mà khác còn liên quan đến linh hồn tiến lên giai. Linh hồn lực trong thức hải của hắn một mực ở vào trạng thái bị áp chế, khiến cho hắn gần đây cũng không dám tu luyện linh hồn, chỉ sợ không cẩn thận đột phá, lần nữa đi đến cái phiến hư không kỳ dị kia. Đối mặt cái kia khói đen vô cùng vô tận, hắn đến nay đều vẫn còn hơi sợ, cho tới bây giờ vẫn cảm giác thúc thủ vô sách. Chỉ có đan điền ngũ hành xuất hiện lần trước như thế âm dương biến hóa, hắn mới có sức mạnh lại độ đi vào. Mà muốn hắn sinh ra biến hóa, thuộc tính đặc biệt của tinh thần chi lực mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thụ, cực
cực kỳ trọng yếu. Tinh thần chi lực. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Lôi Tử hiện lên một tia hứng thú, nếu như vẹn vẹn là tinh thần chi lực, cái kia tựa hồ cũng không cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ cần tại trong tinh vực chậm rãi hấp thụ, cũng có thể đạt đến hiệu quả giống vậy. Thiên Lôi Tử nói không sai, Tiêu Bạch, nếu như vẹn vẹn là hấp thụ tinh thần chi lực, ngươi căn bản không cần thiết mạo hiểm đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Y hai mắt sáng lên, cấp bách đội vàng quyên đủ. Nếu là Tiêu Bạch tại quá trình thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bên trong ngoài ý muốn nổi lên, nàng đến lúc đó cũng không tốt hướng Dược Trần giao phó, lão gia hỏa thật không dễ dàng truyền tin mời nàng làm một chuyện, nếu là làm hư hại, nàng về sau còn thế nào đối mặt hắn? Chỉ là tiến vào tinh vực hấp thụ điểm tinh thần chi lực mà nói, căn bản muốn không dùng mạo hiểm, nói không chừng còn có thể đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngày càng khổng lồ có chút áp chế. Không được. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, nhìn về phía Huyền Không Tử, nói: "Huyền Không Tử hội trưởng tối hôm qua chắc hẳn cảm ứng được, một khi ta tiến vào bên trong, cái kia tinh thần chi lực liền sẽ hướng ta bên này lũ lượt hội tụ, còn kém chút giật mình tỉnh giấc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà cái này bèn bèn là một tia linh hồn của ta ảnh hưởng, nếu là ta trực tiếp đi vào, chỉ sợ đưa tới động tĩnh sẽ không nhỏ, căn bản muốn không thể an ổn hấp thụ tinh thần chi lực." Huyền Không Tử nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn hồi tưởng lại tối hôm qua dị động bên trong tinh vực, chính xác như Tiêu Bạch nói tới, tinh thần chi lực cơ hầu là lấy một loại cuồng bạo tư thái hướng hắn hội tụ. Tiểu gia hỏa này nói không sai. Huyền Không Tử trầm giọng nói, tối hôm qua động tĩnh, nếu không phải ta kịp thời ra tay ổn định tinh vực, chỉ sợ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị đánh thức. Trong đại điện nhất thời lâm vào trầm mặc. Trong đôi mắt đẹp của Huyền Y dị thoáng qua một tia lo nghĩ, đây chẳng phải là nói ngươi một khi tiến vào tinh vực, chỉ cần bắt đầu hấp thụ tinh thần chi lực, tất nhiên sẽ cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xung đột chính diện. Chính là, Tiêu Bạch thản nhiên nói, cho nên đối với ta mà nói, hoặc là không vào trong, muốn đi vào nhất định phải làm tốt chuẩn bị thu phục nó. Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương trông thấy im lặng. Linh hồn lực của Tiêu Bạch có thể thẩm thấu tinh vực, nếu là không đáp ứng, vạn nhất gia hỏa này tự mình làm loạn, dẫn tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bạo động, bọn hắn cũng sẽ rất nhức đầu. Huyền Y Lệ, ngươi nói thế nào? Thiên Lôi Tử ánh mắt nhìn về phía Huyền Y Lệ, mặc dù nàng mang Tiêu Bạch tới, đã cho thấy thái độ của nàng, nhưng hai người vẫn là muốn nghe một chút ý kiến của nàng. Dù sao đối với Tiêu Bạch, có nhiều chỗ bọn hắn cũng không hiểu rõ, đặc biệt là hồn điện, Đan Tháp cũng không thèm để ý ai có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có thể là luyện dược sư của Đan Tháp, có thể là luyện dược sư của thế lực khác. Điểm này từ Đan Tháp cử hành đan hội top 10, đều có cơ hội tiến vào tinh vực nếm thử cũng có thể thấy được. Nhưng tuyệt đối không thể là người của hồn điện, Đan Tháp cùng hồn điện, thế nhưng là có thủ, thêm vào trên đại lục không thiếu linh hồn luyện dược sư, đều rơi vào trong tay hồn điện, thân là thánh địa luyện dược sư, bọn hắn không có khả năng để cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chạy vào hồn điện. Môi đỏ Huyền Y Lệ khẽ mím môi, biết lời nói của hắn bên trong ý tứ, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kiên định, Dược Trần lao ra hỏa kia mặc dù không đứng đắn, nhưng tuyệt sẽ không cùng những con chuột kia có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Sau đó đem quan hệ của Tiêu Bạch và Dược Trần đại thể nói một chút. Đã như vậy, lão phu liền cho ngươi cơ hội này. Bất luận. Thiên Lôi Tử đột nhiên đứng lên, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tiêu Bạch, nếu ngươi thất bại, lại muốn gia nhập vào Đan Tháp, đi theo lão phu học tập luyện dược thuật. Lời vừa nói ra, thần sắc Huyền Y Lệ khẽ giật mình, sau đó cọ một chút đứng lên, lão gia hỏa, ngươi nghĩ đến đẹp, muốn học cũng là cùng lão nương học. Một đôi mắt hạnh hung hăng trừng Thiên Lôi Tử, cái hôn đản này, trước kia bị Dược Trần vượt trên một đầu, bây giờ thế mà muốn chiếm tiện nghi của hắn, nàng làm sao có khả năng đáp ứng. Huyền Không Tử thấy thế cười ha ha, vuốt râu nói, hai người các ngươi ngay trước mặt tiểu bối tranh cái gì tranh. Sau đó nhìn về phía Tiêu Bạch, trong mắt tinh quang lấp lóe, Tiêu Bạch, đã ngươi khăng khăng muốn nếm thử, chúng ta liền cho người cơ hội này. Bất luận. Lão giả ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không thể coi thường, ngươi nhất thiết phải đáp ứng chúng ta như chuyện không thể làm, nhất thiết phải lập tức ra khỏi, không thực hiện được mạnh. Tốt. Trong lòng Tiêu Bạch nổi lên vẻ kích động, đồng thời vì lúc đó cùng Dược lão làm giao dịch kia may mắn không thôi, nếu không phải viên ngọc giản kia, hắn rất có thể còn muốn hao phí không thiếu tinh lực mới có thể được đến sự tán thành của Đan Tháp. Khảo hạch kết thúc nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên chuyển đến sự rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, một người mặc trường bào luyện dược sư màu xanh bước nhanh đến. "Lão sư, khảo hạch kết thúc." Người trẻ tuổi cung kính đối với Huyền Không Tử hành lễ, ánh mắt lại bất giác mà liếc nhìn Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiêu Bạch đánh giá người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này. Mặc dù mặc nam trang, nhưng từ sự tinh xảo của ngũ quan cùng vóc dáng mảnh khảnh đến xem, rõ ràng là nữ nhân. Càng làm cho hắn để ý là, người này trong đôi mắt thần quang ẩn hiện, đây là tiêu chí của linh hồn lực cường đại. Vị này là? Người trẻ tuổi tò mò nhìn về phía Tiêu Bạch. "Đây là Tiêu Bạch." Huyền Y cười giới thiệu nói, "Tiêu Bạch, đây là Tào Dĩnh, đệ tử đắc ý của Huyền Công Tử, bây giờ đồng dạng cũng là thất phẩm luyện dược sư." "Tiêu Bạch." Tào Dĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm, lập tức tựa như nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt tại trên thân Tiêu Bạch lưu chuyển, mang theo vài phần xem kỹ cùng hiếu kỳ. Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm trong trẻo êm hai, "Ngươi chính là Tiêu Bạch gần đây truyền đi xôn xao cả Thiên Hoàn Thành." Chương 316, cùng một chỗ cố gắng, cùng nỗ lực. Chương 316, cùng một chỗ cố gắng, cùng nỗ lực. Đối mặt cặp mắt hẹp dài mang theo yêu mị kia, Tiêu Bạch nao nao, lập tức cười gật đầu một cái, nói, trước đó không lâu đúng là Thiên Hoàng Thành chờ đợi mấy ngày. Nàng này để cho hắn nhớ tới một bóng người xinh đẹp khác, nàng hai con ngươi đồng dạng hẹp dài, nhìn quanh ở giữa, yêu mị mà lười biếng, còn để lộ ra tí ti bá khí. So sánh với Thải Lân yêu, cái này Tào Dĩnh còn có vẻ hơi non nớt. Huyền Công Tử nhìn xem hai người, trong mắt lóe lên một nụ cười, Dĩnh Nhi, linh hồn lực của Tiêu Bạch không thể so với ngươi yếu, ngươi không phải nói trong thế hệ thanh niên đang tháp, chỉ có tiểu nha đầu đàn già kia có chút ý tứ sao? thế nào, có hứng thú hay không cùng hắn so luyện dược thuật? Lời vừa nói ra, Huyền Y đi cùng Thiên Lôi Tử đều tới hứng thú. Nha đầu Tào Dĩnh này bị rất nhiều người xưng là yêu nữ, tương lai là hậu tuyển cự đầu đan tháp, cơ hầu có thể nói là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của đan tháp. Mà Tiêu Bạch đâu, người mang truyền thừa luyện dược thuật của luyện dược sư đệ nhất Trung Châu, thiên phú linh hồn càng là do người, bọn hắn đều nghĩ xem, hai người va chạm phía dưới, rốt cuộc ai luyện dược thuật cao hơn một bậc. Tiêu Bạch, lão gia hỏa này trước kia cùng Dược Trần định rồi đổ ước, nhìn tương lai ai đệ tử luyện dược thuật càng lớn một bậc, có muốn thử một chút hay không? Huyền Y Lì một mặt chờ mong, nàng muốn nhìn một chút thiên phú luyện dược của Tiêu Bạch rốt cuộc đạt đến loại trình độ nào, mới có thể dẫn tới cái kia lão gia hỏa tâm cao khí ngạo tại trong truyền tin đầy miệng tán dương, cái này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn hắn tới nơi này. Nghe vậy, đôi mắt đẹp yêu khí rồi rào của Tào Dĩnh nhiều hứng thú, từ ánh mắt của lão sư cùng hai vị sư thúc khác, nàng có thể phát giác được thanh niên áo đen này chỉ sợ không đơn giản. Dược Trần, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Nho nhỏ ngây người sau đó, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Bạch, môi đỏ dần dần bung lên, nhấc lên một vòng đường cong mị hoặc, trong đôi mắt đẹp lặng yên dâng lên một vòng chiến ý nóng bỏng, khẽ cười một tiếng, ta không có vấn đề, thì nhìn Tiêu Bạch tiên sinh có nguyện ý hay không cùng tiểu nữ tử tỉ thí một phen. Vì lão sư giành được đồ ước, nàng nghĩa bất dung tử. Đón trong điện bốn đôi mắt đang xem, Tiêu Bạch ánh mắt thâm thúy, dò xét Tào Dĩnh phút chốc, khẽ lắc đầu nói, không cần so. Đám người sững sờ, không biết hắn lời này là có ý gì. Huyền công tử cùng Thiên Lôi tử nhíu mày, tiểu tử này chuyện gì xảy ra, lấy cảnh giới linh hồn của hắn, thêm vào theo như đồn đại là thất phẩm luyện dược sư, luyện dược thuật của hắn cũng không kém, không đến mức một cái tỉ thí cũng không dám a. Huyền Y Lìa lặng lặng nhìn xem Tiêu Bạch, nàng không tin lão gia hỏa kia coi trọng người, sẽ sợ một cái chỉ là tỉ thí. Tiêu Bạch tiên sinh chẳng lẽ là xem thường tiểu nữ tử? Tào Dĩnh che miệng nở nụ cười, một thân nam trang màu xanh, cũng không che giấu được phong tình quyến rũ trên thân thể mềm mại. Bé nhẹ phát giác được sự khinh miệt lóe lên một cái rồi biến mất nơi đáy mắt nàng. Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, dường lao thân chuyển một người khác hoàn toàn, Tiêu Mộ không phải đệ tử, không thể vượt trở làm thay. Ngươi nói là Hàn Phong? Huyền Y Lìa dễ nhìn hơi như mày, chần chờ hỏi. Ánh mắt Huyền Không Tử lấp lóe, trong lòng có chút thất vọng, còn tưởng rằng lần này có thể một trong lòng tâm nguyện. Nghe thấy lời nói của Huyền Y Lìa, Tiêu Bạch hơi sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, trong lòng đối với dược lão có chút im lặng, lao ra hỏa xem ra cực độ thích sĩ diện, không có lộ ra chuyện bị Hàn Phong đâm lưng. Buồn cười lắc đầu nói, không phải Hàn Phong, là một cái khác, nghĩ đến sau đó không lâu hắn cũng tới Đan Tháp, Huyền Y Lìa tiền bối hắn sẽ thích. À, trên mặt Huyền Y Lìa lộ ra nụ cười cảm thấy hứng thú, trêu chọc hỏi, cùng ngươi so ra như thế nào? À, khó mà nói. Khó mà nói. Tiêu Bạch nghĩ ngợi một lát về cuộc đời hắc hỏa, phần quyết phần độc nhất truyền thừa đấu đế vẫn chờ hắn, không khỏi lắc đầu. Người khác thành đế chỉ có tranh viên đế đăng kia, hắn trực tiếp có đế vị kế thừa, cái này lấy cái gì ra so? Ha ha, ngươi cái tiểu hoạt đầu. Đôi mắt đẹp Huyền Y Lìa híp lại, thâm ý sâu sắc mắt nhìn Tiêu Bạch. Dược Trần tại trong ngọc giản, nhắc đến ngựa khí của Tiêu Bạch tựa hồ có chút tiếc nuối, lúc đó còn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra là lao gia hỏa kia không cam tâm a. Ngươi nói tiểu gia hỏa kia chờ hắn tới hay nói, bây giờ là ngươi cùng tiểu Dĩnh nha đầu này tỉ thí, không có quan hệ gì với hắn. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Bạch bất đắc dĩ, ánh mắt chuyển hướng Tào Dĩnh, nói, Tào Dĩnh tiểu thư thiên tư chắc tuyệt, thế hệ trẻ tuổi đan tháp không ai bằng, bất luận bây giờ tỉ thí sớm điểm, cũng không quá công bằng, chờ sau này a. Đôi mắt yêu mị của Tào Dĩnh trong nháy tức thì nheo lại, bên môi đỏ mọng ý cười dần dần lạnh xuống, Tiêu Bạch tiên sinh lời này là có ý gì? Ta là thất phẩm, ngươi cũng là thất phẩm, từ đâu tới không công bằng? Tiêu Bạch duỗi ra một ngón tay lắc lắc, ngươi hiểu lầm, ở Thiên Hoàng Thành luyện chế thất phẩm đan dược, đó là ta lúc đó cần thất phẩm đan dược, mà không phải đại biểu ta chỉ có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện chợt yên tĩnh. Môi đỏ Tào Dĩnh khẽ nhếch, trong con ngươi yêu mị thoáng qua một tia kinh ngạc, nàng một chút hiểu rồi ý tứ của Tiêu Bạch. Huyền công tử, Thiên Lôi tử cùng Huyền Y Lìa ba người con ngươi hơi co lại, ánh mắt cùng nhau rơi vào trên thân Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên một tia sửng sốt. 22 tuổi, bát phẩm. Linh hồn lực đạt đến linh phẩm là yêu cầu cứng nhắc của bát phẩm luyện dược sư, nhưng cũng không đại biểu linh phẩm linh hồn liền thật là bát phẩm luyện dược sư, còn cần bản thân luyện dược thuật đạt đến yêu cầu này. Bọn hắn vẫn cho là Tiêu Bạch tuổi như vậy, luyện dược thuật có thể đạt đến thất phẩm đã là phượng mao lân giác, không nghĩ tới lại là cái bát phẩm. Huyền Y trước hết nhất phản ứng lại, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia dị sắc, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là giấu đi đủ sâu. Dược Trần lao gia hỏa kia ở trong thư cũng không có đề cập qua cái này. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Huyền Công Tử, cười nói, xem ra là không cần so. Nàng cũng không hoài nghi lời của Tiêu Bạch, không có ai sẽ ngốc đến tại trước mặt mấy người bọn họ nói ra loại này. Chịu không được khảo nghiệm, đâm một cái liền phá hoang luôn. Huyền Công Tử hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng, nhìn về phía cắn môi đỏ không nói lời nào đồ đệ, thầm cười khổ lắc đầu. Vốn cho là một hồi long tranh hổ đấu, không nghĩ tới lại là không chút huyền niệm. Tào Dĩnh luyện dược thuật hắn hiểu, muốn nói thất phẩm, ngay cả là thất phẩm đỉnh phong, nàng cũng có niềm tin rất lớn, nhưng bát phẩm đang ăn dược, lấy luyện dược thuật trình độ của nàng bây giờ, còn cách một đoạn. Bất luận bị chút ngăn trở cũng tốt, nha đầu này một đường đến nay đi được quá thuận, nhận thức đến nhân ngoại hữu nhân, đối với ma luyện tâm tính cũng có rất lớn chỗ tốt. Ánh mắt Thiên Lôi Tử tiếc nuối, biết được Tiêu Bạch cũng không phải đồ đệ của Dược lão đầu, hắn còn nghĩ thu đồ tới, nhưng bây giờ ý nghĩ kia trong lòng trong nháy tức thì phá sản. Bát phẩm luyện dược sư, toàn bộ Trung Châu đều xem như vượng mao lân giác tồn tại, đã cùng hắn đứng tại cùng một cấp độ. Ngay cả hắn là cự đầu đan tháp, cũng sẽ không có luyện dược sư bát phẩm nào nguyện ý bái hắn làm thầy. Đôi mắt đẹp Huyền Y Lìa lưu chuyển, nhìn xem Tiêu Bạch, đống nhiên khẽ cười nói, Tiêu Bạch, có hứng thú hay không? Lưu lại đan tháp. chỉ cần ngươi đáp ứng, Đan Tháp Bát Đại trưởng lão lập tức biến thành Cựu Đại trưởng lão, mà ngươi chính là trưởng lão trẻ tuổi nhất. Huyền Công Tử cùng Thiên Lôi Tử liếc nhau, ngược lại là không có phản bác. Bát phẩm luyện dược sư nhậm chức tám đại trưởng lão, đây là yêu cầu cơ bản, ngoài ra còn có một chút điều kiện kèm theo, bất luận những điều kiện này tại Tiêu Bạch ở đây đều không phải là vấn đề. Một cái bát phẩm luyện dược sư 22 tuổi, có thể đem bất luận cái gì điều kiện hạn chế đánh trúng nát ấy. Cho ta suy tính một chút đã. Tiêu Bạch suy nghĩ phút chốc, không có lập tức đáp ứng. Gia nhập vào Đan Tháp tất nhiên có chỗ tốt, nhưng hắn vẫn ưa thích tự do, chính mình làm lão đại, vô cầu vô thúc. Đan Tháp đừng nhìn mặt ngoài chỉ có tam cự đầu tọa chấn, nhưng hoạch tâm là tiểu Đan Tháp, ở trong đó nhưng còn có không thiếu thái thượng hoàng. Ngươi sẽ không cùng lão gia hỏa kia một dạng a? Trước kia để cho hắn trở thành cự đầu Đan Tháp, hắn nói suy tính một chút, kết quả quay đầu liền cùng Phong Nhàn mang theo một đám người chạy tới thành lập Tinh Vất Gác. Huyền Y Lìa nghe được lời nói quen tai này, ánh mắt hoài nghi. Dược Trần tên kia trời sinh tính tiêu sái, chịu không nổi đốt thuốc, bây giờ cái này nhìn lên tới tựa hồ cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Tiêu Bạch. Huyền Y Lìa hừ nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Thôi, liền biết mấy người bọn ngươi một cái đức hạnh. Huyền Công Tử vuốt râu một cái, cười nói, tốt, tất nhiên tỷ thí sự tình coi như không có gì, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a. Tiêu Bạch, ba ngày sau mở ra tinh vực, ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng a. Đa tạ ba vị tiền bối. Tiêu Bạch trịnh trọng ôm quyền, thi lễ một cái sau, quay người hướng về đi ra ngoài điện. Mặc dù bây giờ không bằng ngươi, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Lời nói tràn ngập ý chí chiến đấu, ở bên tai vang lên, Tiêu Bạch bước chân dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía yêu nữ bên cạnh, gật đầu cười nói, cùng một chỗ cố gắng, cùng nỗ lực. Nói xong, trực tiếp đi ra đại điện. Tào Dĩnh nắm quả đấm một cái. Tào Dĩnh không cam lòng Tiêu Bạch rời đi sau, trong đại điện nhất thời lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Tào Dĩnh đứng tại chỗ, ngón tay nhỏ nhắn không tự chủ rào cùng một chỗ, môi đỏ mím chặt. Ngực phảng phất chặt lấy một cỗ khí, vừa rồi thái độ của Tiêu Bạch, giống như một quyền đánh tới trên ông, trong lòng có chút biệt khuất. Bát phẩm luyện dược sư sao? Nàng ở trong lòng mặc niệm, trong con ngươi yêu mị thoáng qua một tia không cam lòng. Huyền Công Tử nhìn xem ái độ bộ dáng này, than nhẹ một tiếng, Dĩnh Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Tào Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi hẹp dài đột nhiên thoáng qua một tia ánh sáng. Lão sư, vừa rồi các ngươi nói, hắn muốn đi vào tinh vực, chẳng lẽ là vì cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Huyền Công Tử gật gật đầu, không tệ, tiểu gia hỏa đối với việc thu phục dị hỏa tựa hồ rất tự tin. Ngươi cũng biết, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mấy năm gần đây bạo động càng thêm thường xuyên, phong ấn cũng bắt đầu không vững chắc. Cho nên ta và ngươi hai vị sư thúc quyết định, ba ngày sau liên thủ vì hắn mở ra tinh vực, để cho hắn thử một chút. Cái kia vậy ta có thể vào sao? Trong mắt Tào Dĩnh giấy lên hỏa diễm nóng bỏng, ta cũng nghĩ nếm thử thu phục dị hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không chỉ đơn giản là dị hỏa, đặc tính bất tử của hắn, đối với bất kỳ người tu luyện nào đều có rất lớn lực hấp dẫn. Huyền Công Tử lông mày nhíu một cái, hồ nháo. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nguy hiểm bực nào, ngay cả ba người chúng ta lão gia hỏa cũng không dám dễ dàng đụng vào. Ngươi, lão sư. Tào Dĩnh hiếm thấy cắt đứt lời nói của Huyền Công Tử, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định. Tiêu Bạch có thể làm được, ta vì cái gì không thể nếm thử? Thú hổ. Nàng cắn môi đỏ mọng một cái, ngài không phải thường nói, luyện dược sư muốn đột phá bình cảnh, nhất định phải có can đảm khiêu chiến sao? Huyền Công Tử nhất thời nghẹn lời, quay đầu nhìn về phía Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử. Đôi mắt đẹp Huyền Y lìa lưu chuyển, khẽ cười nói, tiểu nha đầu ngược lại có chút chí khí. Huyền Công Tử, ngươi năm đó thu nàng làm đồ đệ lúc, không liền nói nàng thiên phú dị bẩm, tương lai tất thành đại khí sao? Thiên Lôi Tử từ tốn nói, dị hỏa trọng chủ, xem trọng duyên phận, để cho nàng thử xem cũng không sao, ngược lại có chúng ta ba cái tại, không ra được nhiễu loạn lớn. Huyền Công Tử trầm tư phút chốc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu là Dĩnh Nhi có cơ hội tiến vào tinh vực, cái kia khác mấy đại gia tộc. Hắn cau mày, trong điện đi qua đi lại, thân là người quản lý Đan Tháp, nếu Tiêu Bạch một người, còn có cách nói khác, nhưng đồ nhi của mình nếu là tham gia, nội bộ Đan Tháp nhất định sẽ biết, đến lúc đó chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, những người khác chưa hẳn không có lời oán giận. Tào Dĩnh thấy thế, vội vàng nói, lão sư, ta có thể bằng thực lực tranh thủ a. Huyền Công Tử dừng bước lại, trong mắt tinh quang lóe lên, có. Hắn chuyển hướng hai vị đồng bạn, lần này khảo hạch ngũ đại gia tộc vừa kết thúc, không bằng liền lấy thành tích khảo hạch làm chuẩn, để cho ba hạng đầu gia tộc các phái một cái đệ tử trẻ tuổi tiến vào tinh vực, thế nào? Huyền Y thì hai mắt tỏa sáng, cái này chủ ý không tệ, vừa có thể cho người trẻ tuổi cơ hội, cũng sẽ không để người mượn cớ. Thiên Lôi Tử cũng gật đầu đồng ý, ý nghĩ rất tốt, nhưng không chỉ là ngũ đại gia tộc, sợ là có một số trưởng lão đệ tử cũng nghĩ thử xem. Huyền Công Tử như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, vậy thì tiến hành một lần tỉ thí nội bộ a, ai được người đó lên. Tào Dĩnh tự tin nở nụ cười, lão sư yên tâm, ba hạng đầu đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Tốt. Huyền Công Tử đánh nhịp đạo, ta này liền thông chi một chút đi, ngày mai tỉ thí ba hạng đầu thu được tư cách tiến vào tinh vực. Tin tức vừa ra, toàn bộ Đan Tháp chấn động, khắp nơi chuẩn bị cái gì? Tiến vào tinh vực nếm thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trời ạ, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Tất cả đại gia tộc nghe tin lập tức hành động, nhao nhao phái ra đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất. Đan Tháp trong đại sảnh, một vị lão giả tóc trắng trầm giọng nói, Thanh Nhi, cơ hội lần này hiếm thấy, nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Nếu ngươi có cơ duyên kia thu phục dị hỏa, tương lai con đường của ngươi nhất định đi được so vi sư càng xa. Bạch gia trong mật thất, vài tên trưởng lão đang tại căn dặn một vị thanh niên áo lam, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không thể coi thường, nhớ lấy lượng sức mà đi. Đan gia biệt viện, một vị thiếu nữ áo tím đứng lặng lặng, đôi mắt như ngôi sao rực rỡ, mi tâm phảng phất lại một cái hắc động nho nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào. Mà giờ khắc này Tào gia, Tào Dĩnh đang đứng ở trong đại sảnh gia tộc, chung quanh là một đám cao tầng Tào gia. Dĩnh Nhi, cơ hội lần này nắm giữ cho thật chắc, ngay cả lần này không được, hiểu rõ tin tức trong tinh vực, 3 năm sau đan hội, tỷ lệ ngươi thu phục dị hỏa sẽ càng lớn. Môi đỏ Tào Dĩnh khẽ nhếch, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, yên tâm đi. Tiêu Bạch, nàng nhẹ giọng nỉ non, ngươi có thể thực hiện được, ta đồng dạng có thể. Bước vào tinh vực 3 ngày sau, lối vào tinh vực. Tào Dĩnh, Đan Thần cùng Tống Thanh đứng chung một chỗ, phía sau là Huyền Không Tử ba người chuẩn bị mở ra tinh vực. Tiêu Bạch nhìn qua những người này, hơi có chút im lặng, quả nhiên, Đan Tháp bên này vẫn là ôm tâm thái chờ may mắn, chờ mong người có phước lớn xuất hiện. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Huyền Không Tử nghiêm túc căn dặn, nếu chuyện không thể làm, lập tức ra khỏi. Theo ba vị cự đầu liên thủ thi pháp, cửa vào tinh vực chậm rãi mở ra. Tiêu Bạch, sau khi đi vào hết thảy cẩn thận, đừng lỗ mãng, muốn thường xuyên nhớ kỹ ta còn ở bên ngoài chờ ngươi. Bàn tay trắng non thay Tiêu Bạch chỉnh lý một chút vào áo, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng căn dặn. Yên tâm, nếu là ta ở bên trong chờ thời gian rất lâu, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngọc bài linh hồn của ta không có vỡ, liền đại biểu không có vấn đề, biết không? Chương 317, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chương 317, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Tào Dĩnh đứng tại cách đó không xa, đem một màn này thu hết vào mắt, không khỏi nhíu mày. Dĩnh Nhi, người này là ai? Nhìn bộ dáng, tựa hồ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào tinh vực. Tống Thanh Nguyên bản không có đem người tới để ở trong lòng, nhưng nghe hắn cùng Tố Y nữ nhân đối thoại, cùng bên cạnh Tào Dĩnh biểu lộ, nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt mang theo một vòng xem kỹ. Hai ngày trước tuyển bạn cũng không có gặp qua người này, bây giờ lại muốn đi vào tinh vực, lại nhìn ba vị cự đầu biểu lộ, dường như là chấp nhận. Nghĩ đến thân mình vì Đan Tháp dòng chính, liều sống liều chết mới thông qua tuyển bạn, thu được ba cái danh ngạch một trong, bây giờ nói cho hắn biết có người sớm đã dự định, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Ha ha, chúng ta có thể đi vào tinh vực, còn phải cảm ơn nhân gia đâu. Tào Dĩnh che miệng cười khẽ, một bộ váy đen bao khỏa thân thể mềm mại run rẩy, cái kia kích thước hơi lớn xinh đẹp phong tình, lệnh sự chú ý của Tống Thanh trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác lửa nóng. Mấy người đang khi nói chuyện, nguyên bản ba động kịch liệt ngân sắc không gian cửa lớn đã triệt để vững chắc xuống. Đi thôi. Huyền Không Tử ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người, trầm giọng nói, nên làm như thế nào đã nói cho các người, nhớ kỹ, cơ duyên tự nhiên, không thể cơ cầu. Đan Tháp ba người ánh mắt nhìn về phía cái kia không gian cửa lớn, trong lòng có chút kích động. Đi thôi. Tào Dĩnh hít sâu một hơi, trước tiên bước vào trong đó, Tống Thanh thấy thế, đội vàng đi theo. Đan Thần rụt rè mắt nhìn Tiêu Bạch, thấy hắn quay đầu nhìn qua, lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu hướng về ngân sắc không gian cửa lớn mà vào. Có ý tứ. Một bộ thân thể yếu đuối, lại treo chống khổng lồ như thế linh hồn, chẳng trách nhìn lên tới nhu nhu nhược nhược. Nhìn qua cố kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn biến mất ở trong cửa lớn bên trong, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, đột nhiên cảm giác bàn tay căng thẳng, nghiêng đầu nhìn lại. Tiểu Bạch ưa thích cái nào? Chỉ thấy Tiểu Y Tiên méo một chút cái đầu nhỏ, gương mặt xinh đẹp đủ cười như một xuân phong, vai hàm hơi hơi nâng lên, hiển nhiên là cắn răng hàm. Tiểu Bạch, mau đi đi, ta ở đây chờ ngươi đi ra. Đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, Tiểu Y Tiên đưa tay ôm hắn một cái, lập tức nhẹ nhàng đem hắn đẩy hướng ngân sắc không gian cửa lớn. Tiêu Bạch gật đầu một cái, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh dần dần biến mất. Đợi hắn tiến vào sau, Huyền Y đi sáng rỡ trên gương mặt, lộ ra vẻ mong chờ, hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch. Huyền Không Tử ánh mắt thâm thúy, sau đó quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này đều cảnh giác chút, những năm này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không ít trêu chọc một số người nhóm nó. Ngươi nói là hồn điện? Gặp Huyền Không Tử có chút biểu tình nghiêm trọng, Thiên Lôi Tử nhíu mày trầm tư phút chốc, cực kỳ chán ghét hỏi. Ân, gần nhất nhận được tin tức, hồn điện làm việc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, có đấu tôn tại phần viêm cốc bên kia liên tiếp hiện thân, khiến cho phần viêm cốc rất là khẩn trương, cũng không biết những tên kia có mục đích gì. Huyền Không Tử gật đầu một cái, ngữ khí mang theo một chút kiên kỵ. Hừ, bọn hắn càng không kiêng nể gì cả càng tốt, tốt nhất là đem Trung Châu những thế lực này đều khiến cho giận không thể nuốt, tiếp đó đại gia liên hợp lại, đem viên này đại lục cú ác tính cho nhổ tận gốc. Thiên Lôi Tử đen tui trên mặt đằng đằng sát khí. Trước kia Đan Tháp phát ra kêu gọi lệnh, muốn triệu tập cường giả diện hồn điện, đáng tiếc cuối cùng hưởng ứng cường giả lác đác không có mấy, tăng thêm nhà mình cái kia một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão tổ truyền âm ngăn cản, mới đưa đến kế hoạch này cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Hồn điện làm việc bí, nội tình thâm bất khả chắc. Những năm này bọn hắn góp nhặt nhiều như vậy linh hồn thể, chỉ sợ toàn tính cũng nhỏ. Huyền Y thì than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lo âu, hy vọng lần này vô sự phát sinh a. Một bên khác, Tiêu Bạch bước vào không gian cửa lớn trong máy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang lấp lóe, cơ thể phảng phất xuyên qua một tầng sền sệt màn nước. Chờ ánh mắt khôi phục lúc, trước mắt đã là một mảnh vũ trụ mênh mông, dưới chân là hư vô không gian, bốn phía ánh sao lấp lánh, phảng phất lơ lửng vô số rực rỡ tinh thần. Tiêu Bạch tiện tay chụp vào trung quanh tinh quang, vào tay một mảnh lạnh bước. Thật là nồng đậm tinh thần chi lực. Đang ngồi cảm thán thời điểm, hắn thể nội đan trong ruộng ngũ hành tựa hồ phát rất ra, bắt đầu táo động, vô số điểm điểm tinh quang tựa như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, không ngừng hướng về hắn vọt tới. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, vội vàng đem sao động đan điền áp chế lại, nếu như động tinh quá lớn, bây giờ giật mình tỉnh giấc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liền thiệt thoái. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở trong nguyên tắc biểu hiện cực kỳ đáng sợ, hồn điện mấy tên đấu tôn cũng không thể đem thế, nhưng đây vẫn là hắn bị phong ấn tình huống phía dưới. Nếu là mở ra phong ấn, tăng thêm vô số năm tích lũy tinh thần chi lực, Tiêu Bạch thậm chí hoài nghi, liền xem như ban thánh tới, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Cùng đi à, mảnh tinh vực này tồn tại ở trong vết nước không gian, trong đó vài chỗ kết nối lấy vô tận hư không, hành động đơn độc mà nói, có thể có chút nguy hiểm. Tào Dĩnh âm thanh tại phía trước vang lên, Tiêu Bạch dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ba người đang đứng tại trên một khối lơ lửng tiên thạch. Tiêu Bạch mỉm cười, thân hình lóe lên, liền rơi vào khối kia tiên thạch bên trên. Đa tạ nhắc nhở. Hắn hướng Tào Dĩnh gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua một bên Tống Thanh cùng Đan Thần. Tống Thanh hừ nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo một tia không vui, rõ ràng đối với Tiêu Bạch cái này trên xuống giả rất có phê bình kín đáo. Mà Đan Thần thì cúi đầu, tay nhỏ nắm nuốt góc áo, tựa hồ có chút khẩn trương. Đi thôi, Tam Thiên Diễm Biêm Hỏa Phong ấn chi địa tại tinh vực chỗ sâu, chúng ta phải mau chóng chạy tới. Tào Dĩnh môi đỏ hé mở, trước tiên thôi động đấu khí, hướng về sâu trong tinh không lao đi. Tống Thanh theo sát phía sau, mà Đan Thần do dự một chút, cũng đi theo. Tiêu Bạch không nhanh không chậm mà đi theo ba người sau lưng, ánh mắt lại không ngừng quét mắt bốn phía. Mảnh tinh vực này, quả nhiên không đơn giản. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trung quanh tinh thần chi lực nồng đặc cơ hồ hóa thành chất lỏng, trong hư không chậm rãi chảy xuôi. Mà càng làm cho hắn chú ý là, mảnh tinh vực này không gian kết cấu tựa hồ có chút không ổn định, thỉnh thoảng có thật nhỏ vết nứt không gian hiện lên, hơi không cẩn thận, liền có thể bị cuốn vào trong hư không loạn lưu. Cẩn thận. Đột nhiên, Tào Dĩnh khẽ kêu một tiếng, tay ngọc vung lên, một đạo linh hồn che chắn trong nháy mắt bày ra, ngăn tại Tống Thanh phía trước. Xoẹt, một đạo đen như mực vết nứt không gian lặng yên không một tiếng động tại mọi người phía trước nứt ra, cuồn bạo hư không chi lực bao phủ mà ra, hung hăng đụng vào trên Tào Dĩnh linh hồn che chắn. Bành! Linh hồn che chắn kịch liệt rung động, Tào Dĩnh kêu lên một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Không có sao chứ? Tống Thanh vội vàng tiến lên, ân cần hỏi. Tào Dĩnh lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng, ở đây không gian càng ngày càng không ổn định, cũng nhanh tới gần cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đại gia cẩn thận một chút. Tiêu Bạch chắp tay đi ở cuối cùng, đem vừa mới phát sinh hết thể nhìn ở trong mắt, quét mắt thần sắc ân cần Tống Thanh, nhếch miệng lên một vòng nụ cười vô hình. Cho rằng ở đây đối với hắn thu phục dị hỏa uy hiếp lớn nhất là yêu nữ này, cố ý đi nhầm, tiêu hao nàng sao? Không thể không nói, gia hỏa này thật là có chút ít tâm cơ. Đang tại trong lòng thầm nhủ thời điểm, phát hiện Tống Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc ôn hòa, lại cười nói, vị huynh đệ kia, Dĩnh Nhi lần này tiêu hao không nhỏ, thân là nam nhân, nếu không thì chúng ta hai tới đánh cái trận đầu. Cười như không cười liếc Tống Thanh một cái, Tiêu Bạch gật đầu một cái, đang muốn bước lên trước, đột nhiên bước chân dừng lại. Ánh mắt khó mà nhận ra mắt liếc cánh tay phải của mình, nơi đó tựa hồ đột nhiên trở nên có chút nóng lên, một cái long hình ấn ký đang tản ra yêu ớt tử kim quang mang. Tiêu Bạch lông mày hơi hơi nhíu lên, ngay mới vừa rồi một sát na kia ở giữa, một cỗ cảm ứng huyền diệu lặng yên hiện lên ở trong lòng. Loại cảm ứng này sinh ra thời điểm, trong lòng của hắn dâng lên một vòng như có như không cảm giác nguy cơ. Uy vị huynh đệ kia, chẳng lẽ là sợ? Gặp Tiêu Bạch chần chờ, Tống Thanh trên mặt mang như có như không nghĩa mai nụ cười. Tống Thanh tiếng rêu cợt âm trong tinh không quanh quẩn, Tiêu Bạch lại chỉ là cười nhạt một tiếng, trên cánh tay phải long hình ấn ký càng ngày càng nóng bỏng. Hắn bất động thanh sắc vận chuyển đấu khí, đem cái kia cố khác thường cảm giác đè xuống. Tất nhiên Tống Minh Thịnh tình mời, vậy thì cùng một chỗ a. Tiêu Bạch bước lên trước, cùng Tống Thanh đi song vai. Tào Dĩnh như có điều suy nghĩ nhìn hai người một mắt, mang theo Đan Thần đi theo hậu phương. Linh hồn nàng cảm giác cường đại, bén nhạy chú ý tới, Tiêu Bạch lúc đi lại nhìn như tùy ý, kỳ thực mỗi một bước đều tình chuẩn tránh đi không gian yếu kém nhất chỗ. Có ý tứ. Tào Dĩnh môi đỏ hơi câu. Tiến lên trên đường, Tống Thanh bỗng nhiên không cẩn thận giẫm sai một bước, một đạo ẩn nút vết nứt không gian tại Tiêu Bạch bên chân nước ra. Tiêu Bạch hình như có cảm giác, mũi chân điểm nhẹ, thân hình phiêu giật mà lướt ngang nửa thước, vừa bạn tránh đi. Khóe mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm, có vẻ như ân cần nói, cái này tinh vực không gian, chính xác rất là nguy hiểm, Tống huynh nhất định muốn cẩn thận một chút a. Tống Thanh sắc mặt biến hóa, gượng cười hai tiếng, đã tạm nhắc nhở. Lộ trình kế tiếp bên trong, Tống Thanh vừa tối bên trong sử mấy lần ngáng chân, lại đều bị Tiêu Bạch hời hợt hóa giải. Nguy hiểm nhất một lần, Tống Thanh cố ý không cẩn thận vọt tới Tiêu Bạch, phía trước chính là một đầu yếu tường không gian, lại bị Tiêu Bạch trở tay nhường lối, kém chút trực tiếp ngã vào trong cái khe, ép hắn chật vật trốn tránh. Ngươi! Tống Thanh sắc mặt tái xanh. Tiêu Bạch ra vẻ kinh ngạc, Tống Minh thế nào? Có phải hay không tới gần quá dị hỏa, nhiệt độ quá cao, có chút không chịu nổi. Tào Dĩnh ở phía sau thấy rõ ràng, sau đó trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng như có điều suy nghĩ, nhịn không được phốc phốc nở nụ cười. Đan Thần cũng mím môi một cái, lớn trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười. Theo xâm nhập, trung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao. Tinh thần chi lực nồng đặc cơ hồ hóa thành chất lỏng, trong hư không chậm rãi chảy xuôi. Tiêu Bạch trên cánh tay phải long hình ấn ký đã trở nên có chút nóng bỏng, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Lão Long Hoàng cái này long ấn gặp phải khắc long ấn không phải là nhất ấn ra, vạn ấn thần phục sao? Như thế nào bây giờ cũng chỉ là cái nóng lên. Đang tại trong lòng của hắn chửi bậy lúc, phía trước xuất hiện một đoàn ánh sáng chói mắt. Đám người nheo mắt lại, chờ sau khi thích ứng, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trong ánh sáng, một đầu không nhìn thấy cuối màu tím đen bảng hỏa hỏa long, cơ thể bốn lượn chiếm cứ bên trong hư không, bị vô số tinh quang vây quanh. Nó mỗi một phiến lân giáp đều nhảy lên ngọn lửa đen kịt, hỏa diễm bốc hơi ở giữa, quanh mình không gian không ngừng bặm mẻo, nhìn lên tới tựa như cùng bọn hắn cách nhau một cái thời không. Đây cũng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tào Dĩnh nghe âm thanh hơi hơi phát run. Hư không mịt mờ, cự long chiếm cứ, tím đen hỏa diễm mờ mịt, tinh thần chi quang vây quanh, cái này nguy nga một màn, bất luận kẻ nào nhìn đều có loại tâm thần rung động cảm giác. Tiêu Bạch ngược lại là không có quá nhiều cảm giác, so sánh với Lao Long Hoàng trắng kiện, gia hỏa này có chút không ra gì. Tống Thanh bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rung động một hồi lâu, hoàn hồn sau đó, trong mắt trong nháy mắt phun lên vô tận vẻ tham lam, hô hấp đều thô trọng. Hắn không kịp chờ đợi hướng hỏa long bay đi, thậm chí không có cùng đám người chào hỏi. Tào Dĩnh cùng Đan Thần nhíu nhíu mày, nhưng mà không nói thêm gì. Tất nhiên đi tới nơi này, tự nhiên mỗi người đều phải thử. Bọn hắn từ nhỏ là thiên tử kiêu tử, đều rất tự tin, để cho hắn chiếm được tiên cơ lại có làm sao? Tiêu Bạch càng sẽ không ngăn cản cái này, một đường đều đối hắn có địch ý gia hỏa, phía trước một đường không để ý đến hắn tiểu động tác, chính là muốn cái chuột bạch đánh tiên phong, cho hắn thăm dò đường một chút. Nhìn chăm chú lên Tống Thanh bay về phía Hỏa Long đỉnh đầu bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trên cánh tay phải long hình ấn ký bây giờ bỗng đến kinh người, cái kia cố huyền diệu cảm ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng từ đầu đến cuối cách một tầng mông lung che chắn. Không thích hợp, gia hỏa này tuyệt đối không có ngủ say. Trong lòng Tiêu Bạch còi báo động đại tác, loại kia cảm ứng mặc dù mơ hồ, nhưng trong lòng của hắn đã có loại dự cảm không tốt. Tống Thanh lúc này cái trán không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh, nương theo cước bộ ngày càng tới gần cự long, cái kia cố long uy càng ngày càng mạnh, trong lúc mơ hồ có loại để cho hắn hai đầu gối như nhũn ra dấu hiệu. Sau một lát, thân thể của hắn lơ lửng tại Hỏa Long đỉnh đầu, ngăn chặn nội tâm dựng tóc gáy sợ hãi, kích động đưa tay ra, muốn đụng vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Trô chán khối kia không có bị tím đen hỏa diễm che phủ vảy rồng. Ngay tại đầu ngón tay hắn sắp tiếp xúc trong nháy mắt, giống toàn bộ tinh vực chấn động kịch liệt. Hỏa Long đột nhiên mở hai mắt ra, đen như mực mắt rồng bên trong thiêu đốt lên bạo lửa giận diễm, kinh khủng sóng lửa bao phủ tứ phương. Làm sao có khả năng? Tào Dĩnh Hoa dung thất sắc, nó không nên lúc này thức tỉnh. Tiêu Bạch sắc mặt đột biến, hắn rốt cuộc minh bạch cái kia cố cảm giác nguy cơ đến từ đâu, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng sớm đã thức tỉnh. Nó một mực tại ngụy trang ngủ say. Cứu, cứu ta! Tống Thanh hoảng sợ kêu to, hắn bị Hỏa Long uy áp quá chặt, không thể động đậy, cho dù có Huyền Không Tử mấy người cấp cho truyền tống hạt châu, bây giờ cũng căn bản không vận dụng được. Mắt thấy cực lớn miệng rồng hướng hắn cắn tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phong lôi tiếng vang lên, một đạo tia lôi dần thoáng qua. Tiêu Bạch tiểu thuần di xuất hiện tại Tống Thanh bên cạnh, một cái bắt được cổ áo của hắn hướng phía sau vung đi. Phanh! Tống Thanh trọng trọng ngã tại Tào Dĩnh hai người bên cạnh, chật vật không chịu nổi. Hắn chưa tỉnh hồn mà nhìn về phía trước, Tiêu Bạch tự mình đối mặt bạo lửa giận long, thân hình tại trước mặt ngàn trượng cự long nhỏ bé như sâu kiến. Chúng ta đi mau! Âm thanh khàn giọng, để lộ ra vô tận sợ hãi. Tào Dĩnh lại đứng không nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Bạch bóng lưng, nhìn lại một chút. Hỏa Long phẫn nộ gào thét, màu tím đen biển lửa hướng Tiêu Bạch cuốn tới. Tiêu Bạch không tránh không né, trên cánh tay phải long hình ấn ký đột nhiên bộc phát ra chói mắt tử kim quang mang. Đây là Đan Thần trận to hai mắt, chỉ thấy quang mang kia hóa thành một đầu tử kim tiểu long, vờn quanh tại Tiêu Bạch quanh thân. Cùng bạo Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại tiếp xúc đến tử kim quang mang trong nháy mắt, vậy mà ôn thuận mấy phần. Hỏa Long cực lớn mắt rồng bên trong thoáng qua một tia kinh nghi, thế công cũng theo đó trì trệ. Thì ra là ngươi đánh thức ta, nhân loại, trên người ngươi thế nào sẽ có cùng ta đồng dạng khí tức? Hỏa Long miệng nói tiếng người, một đôi cự đồng cái bóng nhìn nhỏ bé bóng người. Chương 318, ta Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vĩnh bất vino. Chương 318, ta Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vĩnh bất vino. Tinh vực không gian, màu tím đen biển lửa tràn ngập. Tiêu Bạch đứng ở trong hư không, tử kim tiểu long hư ảo, vờn quanh quanh thân, cùng cái kia khổng lồ vô cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xa xa tương đối. Ánh mắt quét mắt bàng hỏa hoạn long đỉnh đầu vảy rồng, nơi đó đầy từng cái tựa như tơ nện hạt tuyến, xây dựng thành một đạo kỳ dị phù văn, những phù văn này tuyến đường không ngừng hướng phía sau kéo dài, đem thân thể cao lớn của nó vây kín mít. Đan tháp lưu lại phong ấn sao? Lúc này trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, nguyên bản theo hắn suy tính, lão long hoàng long ấn xuất hiện, hẳn là có thể dẫn xuất trong cơ thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa long ấn, từ đó tiến hành áp chế. Nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại không có mảy may dị thường, tựa như thể nội không có long ấn tồn tại một dạng, không biết đây là có chuyện gì. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi vốn là tộc ta nuôi dưỡng dị hỏa, lần này ta đến chính là giải cứu ngươi, nhường ngươi quay về tộc ta, trùng hoạch tự do. Tiêu Bạch ánh mắt chớp lên, đại nghĩa lâm liền nói, tất nhiên cảm giác được khí tức, sao không thần phục? Tinh không lập tức yên tĩnh. Hắn mới vừa nói cái gì? Tống Thanh âm thanh phát run, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là nhà hắn nuôi dưỡng dị hỏa. Tào Dĩnh, Tống Thanh, Đan Thần ba người liếc nhìn nhau, đều là con ngươi co rụt lại, ngược lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiêu Bạch. Tào Dĩnh đôi mắt đẹp lấp lóe, môi đỏ khẽ nhếch, rõ ràng cũng bị tin tức này xung kích đến không nhẹ, Đan Thần lớn trong ánh mắt tràn đầy rung động. Tựa như là nghe được một cái tin tức không được. Giống. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, ngọn lửa màu tím đen như sóng thần giống như bao phủ mà ra, toàn bộ tinh vực đều tại nó gào thét phía dưới kịch liệt rung động. Nhân loại, ngươi đánh rắm. Hỏa Long cực lớn mắt rồng bên trong thiêu đốt lên ngập trời lửa giận, long uy như ngục, ép tới đám người cơ hồ thở không nổi. Bản tọa chính là thiên địa dựng dục mà sinh, há lại là cái gì nuôi dưỡng đồ chơi. Tào Dĩnh mấy người sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về tinh không biên giới bỏ chạy, một hơi thoát ra hơn 10 dặm sau, mới cảm giác trên người uy áp giảm bớt rất nhiều. Ha ha, dùng long uy để ta. Tiêu Bạch ngoạn vị lời nói tại tinh không quanh quẩn, bên cạnh tiểu long trên thân tử kim quang hoa đại trướng, tựa như một đoàn liệt nhật tại trong quần tinh từ từ bay lên. Kinh hoàng long uy, mang theo một cỗ nhìn bằng nửa con mắt bá đạo, đột nhiên một phát, bao phủ toàn bộ tinh vực. Hoàng cơ thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa run rẩy kịch liệt, chỉ một thoáng có loại thần phục xúc động, trong đầu của nó theo bản năng phun ra một chữ. Trên người ngập trời bị áp, tại cổ tử kim long uy này trước mặt, lại như băng tuyết tan rã giống như liên tục bại lui. Cái này đây không có khả năng. Hỏa Long con ngươi to lớn kịch liệt co vào, thân đồng bất an lượn vòng, tím đen hỏa diễm điên cuồng cuộn. Nó cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, đó là thượng vị giả đối với hạ vị giả tuyệt đối thống trị. Tiêu Bạch đứng chắc tay, quanh thân tử kim quang mang đại thịnh, tựa như long hoàng lâm thế. Nhìn chăm chú Hỏa Long, âm thanh như lôi đỉnh vang dội, nghiêng xúc. Nhìn thấy bản hoàng long ấn, còn không cúi đầu. Nơi xa Tào Dĩnh ba người nhìn thấy một màn này, há to miệng, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn nói: "Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là gia tộc bọn họ nuôi dưỡng, chẳng lẽ là thật?" Tào Dĩnh hẹp dài hai con ngươi có chút thất thần, môi đỏ run nhẹ nhẹ, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đoàn kia tím kim quang hoa, trong đó ẩn ẩn có thể trông thấy một cái bệ nghệ tứ phương bóng người, tản ra lệnh toàn bộ tinh vực cũng vì đó run sợ uy áp. Uy thế như vậy, so với Dĩ Vãng nàng thấy qua bất luận cái gì cường giả tản ra uy áp đều cường hắn hơn, trầm trọng.
Không có khả năng.
Tống Thanh tay gắt gao bóp tiến lòng bàn tay, đốt ngón tay trắng bệnh lại không hề hay biết, hai mắt vừa kinh lại giận lại ghen, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa một mực tồn tại ở trong tinh vực vô số năm tháng, đan tháp hao phí vô số tâm huyết mới đem phong ấn, làm sao có khả năng là bị người nuôi dưỡng dị hỏa. Tuy nhiên, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phản ứng lại làm cho hắn chất vấn lộ ra vô cùng tái nhợt.
"Giống?"
Hỏa Long ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lần này, nó trong tiếng hô lại mang theo một tia sợ hãi. Nó cái kia khổng lồ thân rồng run rẩy kịch liệt, ngọn lửa màu tím đen điên cuồng cuộn cuộn, lại giống như là bị vô hình nào đó sức mạnh áp chế, không cách nào lại tùy ý khuếch trương. Càng làm cho người ta sửng sốt là, nó đỉnh đầu cái kia phiến đầy phong ấn phủ văn long lân, bây giờ lại bắt đầu từng khúc băng liệt. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn tại yên tĩnh trong tinh vực phá lệ khe khẽ. Đan thần con ngươi đột nhiên co lại, ngón tay nhỏ nhắn không tự chủ nắm chặt góc áo, âm thanh nhẹ như mút đều, mấy bị hội trưởng bố trí những cái kia phong ấn giống như tại tăng dã. Tiếng nói của nàng vừa ra, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên người màu đen phủ văn tựa như mục nát xiềng xích đồng dạng, đứt thành từng khúc, hóa thành điểm điểm hắc mang tiêu tán ở bên trong hư không. Mà theo phong ấn sụp đổ, hỏa long long vậy phía dưới, lại ẩn hiện từng đạo tử kim sắc ấn ký. Những cái kia ấn ký cổ xưa thần bí, phản phất từ thời đại viễn cổ liền in vào trong huyết đục của nó, giờ khắc này ở Tiêu Bạch Long ấn chiếu rọi xuống, dần dần thức tỉnh. Ngoại giới, ngân sắc không gian cửa lớn mở miệng. Đây là Long Uy, chẳng lẽ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Huyền công tử ba người sắc mặt cực kỳ khó coi. Phía trước bọn hắn phát hiện không gian cửa lớn bên trong một cỗ làm người sợ hãi uy áp lóe lên một cái rồi biến mất, đang muốn phái người đi vào xem xét, lại phát hiện đạo kia ngân sắc cửa lớn không gian hỗn loạn, cho dù bọn hắn bây giờ cũng vào không được. Hẳn không phải là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Long Uy chúng ta đều biết, so sánh với cỗ khí tức này, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới, nhưng cỗ uy áp này mặc dù cường hãn, cho ta cảm giác tựa hồ có chút hư vô mờ mịt, cũng không nương thực, bằng không thì cho dù có ba người chúng ta toàn lực duy trì tinh vực không gian, chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Cái kia hiện tại làm sao bây giờ? Không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng vào không được. Mấy tên tiểu tử kia sợ là Huyền Y Y nhìn về phía cái kia không gian hỗn loạn ngân sắc cửa lớn, hai con ngươi nổi lên một tia lo lắng. Tiểu Y thì tiên môi đỏ mọng, ánh mắt có chút cổ quái, nàng vừa rồi cũng phát giác được cái kia cố lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, tựa hồ cùng Tử Nghiên có chút tương tự. Chẳng lẽ nha đầu kia trở về, còn mang theo cái cường đại tộc nhân trở về? Đang tại Huyền Y Y mấy người biểu lộ khác nhau thời điểm, toàn bộ thánh đan thành bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, nguyên bản quang đãng thiên khung chợt bị một tầng tử kim quang hoa bao phủ, phảng phất màn trời bị một loại nào đó sức mạnh vô thượng nhuộm dần. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy rung động. Đó là cái gì? Trời như thế nào đột nhiên thay đổi? Cô uy áp này, thật là khủng khiếp. Thánh đan nội thành, vô số luyện dược sư, cường giả nhao nhao ngẩng đầu, trong lòng không hiểu dâng lên một cố ý thần phục, phảng phất tại cái kia tử kim màn trời phía dưới, có một tôn vô thượng tồn tại đang thức tỉnh. Tuy nhiên, còn chưa chờ đám người phản ứng lại, bên hai lại ẩn ẩn truyền đến một hồi chấn thiên nộ hống. Nhân loại, mơ tưởng khống chế ta. Thanh âm kia như lôi đình nổ tung, mang theo ngập trời lửa giận, nhưng lại xen lẫn một tia khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ. Ngay sau đó, cả bầu trời chợt bị ngọn lửa màu tím đen bao trùm, cháy hừng hực dị hỏa chi lực bao phủ thương khung, phảng phất muốn đem toàn bộ thánh đan thành thiêu cháy thành cho bụi. Đây là dị nộ khí hơi thở. Truyền ngôn đan tháp trên trời bao trùm một tầng vết nứt không gian, trong đó phong cấm có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chẳng lẽ đây là sự thực? Hỏa diễm hiện lên màu tím đen, ẩn ẩn mang theo điểm điểm tinh quang, là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không tệ. Vô số người hãi nhiên thất sắc, đan tháp tam cự đầu càng là sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn trong nháy mắt nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân chính là bị phong ấn ở trong tinh vực Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Làm sao có khả năng? Huyền công tử con ngươi đột nhiên co lại, âm thanh trầm thấp mà gấp rút, tinh vực phong ấn chưa phá, nó làm sao có khả năng truyền ra âm thanh? Thiên Lôi Tử sắc mặt không ngừng biến hóa, hơn nữa nghe hắn tiếng nói, nó tự hồ ở vào hạ phong. Ý nghĩ này vừa hiện lên, trong lòng ba người liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cỡ nào tồn tại? Đây chính là liền bọn hắn đều chỉ có thể phong ấn, mà không cách nào triệt để thu phục kinh khủng dị hỏa. Bây giờ nó vậy mà tại gầm thét, đang dãy rủa, thậm chí đang sợ hãi. Bên trong tinh vực, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Huyền Y Lìa đôi mắt đẹp tránh gấp, nhìn về phía cái kia không gian hỗn loạn ngân sắc cửa lớn, thầm nghĩ đến tự tin đó vô cùng tiểu gia hỏa. Thật chẳng lẽ là hắn? Còn chưa chờ bọn hắn có phản ứng, toàn bộ tinh vực không gian đột nhiên kịch liệt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trên bầu trời màu tím đen biển lửa, tựa như muốn chút xuống, rơi thẳng toàn bộ thánh đan thành. Không tốt, tinh vực muốn hỏng mất. Huyền công tử sắc mặt đại biến, vội vàng quát lên, ra tay toàn lực, duy trì được tinh vực không gian, bằng không hôm nay thánh đan thành sợ là muốn biến thành một cái biển lửa. Trong lòng ba người lập tức ngưng trọng vô cùng, không dám sơ suất, thể nội đấu khí điên cuồng phun trào, bàng bạc lực lượng linh hồn hóa thành vô hình che chắn, gắt gao củng cố lấy tinh vực. Tuy nhiên, cái kia cố đến từ bên trong tinh vực lực trùng kích càng ngày càng mạnh, phản phất có một đầu viễn cổ hung thú đang điên cuồng va chạm không gian bích lũy. Đáng chết, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Lôi Tử cắn răng gầm nhẹ, trán nổi gân xanh lên. Tinh vực chỗ sâu, tử kim liệt nhật lăng không, hào quang rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ tinh vực không gian. Long uy mênh mông, trấn áp hết thảy. Tiêu Bạch hư không mà đứng, áo bào phân phật, người như hàng cổ đáng ngẩm, từng hàng ngọn lửa màu tím đen, phản phất thao thiên cự lãng, không ngừng hướng về hắn đánh thẳng tới. Hư ảo tử kim tiểu long xoay quanh bên cạnh, phát ra vô tận hào quang, tím đen hỏa diễm căn bản không đến gần được trước người hắn. Mà ở đối diện hắn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cái kia khổng lồ thân rồng đang điên cuồng giãy giụa, ngọn lửa màu tím đen giống như nộ hải cuồng đảo cuộn, lại vẫn luôn không cách nào tránh thoát cái kia cô đến từ mi tâm tử kim long ấn áp chế. Giống. Hỏa Long ngửa mặt lên trời gào thét, mắt rồng bên trong tràn đầy phẫn nộ, vô cùng to lớn thân thể lại tại không bị khống chế thu nhỏ. Không không có khả năng. Bản tọa chính là tinh thần chi hỏa, bất tử chi hỏa, như thế nào thần phục với ngươi? Trong lòng hắn hận muốn phát cuồng, nếu như là chính diện chiến đấu, giải khai đan tháp phong ấn hắn, đừng nói trước mắt cái này đấu tông sâu kiến, liền xem như đan tháp tam cự đầu đích thân đến, hắn cũng không sợ. Nhưng trên trán long ấn, đối mặt cái kia ẩn chứa bá đạo long uy tử kim hào quang, không ngừng cho hắn một loại run rẩy thần phục cảm giác, căn bản chống cự không được nửa điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cơ thể không bị khống chế thần phục. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Tiêu Bạch mặt không biểu tình, mi tâm ngân sắc dựng thẳng văn lũ quang lấp lóe. Thông qua long ấn, hắn có thể cảm giác được đối với tam thiên diễm viêm hỏa khống chế đang tại tăng cường, nếu như cứ như vậy tiếp tục kéo dài, nhiều nhất mấy canh giờ, hắn liền có thể nhẹ nhõm khống chế đóa này dị hỏa trên bảng xếp hạng đệ cửu dị hỏa. Nhưng quét mắt tinh vực không quá không gian ổn định, tại từng vòng tím đen ngọn lửa trùng kích vào, đã bắt đầu lung lay sắp đổ, ánh mắt của hắn chớp lên, lại không chần chờ. Dưới chân phong lôi âm thanh động, bước ra một bước, đi tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Long đầu phía trước, giơ cánh tay lên, đang muốn hướng về hắn cái chán lân phiến ở dưới hư vô chỗ chụp tới. Nơi đó một đầu tiểu hỏa long chiếm cứ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt hận ý phần thiên trừ hại. "Ta, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vĩnh bất vino." Tiêu Bạch Mi tâm dựng thẳng vận tại trên người khẽ quét mà qua, trong nháy mắt sắc mặt biến hóa. Dưới chân ánh chớp năm màu độ hiện, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở hỏa diễm long đầu phía trước, trên không trung xẹt qua từng cỗ tàn ảnh. Ha ha, ngươi không phải muốn khống chế ta sao, bây giờ chạy cái gì? Gặp Tiêu Bạch chớp mắt liền biến mất thân ảnh, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không khỏi thoải mái cười ha ha, thanh âm bên trong lộ ra một vẻ tàn phá bừa bãi điên cuồng. "Nhanh, truyền tông châu, nhanh chóng bóp nát truyền tông châu, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa muốn tự bạo." Tào Dĩnh mấy người nhìn thấy cái kia một mực tại có lại tiểu hỏa long, đột nhiên bành trướng, tràn ngập toàn bộ tinh vực biển lửa đang nhanh chóng có vào, chố mắt một chút sau, gặp Tiêu Bạch lui bước động tác, trong nháy mắt hiểu rồi cái gì, sắc mặt lập tức lại biến. "Không cần, truyền tống châu không dùng đến." Nhìn xem trong tay bị bóp nát bấy truyền tống châu, Tống Thanh mở mịt nhìn chung quanh không gian, sắc mặt một chút tái nhợt đứng lên. "Thật sự, không cần." Tào Dĩnh nhìn xem trong tay nát bấy truyền tống châu, trong thanh âm mang theo trước này chưa có kinh hoàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ cách tử vong gần như thế. Đan Thần không nói gì, chỉ là cắn trắng bệnh bờ môi, ngơ ngác nhìn lấy trong tay bột phấn. Tống Thanh hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa bành trướng hỏa long, trong mắt tràn ngập tơ máu, điên cuồng kêu lên, tên đáng chết. Nếu không phải là hắn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa làm sao có khả năng tự bạo, nếu không phải là hắn, chúng ta làm sao có khả năng lâm vào dạng này được cảnh. Tống Thanh, ngươi ngậm miệng. Cái này cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tào Dĩnh cắn môi một cái, nghiêm nghị cắt đứt hắn. Tống Thanh nói, để cho luôn luôn kiêu ngạo nàng, trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng biết, đây là chính nàng. Năn nỉ lão sư, mới có bây giờ loại cục diện này. Ngược lại là còn có cái thanh tỉnh. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh quét mắt Tống Thanh, thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng đan tháp thế hệ trẻ tuổi cũng là mặt hàng như vậy và như vậy, ta cũng không cần đối với đan tháp ba vị hội trưởng, lòng mang ấy nấy. Đan tháp tam cự đầu, Huyền Y Liễu không nói, Huyền Không Tử cùng Tiên Lôi Tử đều đối hắn lòng mang thiện ý, mặc kệ phần này thiện ý nguyên nhân gây ra vì cái gì, nhưng hắn Tiêu Bạch đều nhận phần nhân tình này. Cho nên trước đó Tống Thanh không ngừng cho hắn chơi ngang chân, đặt ở bên ngoài đều đủ hắn đã giết 800 trở về, nhưng thời khắc nguy cấp, hắn vẫn như cũ lựa chọn đem hắn từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong miệng cứu. Chính là không muốn bởi vì hắn phải vào tinh vực nguyên nhân, để cho đan tháp có chỗ thiệt hại, cứ việc người này hắn rất không thích. Tiêu Bạch tiên sinh, chúng ta gặp Tiêu Bạch xuất hiện, Tào Dĩnh trong lòng chấn động, nàng biết, muốn nói bây giờ ai có thể cứu bọn họ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đan Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt ẩn có ánh sáng lấp lóe, liền tựa như tại trong tuyệt vọng nhìn thấy một tia ánh sáng hy vọng. Không cần kinh hoàng, chờ lấy chính là Tiêu Bạch quét hai người một mắt, ánh mắt nhìn về phía đã bành trướng tới cực điểm tím đen hỏa long, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Nếu không phải là lo lắng mấy người kia vẫn lạc tại cái này tinh vực, Tiêu Bạch lui đều không cần lui, tên kia đừng nhìn ngoài miệng kêu hùng, nhưng trong lòng là tính toán gì, hắn nhất thanh nhị sợ. Chương 319, linh hồn quyết đấu, ngũ sắc đan lôi. Chương 319, linh hồn quyết đấu, ngũ sắc đan lôi. Vâng. Thân thể của Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa bành trướng đến cực hạn, ngọn lửa tím đen như nộ hải cuồng đảo, điên cuồng cắn nuốt toàn bộ tinh vực. Không gian bặm mẹo, tinh thần ảm đạm, phảng phất sau một khắc, thiên địa này liền muốn triệt để sụp đổ. Khí nóng đập vào mặt, sắc mặt Tào Dĩnh, Tống Thanh, Đan Thần ba người trắng bệ. Cho dù bọn hắn thân là thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ tuổi đan tháp, bây giờ cũng dưới uy thế bị thiên diện địa này, cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc. Tào Dĩnh gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng áo bào đen phía trước, môi đỏ mím chặt, móng tay thật sâu bấu vào lòng bàn tay, nhưng lại không hề hay biết đau đớn. Tiêu Bạch, thật có thể ngăn trở sao? Trong nội tâm nàng vừa chờ mong lại sợ hãi, chờ mong hắn có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng lại sợ hãi kỳ tích này cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Đan Thần trong ánh mắt phản chiếu biển lửa tím đen phô thiên cái địa kia, nhẹ giọng nỉ non, chúng ta sẽ chết ở đây sao? Ngay khi sự tuyệt vọng lan tràn trong lòng ba người thì, giống Tiểu Kim Long bên cạnh Tiêu Bạch đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, lập tức hóa thành một vệt sáng, đột nhiên chui vào trong cơ thể hắn. Ông, trong chốc lát, quanh thân Tiêu Bạch kim quang tím đại thịnh, tựa như một vòng liệt nhật hàng cổ, phóng ra quang hoa sáng chói trong biển lửa vô tận. Đây là con ngươi Tào Dĩnh đột nhiên co lại, kim quang tím lưu chuyển, tạo thành một đạo lá chắn cứng không thể phá vỡ. vô luận là khí lãng kinh khủng làm chấn động không gian, hay là biển lửa tím đen đang cuộn tới, vừa mới chạm đến tia sáng, tựa như băng tuyết tăng dã, vô thanh vô tức trôn bụi. Hán, thật sự chặn lại. Miệng nhỏ đan thần khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy rung động. Sắc mặt Tống Thanh phức tạp, vừa có may mắn sống sót sau tai nạn, lại có một tia ghen ghét khó có thể diễn tả bằng lời. Tiêu Bạch quay lưng về phía ba người, bóng dáng kiên cường như núi, đứng lù lù bất động trong biển lửa ngập trời. Cái bóng lưng áo bào đen nhìn như đơn bạc kia, bây giờ lại cho người ta một cảm giác an toàn vô cùng vĩ đại, phảng phất chỉ cần hắn còn đó, thiên địa này liền không người nào có thể dung chuyển. Bên ngoài tinh vực, trên không thánh đan thành. Ầm ầm. Bầu trời vừa mới bình phục không bao lâu, chợt vặn mèo. Mau nhìn, thiên, thiên liền mở. Có người hoảng sợ hô to. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo vết nứt không gian thật nhỏ như mạng nhện lan tràn. Nhiệt độ nóng bỏng từ trong đó tràn ra, ngẫu nhiên có khói lửa tím đen bay xuống, chạm đất liền bốc cháy, dẫn tới nội thành một mảnh bối rối. Huyền công tử, Thiên Lôi tử, Huyền Y Lệ ba người lơ lửng giữa không trung, sắc mặt nghiêm trọng, trán chảy ra mồ hôi lấm tấm. Bọn hắn hai tay kết ấn, đấu khí bàng bạc điên cuồng tràn vào cửa vào tinh vực, tính toán củng cố mảnh không gian gần như sụp đổ này. Đáng chết, năng lượng dao động bên trong tinh vực quá mạnh mẽ, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ thánh đan thành đều sẽ bị ảnh hưởng. Thiên Lôi tử cắn răng gầm nhẹ. Huyền Y Lệ và Huyền công tử ánh mắt nghiêm trọng, ánh mắt va chạm một cái, chợt đồng thời nhìn về phía chỗ sâu của đan tháp. Nhưng vào lúc này, ông, một vòng kim quang tím từ trong vết nứt không gian nở rộ, như tảng sáng bình minh, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời tối tăm. Những vết nứt không gian thật nhỏ kia, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại. Đây là con ngươi Huyền Không Tử co rụt lại. Tiểu Y Tiên đứng trên cao của đan tháp, mắt tím trợn sáng lên, khóe môi không tự chủ vung lên một nụ cười. Là khí tức của hắn nàng nhẹ giọng nỉ non, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Huyền Y Lìa ba người liếc nhau, tất cả đều thấy được sự rung động và may mắn trong mắt đối phương. Thật đúng là tiểu tử kia làm ra ư? Thiên Lôi tử trong lòng kinh nghi bất định, lắc đầu cười khổ. Trong tinh vực, biển lửa dần dần tắt. Tào Dĩnh thở phào một hơi, đang định tiến lên phía trước nói lời cảm tạ, đã thấy bóng dáng Tiêu Bạch dần dần hư ảo, cuối cùng tiêu tán trong hư không. Tiêu Bạch. Tào Dĩnh trong lòng căng thẳng, trong đôi mắt đẹp hẹp dài thoáng qua một tia lo lắng, không ngừng nhìn xung quanh, nàng không tin tên giá hỏa tự tin đó sẽ vẫn lạc ở đây. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc vang vọng trong tinh không, âm thanh bình tĩnh mà thong dong. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi không trốn thoát được. Mấy người theo âm thanh ngẩng mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng áo bào đen quen thuộc kia bỗng nhiên xuất hiện ở hư không phía xa. Lúc này, giữa lông mày Tiêu Bạch hoa văn dựng đứng bạc u quang lấp lánh, trong nháy mắt phong tỏa một đạo vết nứt không gian đang ẩn vào trong hư không. Thì ra, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không phải là thật sự muốn đồng quy vu tận, mà là lấy việc tự bạo để tích lũy năng lượng, tạm thời thoát khỏi sự gò bó của Long Ấn, đồng thời mượn sự hỗn loạn của không gian, tính toán thoát đi tinh vực. Ông, ánh chớp năm màu lóe lên, bóng dáng hắn đã xuất hiện trước khe hở, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước. Cút ra đây. Giống. Thân rồng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị thúc ép hiện hình từ trong hư không, trong mắt tràn đầy kinh sợ, nhân loại, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ánh mắt nhìn về phía kim quang tím trên người hắn, trong lòng sinh ra sự kiêng kỵ nồng đậm. Tiêu Bạch thản nhiên nói, thần phục hoặc chết. Ngươi mơ tưởng? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gầm thét, trong lòng nhãn thoáng qua vẻ điên cuồng, đã ngươi không cho ta đường sống, vậy thì cùng chết đi. Và anh, nó đột nhiên thôi động long ấn trong cơ thể, một luồng hấp lực quỷ dị bộc phát. Tiêu Bạch chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, đã đưa thân vào một mảnh không gian tinh thần tím đen. Bốn phía hỏa diễm sôi trào, long hồn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chiếm cứ hư không, gào thét dữ tợn, sâu kiến nhân loại, hôm nay bản tọa nhất định phải khiến linh hồn ngươi nén sụt. Đây là thế giới linh hồn của nó, chỉ cần đem linh hồn nhân loại này nó diệt, cho dù long ấn của hắn có áp chế lực mạnh hơn thì sao? Nói không chừng còn có thể đoạt được quyền chủ đạo long ấn, khống chế nhân loại này, từ đó rời đi mảnh đất đáng chết này. Tiêu Bạch nắm nhìn biển lửa vô biên bốn phía, thần sắc vẫn bình tĩnh, quyết đấu linh hồn. Ngược lại là thông minh. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cười điên cuồng, bản tọa chính là bất tử chi hỏa, coi như linh hồn ngươi cường đại, hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Phải không? Khoe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, trong mắt hàn quang chợt hiện, vậy thì thử xem. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đúng là bất tử chi hỏa, nhưng tức là ngươi không đại biểu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu linh trí tiêu tan, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn sẽ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi sẽ tồn tại ở đâu? Bản tọa đản sinh từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cùng với một thể. Muốn xóa đi linh trí của ta, khẩu khí thật sự quá lớn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khinh thường cười lạnh. Ở đây, hắn cũng có thể vận dụng lực dị hỏa. Bất quá chỉ là một đấu tông thôi, lực linh hồn có thể mạnh đến đâu, chịu đựng được dị hỏa đốt cháy sao? Loại thời điểm này còn tuyên bố muốn xóa đi linh trí của hắn. Nếu không phải viên long ấn kia khoe mai, hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết nhân loại ngu xuẩn này. Bất quá lời hắn vừa dứt không lâu, nụ cười khoe miệng chậm rãi ngưng kết. Một vòng quang hoa chói mắt nở rộ, không gian lập tức thêm một mắt rộng. Lôi tới. Tiếng sấm nổ hiện, một luồng sức mạnh mênh mông, đột nhiên như thủy triều bao phủ mà ra. Và anh. Ngũ sắc lôi đình nổ tung trong không gian tinh thần, ánh chớp sáng chói như nộ long xé rách biển lửa tím đen. Những nơi đi qua, hỏa diễm đều chôn bụi. Con người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên co lại, thân rồng đột nhiên lùi nhanh, ngũ sắc đan lôi. Ngươi vậy mà có thể luyện hóa đan lôi tiến vào linh hồn. Chương 319, linh hồn quyết đấu, ngũ sắc đan lôi. 2, chương 319, linh hồn quyết đấu, ngũ sắc đan lôi. 2, linh hồn thể Tiêu Bạch chợt cứng đờ, khóe miệng đội vàng run rẩy mấy lần, trong lồng ngực một ngụm khay lão không biết từ đâu nhả ra. Đây sao còn là lần đầu tiên có người nhận ngũ hành lôi đỉnh là ngũ sắc đan lôi. Trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, đã ngươi cảm thấy đây là đan lôi, vậy liền hảo hảo nếm thử tư vị của nó. Năm đạo lôi đình đồng thời bộc phát, hóa thành năm đầu lôi long dữ tợn, từ những hướng khác nhau nhào về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ha ha, chỉ là ngũ sắc đan lôi mà thôi, thật coi bản tọa lại sợ ngươi ư? Trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lóe lên một tia tàn khốc, ngọn lửa tím đen điên cuồng tăng vọt, phô thiên cái địa vội vàng ùa về phía năm đầu lôi long. Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh. Năm đầu lôi long đơn độc chính xác không sánh bằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng bọn chúng hợp lại, ngũ hành một thể, uy lực lại thiên khắc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vô luận là thuộc tính hỏa của hắn, hay thuộc tính tinh thần, đối với ngũ hành mà nói, đều là đại bổ. Này, đây không phải đan lôi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cuối cùng ý thức được điều không đúng, mắt rồng vừa kinh vừa nghi, giận dữ hét, đây là ngũ hành bản nguyên. Chỉ thấy năm đầu lôi long đầu đuôi tương liên, hóa thành một đầu vòng sáng ngũ sắc luân chuyển, xoay quanh trung quanh Tiêu Bạch. Vô luận bao nhiêu hỏa diễm tím đen co vừa theo, cái vòng sáng kia đều rất giống một cái động không đáy, toàn bộ thôn vệ. Bây giờ mới phản ứng lại, quá muộn. Tiêu Bạch hơi nhắm hai mắt lại, năm đầu lôi long trung quanh tựa như khát khao đã lâu, liên tục không ngừng thôn vệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắn có thể cảm giác được ngũ hành đang mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong tinh vực, Tào Dĩnh nghi ngờ nhìn lên không trung nơi một người một rồng đối lập, nơi đó ở trong một sự yên tĩnh kỳ dị. Bọn hắn đây là hẳn là linh hồn đang giao phong, ta có thể cảm giác được lực linh hồn trên người Tiêu công tử. Đống nhiên mang theo một loại ý vị tê dại tựa như lôi đỉnh. Giữa lông mày đang thần ánh sáng hơi hơi lấp lánh, chần chờ nói: "Linh hồn giao chiến." Gương mặt xinh đẹp Tào Dĩnh khẽ biến. Loại chiến đấu này nhìn như bình tĩnh, nhưng lại càng thêm nguy hiểm. Nếu như xuất hiện quá nhiễu, chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ tạo thành phản vệ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. "Tống Thanh, không cho ngươi động." Phát giác được dị động bên cạnh, thần sát Tào Dĩnh mãnh liệt, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào hắn. "Ha ha, Dĩnh Nhi ngươi đang suy nghĩ gì? Ta bất quá là muốn tìm xem có hay không biện pháp gì có thể đi ra tinh vực mà thôi." Gặp hai nữ ánh mắt cảnh giác, đáy mắt Tống Thanh Âm chầm lóe lên một cái rồi biến mất, cười ha hả nói: "Bây giờ tên kia cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liều đến ngươi chết ta sống, nói không chừng chính là thời cơ tốt để thu phục dị hỏa." Hai nữ nhân này thế mà ngăn cản hắn, chẳng lẽ muốn nhìn đan tháp tiêu tốn vô số tâm huyết phong cấm dị hỏa rơi vào tay một ngoại nhân sao? "Ngươi gấp cái gì? Không gian biến cố trong tinh vực lão sư chắc chắn đã phát giác. Hiện tại cũng không có ai đi vào, lời thuyết minh không gian cũng không ổn định, bọn hắn cũng không có cách nào, ngươi có thể tìm tới biện pháp gì? Còn nữa, về sau gọi ta Tào Dĩnh, đừng gọi thân thiết như vậy, ta có chút ác tâm." Tào Dĩnh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Phốc phốc." Nhìn sát mặt Tống Thanh càng ngày càng đen, đan thần che miệng nở nụ cười. "Ân." Không gian ba động. Đôi mắt đẹp Tào Dĩnh sáng lên, nhưng lập tức sắc mặt đổi biến. Chỉ thấy phía trước vết nứt không gian nơi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ẩn tàng, hai đạo bóng dáng áo bào đen chậm rãi bước ra, quanh thân quanh quần khói đen đẫm lẫm. "Hồn điện." Tào Dĩnh mấy người vô ý thức lùi lại mấy bước, trong ánh mắt bao hàm sửng sốt và kinh ngạc. Hai hắc bảo nhân ánh mắt đảo qua mấy người, cuối cùng dừng lại ở Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phía xa, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, kiệt kiệt kiệt. Nghe đan tháp mở ra tinh vực, muốn cho người ta thu phục dị hỏa, vốn chỉ là tới xem một chút có cơ hội hay không, không nghĩ tới trời cũng giúp ta, hôm nay lại có thu hoạch như thế, chính xác vận khí không tệ, không nghĩ tới một đầu khe hở thông đến tinh vực này vừa vặn xuất hiện trước mặt hai người ta. "Mộ Cốt, ngươi là luyện dược sư, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ phải nhanh, bây giờ không gian hỗn loạn bắt đầu lắng lại, ba lão gia hỏa đan tháp kia không bao lâu nữa liền sẽ đi vào." Một hắc bảo nhân khác ngữ khí thận trọng nói. "Kiệt kiệt kiệt, yên tâm đi. Bản tôn thế nhưng là thèm muốn đoá dị hỏa này rất lâu rồi." Tiếng cười âm lanh vang vọng trong tinh vực, Mộ Cốt lão nhân vừa nói, cước bộ đã hướng về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi đến. Sắc mặt Tào Dĩnh kỳ biến, khẽ kêu nói, "Chuẩn bị chiến đấu." Ngăn cản hắn, ngón tay nhỏ nhắn của đan thần nhanh chóng kết ấn, lực lượng linh hồn nơi giữa lông mày như thủy triều tuôn ra. Không biết tự lượng sức mình, hắc bảo nhân đứng giữa hư không cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, năm đạo xiển xích đen như mực như rắn độc bắn ra. Mấy người liên thủ đối địch, Mộ Cốt đã xuất hiện trước Tiêu Bạch và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ánh mắt ngoạn vị nhi nhìn một người mở rộng, bằng nhãn lực của hắn, tự nhiên thấy rõ trạng thái bây giờ của hai người. "Thu hoạch lớn a, một đóa dị hỏa, một linh hồn linh cảnh." Kiệt 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 ngón tay khô gầy của Mộ Cốt lão nhân nhẹ nhàng nuốt cằm, ánh mắt âm lanh liếc nhìn qua lại giữa Tiêu Bạch và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một đạo xiển xích đen như mực bắn thẳng đến giữa lông mày Tiêu Bạch, "Tiểu tử, linh hồn ngươi bản toàn nhận." Dừng tay. Tào Dĩnh quát chói hai một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay, lại bị một đạo xiển xích khác trong nháy mắt đánh bay. "Tiểu nha đầu đừng nóng đội, lát nữa liền đến phiên các ngươi." Một hắc bảo nhân khác cấm thiếu, năm đạo xiển xích trên không trung sen lẫn thành lưới, vây cuốn ba người một mực. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, ông, một đạo màn sáng tím kim sắc đột nhiên hiện lên trước người Tiêu Bạch. Xiển xích đen như mực đâm vào phía trên, lại như băng tuyết tan rã mà đứt thành từng khúc. "Cái gì?" Con ngươi Mộ Cốt lão nhân đột nhiên co lại, thân hình nhanh chóng lùi lại. Chỉ thấy hoa văn dựng đứng bạc giữa lông mày Tiêu Bạch đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo bóng dáng hư ảo từ trong đó đi ra, rõ ràng là một Tiêu Bạch khác. "Linh hồn phân thân." Không đúng, lông mày Mộ Cốt lão nhân nhíu lại, quan sát kỹ lưỡng một lát, giật mình nói, thì ra là Tam Thiên Lôi Nguyên Thân của Phong Lôi Các. Linh hồn phân thân lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Cốt lão nhân, không ngờ người hồn điện thế mà tiến vào tinh vực. "Không tệ linh hồn, bất quá vật bản tôn muốn, ngươi một phân thân đấu tông thì không ngăn cản được." Mộ Cốt cười quái dị một tiếng, một đạo xiềng xích đen như mực không biết làm từ chất liệu gì, bắn mạnh về phía phân thân Tiêu Bạch. Phân thân không dám kinh thường. Đầu xiềng xích này khác với cái trước, linh hồn thân của hắn lúc này có cảm giác bị áp chế. Giơ cánh tay ra, một vòng kim quang từ trong ống tay áo bản thể bay ra, hung hăng đánh về phía xiềng xích. Ken tiếng va chạm chói tai như kim loại, truyền khắp không gian. Đau đau đau. Ai cầm xiềng xích đập đầu ta? Tiểu Kim Long trong nháy mắt tỉnh táo, móng vuốt gãi đầu một cái, lập tức giận dữ, nhìn xung quanh. Đấu, đấu, đấu tôn. Chủ ta, cứu mạng a. Chờ thấy rõ hướng xiềng xích thu hồi đi, Tiểu Kim Long hai mắt lồi ra, hóa thành một vòng kim quang chạy đến sau lưng Tiêu Bạch, run lẩy bẩy. Tiêu Bạch đưa tay đem từ sau kình chỗ lấy ra, im lặng quát lên, ngươi sợ cái kình gì, một đấu tôn mà thôi, không phát hiện trong cơ thể ngươi bây giờ có chút không giống sao? Chương 320, Mộ Cốt, về sau sẽ không hóa thành giới chỉ lão gia gia a. Chương 320, Mộ Cốt, về sau sẽ không hóa thành giới chỉ lão gia gia a. Âm thanh Tiêu Bạch dường như sấm sét vang dội trong não biển Tiểu Kim Long. Nó sửng sốt một cái trước mắt, lập tức nhắm mắt cảm ứng bên trong thân thể. Đây là cái gì? Trong cơ thể nó, một ấn ký tím kim đang tản phát ánh sáng yếu ớt. Một luồng sức mạnh xa lạ đang cuộn trào, cùng ký tức bản nguyên của nó có loại phù hợp như huyết mạch. Tiểu Kim Long trợn tròn trong mắt, khó có thể tin mà nhìn về phía móng vuốt của mình. Vậy màu vàng nóng nguyên bản bây giờ hiện ra hào quang tím kim, long văn chi tiết như ẩn như hiện dưới lân phiến. Kim Long Mộ Cốt nhìn con vật nhỏ vừa mới ngăn cản được tỏa hồn liên của hắn, trong đầu tựa hồ có chút quen thuộc, giống như đã nghe nói qua ở đâu đó. Sự nghi hoặc trong mắt lóe lên rồi biến mất. Hừ, một con lươn nhỏ cũng dám cản đường bản tôn sao? Tự tìm cái chết. Âm thanh Mộ Cốt lão nhân cắt đứt sự sửng sốt của Tiểu Kim Long. Xiềng xích đen như mực lần nữa đánh tới. Lần này, trên xiềng xích quấn quanh ngọn lửa đen quỷ dị. Những nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng phát ra âm thanh suy suy không chịu nổi gánh nặng. Tiểu Kim Long vô ý thức muốn trốn, lại nghe thấy Tiêu Bạch hừ nhẹ một tiếng, thử xem ngươi lực lượng mới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Kim Long cắn răng một cái, đột nhiên vung đuốt đón lấy xiềng xích. Oeng, lôi quang tím kim sắt theo đầu ngón tay nó bắn ra, hung hăng va chạm với xiềng xích màu đen. Cơn đau kịch liệt tưởng tượng không truyền đến. Ngược lại, xiềng xích bị nó một đuốt đập bay ngược trở về, ngọn lửa màu đen bị lôi quang thôn vệ hầu như không còn. Tiểu Kim Long nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sở, lập tức cuồng hỉ, ha ha ha. Bản long mạnh như vậy sao? Cơ thể nó trong ánh chớp cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền từ kích thước cánh tay đã biến thành một con kim long uy vũ dài trăm trượng. Vảy rồng tím kim sắc bao trùm toàn thân, mỗi một phiến đều lấp lóe đường vân lôi đỉnh. Là ngươi nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, ánh mắt Mộ Cốt đông nhiên nhìn về phía Tiêu Bạch, cuối cùng nhớ ra vì sao trông thấy kim long lại có chút quen thuộc. Học viện Già Nam, nơi đó có người nói đã gặp một con kim long khổng lồ. Hắn lúc đó còn tưởng rằng người nơi hẻo lánh đó không có kiến thức gì, thế gian nào có rồng vàng. Ngay cả ma thú chí tôn, Thái Hư Cổ Long, trong ghi chép cũng là màu tím. Hiện tại xem ra, đó cũng không phải là lời đồn nhảm. Hơn nữa, chủ nhân Kim Long, tựa hồ chính là người mà Trích Tinh lão quỷ muốn tìm. Tiêu Bạch, trong mắt Mộ Cốt tia sáng lóe lên liên tục. Hắn nhìn một chút Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và bản thể Tiêu Bạch cách đó không xa vẫn không có động tĩnh gì, chần chờ một lát, như đã hạ quyết định gì đó, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Dị Hỏa, hắn muốn. Phần quyết, hắn cũng muốn. Lao giả, vừa rồi đánh rất sảng khoái đúng không? Tiểu Kim Long há miệng động, lộ ra răng nanh dày đặc, đôi mắt vàng cực lớn kích động, bây giờ đến phiên bản long. Đôi rồng nó vẫy xuống, toàn bộ tinh vực lập tức mây lôi dày đặc. Khoe miệng Mộ Cốt nổi lên một tia tham lam, đúng, còn có con kim long không biết là thứ gì này, hắn cũng rất có hứng thú. Đừng chơi đùa, nhanh chóng thu thập xong. Phân thân Tiêu Bạch đứng cạnh bản thể, nhìn con tiểu kim long đang lớn lối, trong lòng có chút im lặng. Long ấn đã có chút ảm đạm, thời gian còn lại cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi nó lãng phí. Mặc dù là long ấn lão long hoàng, nhưng cũng không phải là do bản thể hắn lưu lại, chỉ là một ấn ký lưu cho viên đại ấn tử nghiên mà thôi. Có thể toàn diện áp chế toàn bộ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã giải phóng, đã rất đủ rồi. Chủ ta yên tâm, bản long bây giờ mạnh đến mức đáng sợ. Tiểu Kim Long một tiếng trường âm, thân hình hóa thành một đạo sấm sét tím kim lao thẳng tới Mộ Cốt. Tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh cũng không kịp lưu lại. Mộ Cốt chỉ kịp bố trí một đạo tường lửa màu đen trước mặt, liền bị long chảo hùng hăng vỗ trúng ngực. Phốc, Mộ Cốt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mấy trăm trượng. Hắn vừa ổn định thân hình, tiểu kim long đã như bóng với hình mà đuổi theo, đuôi rồng mang theo vạn quân lôi đỉnh quét ngang mà đến. Đáng chết. Mộ Cốt cắn răng, quanh thân lập tức bị một tầng khói đen che phủ. Đôi rồng lướt qua khói đen, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Khói đen tan đi sau, Mộ Cốt đã đổi một bộ dạng, thân thể khô gầy nguyên bản bành trướng một vòng, da thịt bên trên bỏ đầy phù văn đen quỷ dị. Bước bản tôn vận dụng hồn biến ngươi con cá trạch này đủ để tiêu ngạo. Âm thanh Mộ Cốt trở nên khàn giọng khó nghe. Hai tay hắn kết ấn, chín đầu xiềng xích đen như mực từ trong hư không chui ra, mỗi đầu xiềng xích đều nối với một cái đầu lâu dữ tợn. Tiểu Kim Long không sợ hãi chút nào, há mồm phun ra một đạo trụ quang tím kim, lôi long thổ tức. Cột sáng lôi đỉnh và xiềng xích va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Không gian tinh vực dưới sức mạnh trùng kích này chấn động kịch liệt. Ba người Tạo Dĩnh đang quan chiến từ xa không thể không liên tiếp lùi về phía sau. Đúng lúc này, một hắc bảo nhân khác đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiểu Kim Long, năm ngón tay thành đuốt thẳng đến Long Tích. Hai người đánh một người còn đánh lén, thật không biết xấu hổ. Tiểu Kim Long bung đuôi bước lui một cốt, quay người nâng lên móng đuốt to, hung hăng vỗ tới hắc bảo nhân. Đông Kim Lôi phô thiên cái địa, cùng khói đen va chạm, hắc bảo nhân lập tức bay ngược ra ngoài. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, hắc bảo nhân này trên mặt mang theo một tấm mặt nạ quỷ thanh đồng, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ thắm. Ha ha, một nhị tinh đấu tôn lại dám đánh lén bản long. Nói xong, trên thân rồng khổng lồ, kim sắc lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt ngưng kết vô số lôi cầu, trên không trung sen lẫn thành một tấm lưới lớn lôi đỉnh. Áo đen tôn giả lạnh rên một tiếng, tay áo vung lên, vô số bạch cốt từ trong hư không hiện lên, tạo thành một mặt cốt thuẫn cực lớn. lôi vong và cốt tuấn va chạm, năng lượng dao động bộc phát khiến toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy. Mộ Cốt thừa lúc hai người giao thủ, thẳng đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại bị một đạo lôi đỉnh kim sắc tráng kiện ngăn lại đường đi. "Lão giả, đừng muốn quấy nhiễu chủ ta, đối thủ của ngươi là Bản Long." Đôi rồng tiểu kim hất lên, gầm thét nhào về phía Mộ Cốt. Trong lúc nhất thời, trong tinh vực lôi quang bắn ra bốn phía, khói đen sôi trào. Tiểu Kim Long một chọi hai, lại chẳng hề rơi vào hạ phong. Mỗi khi khí tức nó có chỗ trượt, long ấn trong cơ thể liền sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Kim quang tím càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng mỗi một chiếc vảy rồng của nó cũng giống như mặt trời nhỏ mà lóe mắt. Không có khả năng. Mộ Cốt càng đánh càng kinh hãi. Khí tức con rồng này chập chờn bất định. Phía trước cảm giác khí thế nó hạ xuống, đang mừng rỡ thì chớp mắt lại trở nên càng thêm cường đại. Sức mạnh con rồng này sao lại cảm giác vô cùng vô tận vậy? Tào Dĩnh đang quan chiến từ xa, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, con kim long kia có thể đồng thời đối kháng hai vị đấu tôn. Ánh mắt nàng nhìn về phía hai Tiêu Bạch kia, một người hai mắt nhắm nghiền, một người chắp tay quan chiến. Trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ, tên gia hỏa thần bí này rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài? Sắc mặt Tống Thanh lúc này lúc trắng lúc xanh, lòng hắn một chút chìm đến đáy cốc, vừa có không cam lòng, lại có may mắn. Chiến đấu tiến vào gay cấn, tiểu kim long càng chiến càng hăng, thậm chí bắt đầu đè ép hai vị tôn lão hồn điện mà đánh. Nó khi thì hóa thân thành lôi, khi thì phun ra long tức, đẩy Mộ Cốt và Cốt U liên tục bại lui. Đáng chết. Áo đen tôn giả đột nhiên lùi nhanh trăm trượng, mặt nạ đồng xanh che dưới sắc mặt cực kỳ khó coi. Mộ Cốt, tiểu tử này quá khó giải quyết, rút lui trước đi. Ranh giới không gian tinh vực đang dần lắng lại, chắc hẳn ba lão gia hỏa kia đang dốc toàn lực củng cố tinh vực. Nếu ngươi không đi, sẽ không kịp nữa. Mộ Cốt nghe vậy, âm thầm cắn răng, trong mắt càng ngày càng âm trầm. Con cá trạch đáng chết này, cứ một mực bảo vệ chặt chẽ một người một hỏa bên kia, khiến bọn hắn căn bản không tìm thấy cơ hội phá hoại. Tiêu Bạch, làm giao dịch thế nào? Dùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đổi lấy bản tôn không ra tay với thần tiêu minh của ngươi. Mộ Cốt kêu một tiếng này ra, chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh một cái chớp mắt. Thế công của Tiểu Kim Long hơi trì hoãn, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Phân thân Tiêu Bạch ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói, ngươi uy hiếp ta? Chương 320, Mộ Cốt, về sau sẽ không hóa thành giới chỉ lao ra ra à? 2. Chương 320, Mộ Cốt, về sau sẽ không hóa thành giới chỉ lao ra ra à? 2. Đối với việc Mộ Cốt có thể nhận ra hắn, Tiêu Bạch cũng không ngoài ý muốn. Từ khi Tiêu Viêm biết Mộ Cốt, hắn biết tên giá hỏa này đã đi qua học viện Già Nam. Với danh tiếng của hắn tại học viện Già Nam, muốn điều tra thần Tiêu Minh và Tử Tiêu Thành phía sau hắn, dễ như trở bàn tay. Mộ Cốt thấy phân thân Tiêu Bạch thần sắc biến hóa, cho rằng kế sách có hiệu quả, âm hiểm cười nói, kiệt kiệt kiệt. Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện ha ha. Phân thân Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời hắn, ngồi đàm luận nhiều mệt mỏi, ta xem không bằng nằm nói chuyện đi. Nam đàm luận Mộ Cốt nhíu mày, sau một lát, trong nháy tức thì hiểu ra, sắc mặt tối sầm, trong lòng dâng lên vẻ sát ý ác liệt. Đừng để hai người kia trốn thoát. Ánh mắt Tiêu Bạch rất lạnh, trầm giọng hạ lệnh cho Tiểu Kim Long. Một cường giả đấu tôn, đối với thần Tiêu Minh lúc này mà nói, căn bản không có quá nhiều phản kháng. Ngay cả Vũ Ưng và những người khác trong hồn điện cũng không ảnh hưởng được quyết định của một tôn lão. Hôm nay vô luận thế nào, hắn không thể phóng Mộ Cốt rời đi, bằng không cái giá này hắn không chịu nổi. Oanh! Tiểu Kim Long cảm nhận được sát ý nồng đậm của Tiêu Bạch. Trong mắt rồng nó lập tức lôi quang tăng vọt, lân phiến tím kim quanh thân từng mảnh dựng thẳng lên, phát ra tiếng kim loại tranh minh. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, một luồng long uy đột nhiên bộc phát, chấn động khiến toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy. Bản tôn thừa nhận con rồng này của ngươi rất mạnh. Nếu không phải phải phân tâm bảo hộ ngươi, thật sự có chút phiền phức. Nhưng tức là, nếu hai người bản tôn muốn đi, nó còn ngăn không được. Mộ Cốt cảm nhận được luồng uy thế này, trong lòng ngưng trọng. Trong miệng hắn phát ra một tiếng rít gào sắc bén, dưới áo bào đen phun ra một ngụm tinh huyết. Máu kia trên không trung hóa thành vô số phù văn huyết sắc, trong nháy mắt tạo thành một cái trận pháp quỷ dị. Một tôn giả áo đen khác thấy vậy, lập tức hiểu ý, đồng dạng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, hòa vào trong trận pháp. Huyết hỗn độn. Theo tiếng quát chói tai của hắn, không gian trước mặt đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Người hồn điện, nếu đã tới thì không cần đi nữa. Đúng lúc này, một giọng nói giản mua vang lên trong hư không tinh vực. Huyền công tử. Sắc mặt Mộ Cốt đại biến, trong mắt dâng lên một vòng kinh hãi, âm thanh kêu lên, không có khả năng, sao ngươi tới nhanh như vậy? Không tốt, không gian hình như xảy ra vấn đề. Tôn giả áo đen bên cạnh ngữ khí lo lắng. Không gian trên trận pháp một mực vặn mèo, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là vặn mèo, chứ không mở ra. Là ngươi. Mộ Cốt liếc nhìn trận pháp, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Kim Long. Uy long trên người tên nghiệt trướng vừa rồi không phải là để trấn nhiếp bọn hắn, mà là đang âm thầm bình phục không gian hỗn loạn. Hắc hắc. Chủ ta anh minh a. Cảm nhận được một luồng khí tức bàng bạc phi tốc mà đến, trên gương mặt dữ tợn của Tiểu Kim Long lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, vừa rồi Tiêu Bạch bí mật truyền âm cho hắn, lợi dụng lực lượng cuối cùng long ấn ảnh hưởng không gian. Ban đầu trong lòng nó không hiểu, sức mạnh long ấn một khi tiêu tan, coi như thành công phá hủy trận pháp hai người kia, nó cũng không đánh lại. Nhưng hiện tại xem ra, quyết định này vô cùng chính xác. Hư vô không gian nổi lên những dao động nhỏ bé, một bóng dáng chậm rãi hiện lên. Huyền công tử ánh mắt đảo qua. Dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng khi nhìn về phía hai người hồn điện, hai mắt hắn lạnh lùng. Đặc biệt là Mộ Cốt, càng khiến trong lòng hắn sát cơ phun trào. Phản đồ, đáng chém. Gương mặt giàn mua lướt qua một tia lạnh ý, cánh tay hắn nâng lên, đấm ra một quyền. Quyền ấn kinh khủng, xuyên thấu hư không, một đường không gian sụp đổ, chớp mắt liền đánh vào thân thể hai người hồn điện. Phốc phốc, một hồi âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, Mộ Cốt và áo đen tôn giả đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Quyền này của Huyền Không Tử nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng của đấu tôn đỉnh phong, trực tiếp trọng thương hai người. Huyền công tử, ngươi dám giết ta, hồn điện nhất định cùng đan tháp không chết không thôi. Mộ Cốt dãy rủa bỏ dậy, diện mục dữ tợn quát. Huyền công tử lạnh rên một tiếng, lẻn vào tinh vực đan tháp ta, ý đồ cấp đoạt dị hỏa, giết ngươi thì sao? Nói xong, hai mắt hắn mãnh liệt, tay áo vung lên, một đạo thất luyện sáng chói quét ngang mà ra. Hai người Mộ Cốt trong mắt nổi lên một tia hoảng sợ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hung ác, cơ thể bắt đầu lao nhanh bành trướng, dưới da thịt phảng phất có vô số côn trùng đang ngọ ngậy. Tự bạo. Sắc mặt Huyền công tử biến hóa. Hắn lấy tay vồ tạo dính ba người tới, sau đó bước ra một bước, rơi xuống trước người Tiêu Bạch. Oeng. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ tinh vực chấn động kịch liệt, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo bao phủ tứ phương. Khi bụi mù tan đi, áo đen tôn giả đã hài cốt không còn, chỉ để lại một cái vết nứt không gian cực lớn đang chậm rãi khép lại. Mộ Cốt cũng không thấy bóng dáng, tựa hồ bị vụ nổ triệt để chôn bụi. Lực lượng linh hồn Huyền công tử đảo qua toàn bộ tinh vực, đột nhiên nhíu mày, tàn hồn Mộ Cốt chạy trốn. Tiêu Bạch nghe vậy nhíu mày, lập tức nhìn về phía hư không tinh vực. Đáng tiếc hắn bây giờ chỉ là linh hồn phân thân, không thể điều động hoa văn dựng đứng bạc bản thể, cái gì cũng không phát hiện. Không cần lo lắng, hắn lúc này bất quá chỉ còn dư một tia tàn hồn, rơi vào không gian loạn lưu. Cho dù may mắn sống sót, về sau cũng không lật nổi sóng gió gì. Gặp Tiêu Bạch mục hàm sầu lo, Huyền công tử khẽ lắc đầu, rõ ràng đối với sợi tàn hồn Mộ Cốt kia cũng không quá để ý. Tiêu Bạch, Mộ Cốt, sau này sẽ không hóa thành lão gia gia giới chỉ chứ? Huyền công tử vẫn là khinh địch rồi. Câu chuyện quật khởi của tàn hồn nào đó đang diễn ra đấy. Bất quá bây giờ hắn cũng không có biện pháp, coi như bản thể cũng không dám dễ dàng tiến vào hư không loạn lưu, huống chi hắn chỉ là một phân thân. Huyền công tử quét mắt nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phía sau mình không hề có cảm ứng gì với ngoại giới, trong lòng phức tạp dị thường. Sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Bạch một cái, đột nhiên cười nói, nhìn bộ dạng ngươi, giao phong với linh hồn tên gia hỏa này hẳn là không có vấn đề gì chứ? Đấu linh hồn hung hiểm biết bao. Tiểu gia hỏa này lòng can đảm thật lớn. Một mặt đối phó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại vừa có đủ sức lực dùng linh hồn phân thân dây dưa với hai tôn giả hồn điện. Xem ra mấy lão gia hỏa bọn họ đều đã xem nhẹ hắn rồi. Không có vấn đề, chỉ là luyện hóa cần một chút thời gian, tạm thời còn không thể ra ngoài. Tiêu Bạch nhún vai, nhìn lên tới không có áp lực chút nào. Không sao. Huyền công tử vuốt râu mà cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức, tinh vực vốn là để phong cấm dị hỏa. Ngươi cứ việc ở đây luyện hóa, ta sau khi rời khỏi đây sẽ lần nữa phong cấm ở đây, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, hắn chuyển hướng ba người Tào Dĩnh, các ngươi trước tiên theo ta ra ngoài, đừng quấy rầy Tiêu Bạch luyện hóa dị hỏa. Chương 321, tăng lớn cường độ, điểm ấy hỏa diễm có thể đốt không chết ta. Chương 321, tăng lớn cường độ, điểm ấy hỏa diễm có thể đốt không chết ta. Tào Dĩnh cùng Đan Thần có chút không nỡ ngắm nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Những người trẻ tuổi của Đan Tháp như bọn họ, từ khi biết đến đóa dị hỏa này, đều coi nó là mục tiêu. Thế nhưng, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó có chủ. Bất quá, vừa rồi đã kiến thức sự bạo ngược của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong lòng bọn họ ngược lại không có bao nhiêu không cam lòng, chỉ là có chút hâm mộ. Tống Thanh ở một bên cúi đầu, không nói một lời. Tiêu Bạch nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đối với sự âm trầm trong mắt hắn cũng không thèm để ý người này, một khi đi ra tinh vực, nếu có ý đồ xấu gì, thì thân phận hạch tâm đệ tử Đan Tháp cũng không giữ được hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tào Dĩnh, suy nghĩ một lát sau, bờ môi khẽ nhúc nhích. Huyền công tử thấy thế, vuốt râu, hai con ngươi ẩn chứa ý cười, không can thiệp. Ánh mắt hắn dừng lại chốc lát trên thân tiểu kim long, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Nghe cảm phát giác được sự dị thường của lão sư, sắc mặt Tào Dĩnh đỏ lên, lỗ tai trắng nõn lặng lẽ dựng thẳng lên. Sau đó, gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, mấp máy môi hồng, đối với Tiêu Bạch nhẹ nhàng gật đầu một cái. Gặp hai người kết thúc truyền âm, Huyền công tử khẽ gật đầu với Tiêu Bạch, lập tức tay áo vung lên, mang theo ba người biến mất trong tinh vực. Đợi bọn hắn rời đi, phân thân Tiêu Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ Huyền công tử không nỡ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà đổi ý, bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của hắn có chút dư thừa. Lúc này, thể hình tiểu kim long đã thu nhỏ trở về kích thước ban đầu, hào quang tím kim cũng dần dần ảm đạm xuống. Chủ ta, sức mạnh long ấn đã tiêu hao hết, tiểu kim long có chút suy yếu bay đến bên cạnh phân thân Tiêu Bạch. Bất quá trong cảm giác của Tiêu Bạch, gia hỏa này sử dụng long ấn lão long hoàng, tựa hồ cũng nhận được một vài chỗ tốt. Khô cực. Phân thân Tiêu Bạch sờ lên đầu nó, nói khẽ, ngươi nghỉ ngơi cho đi, kế tiếp giao cho ta. Tiểu kim long gật đầu. Nó chính xác cảm thấy cơ thể có chút biến hóa, cần ngủ say để tiêu hóa một chút, liền hóa thành một vệt kim quang chui vào trong tay áo bản thể Tiêu Bạch. Tinh vực lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại bản thể Tiêu Bạch và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối lập thân ảnh, cùng với đạo phân thân yên tĩnh bảo vệ kia. Bên ngoài đan tháp bóng dáng Huyền công tử chống rồng xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của đám người. Huyền công tử hội trưởng, tình huống bên trong thế nào rồi? Các trưởng lão đan tháp nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Ánh mắt Huyền công tử đảo qua đám người, trầm giọng nói, tinh vực không ngại, các ngươi không cần lo lắng, tản đi đi. Chờ đám người tản đi, giữa sân chỉ còn lại Tam Cự Đầu, Tiểu Y Đi Tiên cùng Diệu Thiên Hỏa, cùng với ba người Tào Dĩnh vừa từ tinh vực ra. Dĩ Nhi, nói một chút những chuyện đã xảy ra sau khi các ngươi tiến vào đi. Gặp Huyền Y thì cùng Thiên Lôi Tử muốn nói lại thôi, Huyền công tử lắc đầu. Tào Dĩnh cũng không chậm trễ, dư quang mắt liếc Tống Thanh, rồi êm tai kể lại những chuyện đã xảy ra trong tinh vực. Chờ đã. Tiểu gia hỏa kia nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là nhà hắn nuôi dưỡng. Tam Cự Đầu nhìn ngươi ta nhìn ngươi, một mặt một bức. Tiểu Y Tiên quét mắt biểu cảm của ba người Huyền Y Liễu, đôi mắt đẹp trong nháy mắt cong thành một vòng vành trăng huyết. Trong lòng nàng buồn cười, tình huống của Tiêu gia nàng là biết rõ, tộc trưởng cũng chỉ là đại đấu sư, làm sao có khả năng nuôi dưỡng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Ân, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia trên người có một ấn ký hình rồng tím kim. Trên thân Tiêu Bạch cũng có một cái, bất quá hắn hình như lợi hại hơn, ấn ký có thể hóa thành một con tiểu tử kim long rất sống động, đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả thực là khắc chế toàn diện. Tào Dĩnh có chút chần chờ tiếp tục nói, còn nữa, ta hình như nghe thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xưng hô Tiêu Bạch là Hoàng Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử. Nếu không phải biết Tào Dĩnh sẽ không nói dối bọn hắn còn tưởng rằng đang nghe kể chuyện đầu đường. Tiểu gia hỏa kia bên cạnh đi theo một con kim sắc lôi long, có thể một chọi hai, đánh hai đấu tôn hồn điện liên tục bại lui. Huyền công tử như có điều suy nghĩ nói, mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng đúng lúc là hình đồng, nghĩ đến chắc có liên hệ gì đó. Ha ha, chẳng trách tiểu gia hỏa kia tự tin như vậy khi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thì ra là Di Trạch tiền bối gia tộc. Nghĩ đến lời Tiêu Bạch nói sáng sớm hôm đó, hắn chính là Thiên Tuyển Chi Tử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Huyền ý đi trong lòng vừa bực mình vừa bật cười. Có ngọn nguồn như thế mà không nói sớm, hại nàng lo lắng uổng công một hồi. Huyền công tử ánh mắt nhìn về phía tinh vực thông đạo, cười nhạt nói, hắn luyện hóa dị hỏa cần một chút thời gian, để tránh người quấy rầy, phong tỏa tinh vực đi. Chờ khi thành công, về sau Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cũng sẽ không còn là tai họa ngầm đan tháp chúng ta. Huyền Ý cùng Thiên Lôi Tử nhìn nhau, khẽ gật đầu. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn luôn là tâm mắt của đan tháp, một buổi sáng có thể giải quyết, trong lòng bọn họ đã thở phào nhẹ nhõm. Khi Tam Cự Đầu kết ấn phong tỏa tinh vực, Tào Dĩnh bước hai chân vẫn luôn dài, trên gương mặt yêu mị cười nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Tiểu Y Địa Tiên. Ngươi chính là Tiểu Y Địa Tiên ư? Ngươi tốt, ta tên là Tào Dĩnh. Tiểu Y Địa Tiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nghĩ đến khi nữ tử yêu mị này vừa kể chuyện, đối với Tiểu Bạch nhà mình nhận chứa ý tán thưởng, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng cổ quái. Tào tiểu thư tìm ta có việc, hắn có mấy câu muốn ta mang cho ngươi, ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh để tâm sự nhé. Ánh mắt Tào Dĩnh nhỏ bé không thể nhận ra quét qua Tống Thanh, sau đó nhìn về phía nữ tử ôn nhuận trước mặt, che miệng nở nụ cười, như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Hắn, lông mày Tiểu Y Tiên chớp chớp, khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Theo hai người rời đi, Tam Cự Đầu Đan Tháp liên thủ kết ấn, cửa vào tinh vực dần dần bị từng tầng phong ấn không gian bao trùm, cuối cùng triệt để khép kín. Huyền Y Lìa nhìn qua tinh vực đã phong bế, than nhẹ một tiếng, hy vọng tiểu gia hỏa kia có thể thuận lợi luyện hóa. Thiên Lôi Tử vuốt râu cười nói, đã Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng hắn có ngọn nguồn, chắc hẳn sẽ không có chuyện rắc rối gì. Huyền công tử gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tống Thanh đang trầm mặc không nói ở một bên, nhíu mày, "Tống Thanh, sắc mặt ngươi dường như không tốt lắm." Tống Thanh miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, đệ tử chỉ là có chút mỏi mệt, cũng không đáng ngại. Huyền công tử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thản nhiên nói, "Lần này hành trình tinh vực, ngươi cũng coi như kiến thức không ít, trở về hảo hảo tiêu hóa cảm ngộ đi." Tống Thanh cúi đầu lên tiếng, trong mắt lại thoáng qua một tia che lấp. Một nơi u tĩnh trong đan tháp Tiểu Y Y Tiên cùng Tào Dĩnh đi song bay, bốn phía thanh phong từ từ tới, hương hoa thơm ngào ngạt, lượn lờ nơi trong núi. Hắn bảo ngươi mang lời gì? Tiểu Y Y Tiên đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí nhu hòa. Môi đỏ Tào Dĩnh hơi bệnh, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, hắn nói, bảo ngươi đừng lo lắng, hắn rất nhanh liền có thể đi ra. Còn nữa, bảo ngươi cẩn thận Tống Thanh. Tiểu Y Y Tiên nao nao, Tống Thanh. Tào Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, tên kia bề ngoài thì khiêm tốn, kỳ thực lòng dạ nhỏ mọn. Phía trước trong tinh vực, hắn đối với Tiêu Bạch cũng không quá thân mật. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần không rời khỏi phạm vi đan tháp, hắn không dám làm loạn. Tiểu Y Y Tiên như có điều suy nghĩ gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Tào Dĩnh chớp chớp mắt, đột nhiên xích lại gần một bước, cười tủm tỉm hỏi, ngươi cùng Tiêu Bạch là quan hệ như thế nào? Tiểu Y Y Tiên ngước mắt, nên tiếp ánh mắt của nàng, dịu dàng nở nụ cười, Tào tiểu thư tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Tào Dĩnh cũng không che lấp, thản nhiên nói, thiên tiêu như thế, ai mà không có hứng thú. Tiểu Y Y Tiên cười không nói, trong lòng âm thầm cắn răng, Tiểu Bạch gia hỏa này, sao đi đến đâu cũng có thể trêu chọc hoa đào chứ? Hai người lại trò chuyện rảnh rỗi một hồi, Tào Dĩnh mới rời đi. Chương 321, tăng lớn cường độ, điểm ấy hỏa diễm có thể đốt không chết ta. 2, chương 321, tăng lớn cường độ, điểm ấy hỏa diễm có thể đốt không chết ta. 2, nhìn qua bóng lưng Tào Dĩnh biến mất, nghĩ đến lúc nàng vừa đứng dậy rời đi, Tiểu Y Y Tiên đôi mắt đẹp lấp lóe, trầm ngâm chốc lát nói, "Diệu lão, theo ý Tiểu Bạch, xem ra làm phiền ngươi đi Thần Tiêu Minh trấn giữ một quãng thời gian rồi." "Ai? Tiểu tử kia thật sự là hay sai khiến người." "Cũng được, ai kêu lão phu còn thiếu hắn đây này." Diệu Thiên Hỏa từ ngoài phòng đi đến, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Y Tiên, dặn dò, "Ta sau khi đi, bên ngươi phải cẩn thận. Trước khi Tiêu Bạch đi ra, không nên rời khỏi phạm vi đan tháp. Không chỉ là Tống Thanh kia, bên Băng Hà Cốc cũng không thể không phòng." "Ta hiểu." Tiểu Y Y Tiên cười gật đầu. Nàng biết dụng ý của Tiêu Bạch khi cố ý tiện thể nhắn lời. Diệu Thiên Hỏa được hắn triệu hồi Tây Bắc vực, lo lắng có đấu tôn ra tay với nàng. Bản thân Tống Thanh không là gì, nhưng lão sư hắn là đại trưởng lão đan tháp, thêm nữa là bát phẩm luyện dược sư, lực hiệu triệu của hắn không nhỏ. Nếu hắn xé ra hổ làm đại kỳ, chưa chắc không thể mời được cường giả đấu tôn. Đây mới là phiền phức. Vậy được, vừa vặn lần này đi hát giáp vực, xem Tiêu Bạch nói tung tích bổ để hóa thể tiên. Nếu như tìm được, ta sẽ cho người mau chóng đưa tới. Diệu Thiên Hỏa đã nghe Tiêu Bạch nói qua biện pháp giải quyết ách nan độc thể. Mấy ngày gần đây bọn hắn đều nghe qua. Vật này có liên quan đến cổ thụ bổ để thần bí kia. Mà cổ thụ bổ để ngàn năm mới hiện thân một lần, bên đan tháp này sớm từ trăm năm trước đã không còn hàng tồn. Vậy làm phiền Diệu lão. Đôi mắt đẹp Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia ánh sáng. Tiểu Bạch bây giờ đối mặt kẻ địch càng ngày càng mạnh, nàng cũng muốn sớm triệt để khống chế ách nan độc thể. Đến lúc đó thực lực của nàng nhất định sẽ nên đón một lần tăng trưởng rất lớn, cứ như vậy liền có thể giúp được hắn. Không cần khách khí, Tiêu Bạch tiểu tử kia chính là một cái phiền phức tinh. Vừa vặn lão phu đi Thần Tiêu Minh thì thanh nhàn, khỏi phải cả ngày đi theo hắn mà lo lắng đề phòng. Diệu Thiên Hỏa cười hắc hắc. Hắn sợ ngày nào đó sơ ý một chút, thật không dễ dàng nên đón phục sinh lại bị đánh về nguyên hình. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên che miệng khẽ cười một tiếng, không nói gì. Tinh vực yên tĩnh im lặng. Trên không chợt có điểm điểm tinh quang xẹt qua, tựa như lưu tinh truy lạc. Biển lửa tím đen mênh mông vô bờ tràn ngập, trong không khí tràn ngập nhiệt độ cao rừng rực. Coi như đấu hoàng ở đây hít sâu một hơi, chỉ sợ cũng phải toàn thân tự đốt. Một đạo bóng dáng hư ảo, yên tĩnh đứng sừng sững trong biển lửa, bên ngoài thân chợt có lôi quang lấp lóe, tựa như một pho tượng, yên lặng thủ hộ lấy một người một rồng phía trước. Mà so với sự yên tĩnh của tinh vực, bên trong không gian tinh thần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc này liền náo nhiệt hơn nhiều. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, tiếng hỏa diễm nổ ầm ầm, còn có tiếng sấm trầm muộn lẫn lộn. Nhân loại ti tiện, không phải có thể nuốt hỏa sao? Bản tọa không cần đếm xỉa đến, mở rộng cho ngươi nuốt, xem ngươi có thể ăn bao nhiêu. Song đồng đỏ thẫm của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tràn ngập sự táo bạo và điên cuồng. Hắn có thể phát giác được, mỗi khi nhân loại đối diện thôn vẹn một phần hỏa diễm, lực lượng của hắn liền vĩnh viễn mất đi một phần. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm tím đen vô cùng vô tận từ trong hư không hiện lên, tạo thành từng đạo trụ hỏa diễm khổng lồ, hung hăng đánh tới Tiêu Bạch. Đối mặt thế công điên cuồng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Bạch thần sắc bình tĩnh, khóe miệng thậm chí vung lên một nụ cười. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta sẽ không khách khí. Hắn vung ống tay áo, vòng sáng ngũ sắc trước người trong nháy mắt phóng đại, tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ trước mặt. Oeng! Dòng lũ ngọn lửa cuồng bạo xông vào trong vòng xoáy, lại như châu đất xuống biển, bị thôn phệ toàn bộ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại. Nó vốn cho rằng tốc độ Tiêu Bạch thôn phệ ngọn lửa có hạn, chỉ cần mình liều lĩnh phóng thích bản nguyên, liền có thể no bạo hắn. Thật không ngờ, đối phương vậy mà như cái động không đáy, ai đến cũng không từ chối. Hừ, giả bộ. Bản tọa không tin ngàn năm tích lũy, không thể làm nổ tung ngươi một đấu tông. Lại đến. Nhìn bóng dáng Tiêu Bạch bất di bất dịch, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cắn răng một cái, trực tiếp phóng thích bản nguyên. Chỉ một thoáng, hỏa diễm tím đen giả thiên thế nhật, tràn ngập toàn bộ không gian tinh thần, tựa như trời nghiêng, đè xuống Tiêu Bạch. Thoải mái. Cảm nhận được ngũ hành tung tăng nảy lên, Tiêu Bạch thay đổi cách truyền đạt. Sắc mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tối sầm, trong nháy tức thì tăng lớn cường độ. Không gian không ngừng bặm mẹo, vô tận hỏa diễm phảng phất muốn hóa thành thực chất, trở nên sền sệt. Bản tọa không tin không thể đốt chết người cái nhân loại ti hội. Lại đến. Nô. Tăng lớn cường độ đi, chút hỏa diễm này không thể đốt chết ta đâu. Hỗn đản, lại đến. Lại. Tới. Lại. Tới. Thời gian trôi qua, không biết đã trôi qua bao lâu. Âm thanh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vang dội trở nên suy yếu, cơ thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Nhìn qua vòng sáng ngũ sắc trước mặt Tiêu Bạch vẫn như cũ bình tĩnh xoay tròn, tựa như cái động không đáy, trong lòng nó ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Cuối cùng, cũng được rồi. Tiêu Bạch, người vẫn luôn khoanh chân nhắm mắt, đột nhiên cơ thể chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hắn dâng lên hào quang ngũ sắc chói mắt. Nhìn thấy tia sáng trong mắt hắn, thân rồng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa run lên. Trong lòng nhãn nó lướt lên một vòng bối rối, dự cảm bất tường lập tức bao phủ trong lòng. Tiêu Bạch đứng lên. Thân thể nhỏ bé của hắn rơi vào trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại mang đến một cảm giác vĩ đại. Đi. Tiêu Bạch vung tay lên, vòng sáng ngũ sắc trước người lập tức bộc phát ra thần quang vô tận. Hơi chấn động một chút sau, nó vạch phục ở bạ sở, bao phủ về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Giống. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn xem vòng sáng ngũ sắc chớp mắt liền xuất hiện khắp nơi trên đỉnh đầu, song đồng trong nháy mắt đỏ bừng, tiếng giống giận dữ kinh hoàng, dường như sấm sét vang dội. Vô số hỏa diễm tím đen bắt đầu trở nên bạo động. Theo vòng sáng tới gần, trong lòng hắn càng ngày càng bất an, một dự cảm nào đó càng ngày càng mãnh liệt. Vầng sáng này một khi bị bọc trên đầu, hắn thật sự có thể giống như nhân loại này nói, sẽ bị xóa đi linh trí. Nhân loại, ngươi mơ tưởng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân thể trong nháy mắt phân hóa ra vô số đầu tiểu hỏa long mảnh mai, phóng tới vòng sáng ngũ sắc. Ầm ầm, tiểu hỏa long không ngừng tự bạo trước vòng sáng, khí lãng kinh khủng liên miên quyết tán. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngẩng đầu nhìn lại, vòng sáng ngũ sắc tựa hồ bị vụ nổ trong nháy mắt đánh văng ra, cắt thành năm đoạn. Trong lòng nó lập tức buông lỏng, còn chưa kịp vui mừng, còi báo động trong lòng đại tác. Chỉ thấy năm đoạn quang hoa vừa bị cắt ra hơi hơi lấp lóe một chút, trong nháy mắt sắp xếp lại theo một loại phương hướng huyền diệu nào đó. Ngũ hành quang hoa trên đó không ngừng lưu chuyển. Một luồng lực thôn phệ bàng bạc từ phía trên truyền đến, hỏa diễm tím đen tràn ngập xung quanh liên tục không ngừng dâng lên về phía ngũ hành quang hoa kia. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hỏa diễm tiêu thất không còn một đống. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn xem cảnh này, trong mắt triệt để biến thành hoảng sợ, thân thể cao lớn lập tức liền nghĩ chạy trốn. Chạy sao? Tiêu Bạch khẽ cười một tiếng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được đan điền nhẹ nhàng chấn động, thức hải truyền đến một loại cảm giác nhảy lên kịch liệt. Trong lòng hắn lập tức biết, ngũ hành mở rộng, lôi chủng mới của hắn đã đến rồi. Đợt, tối hôm qua tan tầm về hơi mệt, nguyên bản định ngủ 2 giờ rồi đứng dậy gõ chữ, ai ngờ vừa tỉnh dậy đã 5 giờ sáng, thực sự xin lỗi đại gia. Chương 322, Chu Tả Thần Lôi chương 322, Chu Tả Thần Lôi kết thúc. Trong mắt Tiêu Bạch hào quang ngũ sắc đại thịnh, hai tay đột nhiên chắp lại trước ngực, hào quang ngũ sắc không ngừng xoay tròn. Ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, không đầy chốc lát, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa với thân rồng khổng lồ đã bị ngạnh sinh sinh áp xúc thành một đoàn hạch tâm ngọn lửa màu tím đen. Không. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phát ra tiếng gào thét không cam lòng cuối cùng. Trong tiếng kêu rên, nó dần dần hóa thành một đoàn bản nguyên dị hỏa tinh khiết. Tiêu Bạch thở phào một hơi, vây tay. Ngọn lửa màu tím đen chậm rãi bay xuống lòng bàn tay hắn, dịu dàng ngoan ngoãn giống như sủng vật. Cuối cùng đã làm xong, hắn cúi đầu nhìn chăm chú đoàn bản nguyên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, khóe miệng vung lên một nụ cười. Giang giác. Giang giác đúng lúc này, trong không gian tinh thần, chợt vang lên một mảnh tiếng vỡ vụn trùng điệp. mảnh không gian này tồn tại bởi linh trí tam thiên diễm viêm hỏa. Bây giờ linh trí tiêu tan, không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Vô số mảnh vỡ linh hồn giống như thủy tinh vỡ không ngừng rơi xuống, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang. Có những tia sáng như ánh nến mà dập tắt, có những tia lại hội tụ về ngọn lửa trong tay hắn. Tiêu Bạch kinh ngạc quan sát một lát sau, có ý tứ. Sinh, chết, luân hồi, để tích xúc năng lượng cho lần linh trí kế tiếp sinh ra sao? Trong âm thanh thì thào, thể linh hồn bắt đầu trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất trong mảnh không gian tinh thần đang sụp đổ này. Trong tinh vực phân thân yên tĩnh nhìn bản thể đối diện quái vật khổng lồ ầm vang vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm dậy sóng, phủ kín không gian tinh vực. Mặc dù hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, thế nhưng nhiệt độ nóng bỏng lại hạ thấp đi rất nhiều. Phân thân lập tức biết rõ, bản nguyên dị hỏa đã nằm trong tay bản thể. Những ngọn lửa này hiện tại cũng trở thành lục bình không dễ, giống như đại thụ không dễ, bề ngoài dù xanh tươi, đó cũng chỉ là cảnh tượng nhất thời mà thôi. Đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy mắt hóa thành một vòng lôi quang, biến mất trong mi tâm bản thể. Chói mắt, vô cùng chói mắt. Cực nóng, vô cùng cực nóng. Phân thân vừa xuất hiện tại trong thức hải, chợt cảm giác bầu trời cách đó không xa tựa như lơ lửng một vành mặt trời, tản mát ra kim quang vô tận. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, uy nghiêm, thần thánh, hùng vĩ. Tựa như hoàng trung đại lữ, chấn nhiếp nhân tâm. Đây là Thân Lôi chủng. Không tệ, tên nó là Chu Tả Thần Lôi. Bóng dáng Tiêu Bạch đột nhiên xuất hiện bên cạnh phân thân, ánh mắt nhìn qua đoàn thái dương hừng hực kia. Chu Tả Thần Lôi, kèm theo nghiệp hỏa, cực nóng vô biên, là lôi đỉnh chí liệt chí dương giữa thiên địa, phá si mị vong lượng, khắc tà ma yêu vật. Cảm nhận được thông tin vừa tiếp thu được trong đầu, Tiêu Bạch trong nháy mắt nhớ tới Bính Hỏa Dương Lôi. Cả hai đều là lôi hỏa cùng tồn tại, chí cương chí dương. Bất quá Chu Tả Thần Lôi kèm theo đặc hiệu, có lực sát thương mạnh hơn đối với tà ma. Nói đến tà ma, Tiêu Bạch trong nháy mắt nghĩ đến dị ma hoàng của Thiên Huyền Đại Lục Sắt Lách, cùng tà tộc vực ngoại của đại thiên thế giới trên đỉnh đầu. Đến nơi đấu khí đại lục, thứ duy nhất có thể xưng tụng tà điểm, e rằng cũng chỉ có hồn điện. So với tà tộc vực ngoại, hồn điện đơn giản không đáng nhắc tới. Ân. Vừa nghĩ như thế, hồn thiên đế tựa hồ không còn đáng sợ. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chỉ là thành đế mà thôi. So sánh với ý đồ thôn vệ bản nguyên bị diện, thống trị toàn bộ vũ trụ của tà tộc vực ngoại, hồn thiên đế cũng có thể xưng một tiếng lòng dạ từ bi. Tiêu Bạch thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía phân thân. Ta đã đợi bao lâu trong không gian tinh thần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Mảnh không gian tinh thần kia thuộc về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Kết nối linh hồn giữa hắn và phân thân cũng bị trở ngại, hắn không cảm nhận được cụ thể đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Không sai biệt lắm nửa năm rồi. Nửa năm ư? Tiêu Bạch gật đầu, ánh mắt cúi xuống, nhìn về phía đan điền đục thể. Trong đan điền, một tia hỏa diễm tím đen chợt trợn, bên dưới quang hoa ngũ sắc sen lẫn xoay tròn. Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, vô cùng chăm chú mà cảm thụ sợi ngọn lửa màu tím đen và ngũ hành chi lực hòa vào nhau trong đan điền. Theo mỗi lần quang hoa ngũ sắc xoay tròn, bản nguyên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại suy yếu một phần, mà cảm giác của hắn đối với tinh thần chi lực lại càng ngày càng rõ ràng. Cái cảm giác này trong lòng Tiêu Bạch khẽ nhúc đích, linh hồn phảng phất bị một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể bị gò bó. Cảnh tượng trước mắt chợt biến hóa, hắn phát hiện mình lơ lửng trong một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Bốn phía quần tinh rực rỡ, vô số ngôi sao hoặc sáng hoặc tối, lấp lóe tia sáng thần bí. Trong mảnh tinh hải này, có năm viên tinh thần chia ra tản ra quang hoa ngũ sắc thành, đỏ, vàng, trắng, đen đặc biệt bắt mắt. Chúng lẫn nhau hô ứng, tạo thành một loại liên hệ kỳ diệu. Ngũ hành tinh thần Tiêu Bạch tự lẩm bẩm, sâu trong linh hồn dâng lên một luồng cảm giác thân thiết không hiểu. Trong lòng hắn lập tức biết rõ, cảm ứng tinh thần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thêm vào nguyên nhân bản nguyên ngũ hành, cả hai đập ra, mới khiến hắn có cảm ứng đặc thù với ngũ hành tinh thần. Xa xôi hơn, hai khối ngôi sao to lớn vô cùng tản ra khí tức hoàn toàn khác biệt, một khối lừng lực như lửa đốt, tia sáng bạc trượng, một khối thanh lanh như nước, tĩnh mịch tĩnh mịch. Thái Dương tinh và Thái Âm tinh. Tiêu Bạch thử nghiệm đi cảm ứng hai khối ngôi sao to lớn kia. Đối với Thái Dương tinh, hắn có một loại cảm ứng mơ hồ, phản phất cách một tấm lụa mỏng, còn đối với Thái Âm tinh thì hoàn toàn không cảm giác được bất cứ liên hệ gì. Tiêu Bạch lâm vào trầm tư, ngũ hành tinh thần cảm ứng rõ ràng, Thái Dương tinh thứ hai, Thái Âm tinh như có như không nguyên nhân Chu Tả Thần Lôi sao? Nếu đúng là thật, vậy thì sau khi luyện hóa, cảm ứng Thái Dương tinh chắc cũng sẽ giống như ngũ hành tinh thần. Ngay khi hắn đang suy tư, linh hồn đột nhiên một hồi rung động, cảnh tượng tinh không trước mắt giống như bọt biển phá toái. Tiêu Bạch đột nhiên mở to mắt, phát hiện mình vẫn như cũ ngồi xếp bằng trong tinh vực, nhưng trong đan điền cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đan điền, quang hoa ngũ sắc xoay tròn nguyên bản dần dần dung hợp, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn này, một tấm hư ảnh thái cực đồ chậm rãi hiện lên, hai màu trắng đen xen lẫn xoay tròn, tản mát ra khí tức huyền ảo khó lường. Cuối cùng xuất hiện lần nữa, ngũ hành quy nhất, hóa thành âm dương. Tiêu Bạch nhìn xem biến hóa bên trong đan điền, mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy biến hóa như vậy, trong lòng hắn vẫn như cũ chập trùng bất định. Đúng lúc này, Chu Tả Thần Lôi vẫn luôn nhẹ nhàng trôi nổi trong thức hải, tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi giờ khắc này. Đoàn kim sắc lôi quang hừng hực kia đột nhiên táo động, hóa thành một đạo thiểm điện kim sắc, trực tiếp xông ra thức hải, thẳng đến đan điền mà đi. Chu Tả Thần Lôi như du long mà chui vào đan điền, thẳng đến vị trí dương cực của hư ảnh thái cực đồ. Khi kim sắc lôi quang rơi vào khu vực màu trắng kia, toàn bộ thái cực đồ chấn động kịch liệt, bộ phận dương cực trong nháy mắt kim quang đại thịnh, một luồng năng lượng chí cương chí dương kinh khủng bộc phát ra. Hừ hừ, Tiêu Bạch phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, kinh mạch toàn thân như bị liệt hỏa thiêu đốt. Trong thái cực đồ, năng lượng dương cực tăng vọt, mà bộ phận âm cực nhưng vẫn như cũ trống rỗng, dẫn đến âm dương mất cân bằng nghiêm trọng. Chỉ thấy trong thái cực đồ đen trắng, bộ phận màu trắng bị kim quang xâm nhiễm, tản mát ra hào quang óng ánh, không ngừng đè ép bộ phận màu đen. Không đầy chốc lát, Kim quang đã chiếm giữ phần lớn trong thái cực đồ, mà mặt ẩn chứa cực âm kia đã bị đè ép đến chỉ còn sót lại một tia. Trong đan điền kim sắc lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, Tiêu Bạch toàn thân da thịt bắt đầu phiếm hồng, trong lỗ chân lông chảy ra những huyết châu nhỏ. Âm cực trống rỗng, nhất thiết phải tìm được cân bằng, cho dù là cân bằng tạm thời. Trán Tiêu Bạch nổi gân xanh, mồ hôi vừa chảy ra liền bị nhiệt độ cao bên ngoài cơ thể bốc hơi. Thái âm thời khắc nguy cấp, trong đầu Tiêu Bạch đột nhiên hiện lên viên đại tinh kia, đối mặt với Thái Dương tinh trong tinh không tựa như ảo giác vừa rồi. Vội vàng nhắm hai mắt lại, linh hồn không ngừng tìm kiếm cái cảm giác đó, dốc toàn lực kéo dài về phía tinh không trên đỉnh đầu, tính toán thiết lập liên hệ. Nhanh lên đi trong thái cực đồ, năng lượng dương cực không ngừng từng bước xâm chiếm âm cực, trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Hắn cảm giác áp lực nhục thể tiếp nhận đã tiếp cận cực hạn. Chương 322, Chu Tà Thần Lôi 2, chương 322, Chu Tà Thần Lôi 2, nhưng vào lúc này, Tiêu Bạch theo cảm ứng tinh thần trong cõi u minh kia, trong nháy mắt cảm giác được rất nhiều tinh thần trong tinh không rủ xuống tinh thần chi lực. Cuối cùng, hắn từ trong một luồng quang hoa cực âm, cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của thái âm tinh. Mà lúc này, viên tinh thần trong trẻo lạnh lùng kia cũng tựa hồ cảm ứng được âm dương chi lực trong cơ thể Tiêu Bạch. Trong tinh không, thái âm tinh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên hơi hơi lấp lóe, một đạo cột sáng ngân màu trắng vượt qua tinh không vô tận, trực tiếp buông xuống, rơi vào trong nhục thân. Đây là bản nguyên chi lực thái âm tinh. Tiêu Bạch vừa mừng vừa sợ, cảm nhận được một luồng năng lượng thanh lương đến cực điểm tràn vào linh hồn. Đột nhiên, một luồng cực nóng chi lực bàng bạc truyền đến, làm khoe miệng nụ cười hắn trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi đừng có qua đây. Linh hồn lực phảng phất nhìn thấy trong viên tinh thần cực lớn vô cùng cực nóng kia, có một tia kim quang bắn thẳng tới. Tiêu Bạch vội vàng thu hồi linh hồn, trực tiếp chặt đứt liên hệ. Tạm thời, chúng ta không hẹn, ta sợ bên thái âm hiểu lầm. Linh hồn lực của hắn chạy nhanh chóng, không còn cảm ứng đặc thù. Vạch kim quang kia tựa như không tìm thấy mục tiêu, khẩn cấp sát ngừng, mở mị tứ phương, sau đó dần dần tiêu tan trong tinh không. Tinh vực trong đan điền Tiêu Bạch, bộ phận âm cực thái cực đồ đột nhiên sáng lên tia sáng ngân màu trắng, tạo thành sự so sánh rõ ràng với kim quang dương cực. Tiêu Bạch mở tròn mắt, trong con mắt hắn phản chiếu hai đạo tia sáng hoàn toàn khác biệt, mắt trái xích kim giống như dương, mắt phải ngân bạch như trăng. Trong mắt trái một đạo tia lôi dẫn trùng thiên bắn mạnh mà ra, mà mắt phải chỉ có hào quang ngân sắc phát ra, lại không có nửa điểm tia lôi dẫn xuất hiện. Thái âm chi lực và chu tả thần lôi trong cơ thể hắn rời sông lấp biển, khiến hắn trong nháy mắt lâm vào tình cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò. Vị này thật đúng là thần thanh khí sảng. Tiêu Bạch cắn chặt răng, linh hồn điên cuồng bật chuyển, tính toán dẫn đạo hai luồng năng lượng hoàn toàn tương phản này. Trong đan điền, thái cực đồ rung động kịch liệt. Kim quang dương cực và ngân mang âm cực điên cuồng đối nghịch, phản phất muốn xé rách toàn bộ đan điền. Oeng! Một tiếng vang trầm, da thịt Tiêu Bạch bên ngoài cơ thể từng khúc nứt ra. Máu tươi còn chưa chảy ra đã bị bốc hơi thành xương máu, lại bị cực hàn chi lực đóng băng thành băng tinh, rì rào rơi xuống. Không được, tiếp tục như vậy, còn chưa luyện hóa xong, lục thân sẽ hỏng mất trước. Cố nén cơn đau kịch liệt, hai tay hắn đột nhiên kết ấn. Vạn kiếp luân hồi lôi, hiện. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ giới thiệu hàm hồ suy đoán về vạn kiếp luân hồi lôi. Vạn kiếp luân hồi lôi, luân hồi, sinh tử, thời không, dẫn ngũ hành thay đổi, hóa âm dương chi kiếp. Hóa âm dương chi kiếp. Trước đó còn không lý giải, bây giờ sao có thể không lý giải? Ầm ầm, trong đan điền, một đạo lôi đình màu đỏ ám chợt hiện lên, tựa như một con du long, trong nháy mắt cuốn lấy thái cực đồ. Những nơi vạn kiếp luân hồi lôi đi qua, kim quang dương cực và ngân mang âm cực lại như bị dã thú thuần phục. Âm dương lưỡng cực bắt đầu chậm chạp xoay tròn, lẫn nhau hòa vào nhau, năng lượng cuồng bạo dần dần hướng tới bình ổn, không còn đối nghịch, mà là dọc theo quỹ tích lôi đỉnh chậm rãi lưu chuyển. Quả nhiên, vạn kiếp luân hồi lôi, hóa âm dương chi kiếp. Trong lòng Tiêu Bạch đại định, linh hồn lực điên cuồng thúc đẩy, dẫn đạo vạn kiếp luân hồi lôi du tẩu trong thái cực đồ, triệt để ổn định âm dương hai cực. Thái cực đồ xoay chậm chậm, kim quang dương cực hướng cực, ngân mang âm cực thanh lãnh. Hai người không còn xung đột, ngược lại dưới sự điều hòa của vạn kiếp luân hồi lôi, tạo thành một loại cân bằng vi diệu tạm thời. Âm dương hòa hợp, thái cực bắt đầu thành. Tiêu Bạch thở phào một hơi, cảm giác nóng rực bên ngoài cơ thể cấp tốc biến mất, thay vào đó là một loại sảng khoái chưa từng có. Thái cực đồ trong đan điền xoay chậm chậm. Tại vị trí dương cực, chu tả thần lôi hóa thành một vòng mặt trời nhỏ kim sắc, còn tại vị trí âm cực thì là nguyệt nha ngân màu trắng khẽ cong. Theo thái cực đồ vận chuyển, đấu khí trong cơ thể Tiêu Bạch bắt đầu phát sinh biến hóa. Lôi đấu khí nguyên bản màu sắc sặc sỡ dần dần chuyển hóa thành kim ngân nhị sắc, mỗi sợi lôi đấu khí đều ẩn chứa sự huyền diệu âm dương tương sinh. Tu vi của ta, Tiêu Bạch kinh ngạc phát hiện, vết rách bên ngoài cơ thể bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Xương máu băng tinh trên da thịt cũng nhao nhao rụng, cảnh giới của mình đồng thời cũng đang phi tốc để thăng. Vũ tinh đấu tông, lục tinh đấu tông. Ngừng khi tu vi trong cơ thể đạt đến cựu tinh đấu tông đỉnh phong, chuẩn bị xung kích đấu tôn ngay lập tức, sắc mặt Tiêu Bạch đại biến, vội vàng dốc hết toàn lực áp chế lại phản hồi chuyển đến từ đan điền. Nhìn qua toàn thân thấm ra huyết châu, Tiêu Bạch một hồi kinh hãi, không khỏi lau lau mồ hôi lạnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng thái cực đồ đã đạt được cân bằng, tự có thể lẫn nhau âm dương chuyển hóa. Nhưng khi tu vi trong cơ thể lao nhanh kéo lên, trong nháy mắt lại có cảm giác mất cân bằng lần nữa, cái cảm giác nhục thân sụp đổ lại bao phủ trong lòng. Linh hồn lực liếc nhìn thái cực đồ trong đan điền một lát, Tiêu Bạch trong nháy mắt biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Dương cực có chu tả thần lôi tỏa chấn, giống như có nguyên nước chảy, mà âm cực thái âm chi lực, chỉ có điểm tinh thần chi lực này từ thái âm tinh rơi xuống, giống như lục bình cung dễ. Khi chu tả thần lôi mở rộng phi tốc theo tu vi đề cao, âm dương lần nữa mất cân bằng, ngay cả vạn kiếp luân hồi lôi cũng không ngăn được. Sắc mặt Tiêu Bạch hơi khó coi. Hạ một đạo thuộc tính lôi trùng, trong lòng hắn đã có ngờ tới, nhất định có thể giải quyết vấn đề âm dương mất cân bằng của hắn lúc này. Nhưng bây giờ hắn tiến thoái lưỡng nan, hai loại lựa chọn đặt trước mặt. Một là vì lý do an toàn, trước tiên cứ giữ cân bằng yếu đất này, về sau lại nghĩ cách. Hai là mạo hiểm nhục thân sụp đổ, liều lĩnh tiến giai đấu tôn, đến lúc đó tân lôi trùng xuất hiện, vấn đề trong cơ thể tự nhiên giải quyết dễ dàng. Trong mắt hắn hai loại tia sáng giao thế lấp lóe, trong lòng không ngừng cân nhắc. Sau nửa ngày, Tiêu Bạch nhắm mắt hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn lựa chọn phương thức bảo hiểm. Không có cách nào, có hai điểm trong lòng hắn không chắc chắn, không dám lô mãng lựa chọn loại thứ hai. Một là hắn không xác định nhục thân có thể trèo chống đến thời điểm tiến giai đấu tôn hay không. Hai là hắn không xác định năng lượng phản hồi từ đan điền có thể nhất cử đẩy hắn lên cảnh giới đấu tôn hay không. Nếu như không thể, hắn đến lúc đó liền thật sự không có đường lui. Chậm rãi mở hai mắt ra, tia sáng vàng bạc trong con mắt dần dần thu liễm. Ân. Tiêu Bạch đang cảm thụ lực lượng hùng hồn bành trướng trong cơ thể, đột nhiên cảm giác thức hải một trận rung động, sau đó linh hồn lực vàng bạc nổi lên ở mi tâm, khiến không gian xung quanh không ngừng vặn mèo. Thật đúng là nhà rột còn gặp mưa. Tiêu Bạch im lặng, tu vi đấu khí tăng vọt, cũng dẫn đến linh hồn hắn trực tiếp bước vào linh cảnh trung kỳ. Một luồng hấp lực mãnh liệt, trong nháy mắt bắn ra từ mi tâm mắt dọc bên trên. Chương 323, không nghĩ tới trước kia đi đến Tiêu gia, thế mà nhìn lầm. Chương 323, không nghĩ tới trước kia đi đến Tiêu gia, thế mà nhìn lầm. Cổ giới, huyền diệu không gian mây mù tựa lụa, mịt mờ lưu chuyển. Đây là một không gian thế giới huyền dị. Nhìn về phía xa, quần phong treo ngược, dãy núi dường như từ thương khung rủ xuống, đỉnh núi lún xuống, ngâm mình trong biển mây mênh mang. Ngọn núi xanh ngắt, nội hàm linh quang, phản phất như tiên cảnh. Thỉnh thoảng có vài đạo lưu quang xẹt qua chân trời, thoát ẩn thoát hiện giữa vô số quần sơn trùng điệp. Khí tức cường hãn ẩn chứa trong đó, nếu ở nơi khác, đủ để khiến vô số người phải ngoái nhìn. Tháp nước chút xuống, một linh điệp nhẹ nhàng bay múa, xuyên qua màn hơi nước mênh mông bắn tung tóe, cuối cùng nhẹ nhàng đậu lên vai một bóng người thanh y bên đầm nước thác. Thanh y dáng người thướt tha, khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ đầm, hai tay kết ấn. Trong lúc khí tức phun ra nuốt vào, từng đạo khí long tựa như thực chất, lượn lờ không tan nơi mũi ngọc thành tú tinh xảo nhạy bén. Đột nhiên, năng lượng tiên địa dày đặc xung quanh tôn trào, không ngừng tụ về phía bóng hình xinh đẹp màu xanh, giống như chúng tinh của nguyện, bồi hồi bên cạnh nàng. Điều này khiến linh điệp trên vai giật mình bay lượn rời đi, rát xuống điểm điểm huỳnh quang. Nữ tử áo xanh bỗng nhiên mở ra đôi con người, sâu trong đáy mắt như có một tia kim diễm chập chờn. Vẻ uy áp khác thường trong nháy mắt tràn ngập, thác nước rủ xuống có một khoảnh khắc trầm mặc, năng lượng tiên địa xung quanh càng trở nên nóng rực hơn. Nữ tử ưu nhã đứng dậy, 3000 sợi tóc được một cây dây lụa thanh kim gò bó, rủ xuống ngang bờ eo thon điển chuyển. Dáng người cao giáo tựa một gốc thanh liên, chỉ một thoáng đã tỏa ra một vòng phong thái tuyệt mỹ, khiến thiên địa xung quanh tăng thêm 3 phần màu sáng. 3 năm môi son khẽ mở, âm thanh như thanh tuyển kích ngọc. Ngây người một lát sau, nàng hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nơi cách đó không xa. Lăng lão, ra đi. Tiếng nói của nữ tử vừa dứt, bóng tôi dưới một tảng đá lớn từ từ núp đích, chợt hóa thành một thân ảnh giàn mua, cung kính thi lễ một cái với bóng hình xinh đẹp thanh ý đi, cười nói, chúc mừng tiểu thư, tu vi tiến nhanh. Thiên tư tiểu thư giống như đại nhật lăng không, tia sáng đè ép thập phương. Tiểu thư tương lai chú định hành áp đương thời, độc đoán vạn cổ. Những cái gọi là tư chất ngút trời, kỳ tài quan thế, trước mặt tiểu thư đều chẳng qua là tàn ảnh dưới chân. Một thế này ngừng. Vân Nhi dùng mình một cái, phất tay cắt đứt lời Lăng Ảnh, tức giận nói, Lăng lão, ngươi ở chỗ Tiêu Bạch ca ca, rốt cuộc đã ghi bao nhiêu bút ký? Những lời này từ một câu lại một câu quen thuộc, trong đầu nàng trong nháy mắt hiện lên những câu chuyện mà Tiêu Bạch đã kể cho nàng khi còn ở Tiêu gia Ô Thản Thành. Nào là, kẻ thua trong tay ta, xưa nay sẽ không để ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, mãi đến khi ngươi không còn nhìn thấy. Nào là, thua với ta là chuyện đáng ghi khắc duy nhất trong đời ngươi. Lúc đó nàng dư quang liếc thấy Lăng Ảnh đang múa bút thành văn, cũng không để ý bây giờ nghe lại, làm sao mà không hiểu hắn đang làm gì chứ. Lăng Ảnh nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng che giấu sự lúng túng. Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một quyển sổ hiện ra giấy mạ vàng, cười nói, "Tiểu thư minh giám." Lão nô chẳng qua là cảm thấy những lời trích của Tiêu Bạch công tử có chút khí thế, khi nhàn hạ hơi chút chỉnh lý cụ cụ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ánh mắt Vân Nhi đảo qua quyển sổ bìa Tiêu Bạch trích lời trấn áp đương thời cuốn một với mấy chữ lớn rồng bay phượng múa. Tóc xanh dưới hai thính hơi hơi phím hồng, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Trong đầu nàng, bóng Giang thiếu niên ngày xưa, dưới ánh trăng mặt mày hớn hở, giảng thuật độc đoán vạn cổ hiện lên rõ ràng hơn cả quần sơn treo ngược đầy trời trước mắt. Tiêu Bạch ca ca nàng nhẹ giọng thì thào, bàn tay trắng non vươn ra, khẽ bước hư không, phảng phất muốn chạm đến khuôn mặt khắc cốt mình tâm kia. Trong mắt kim diễm hơi hơi chập chờn, như có ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển. Hồi lâu, nàng mới thu hồi cổ tay trắng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lăng Ảnh đang cúi đầu không nói. Lăng lão tới tìm ta, thế nhưng có việc. Âm thanh rất nhẹ, nhưng phảng phất xuyên thấu vân hải, mang theo một tia chờ mong khó mà phát giác. Nếu vô sự, nào dám tới quấy rầy tiểu thư. Lăng Ảnh lúc này mới ngẩng đầu, mỉm cười. A, nói một chút, nếu là chuyện trong tộc, cũng không cần nói, ta không có hứng thú. Ánh mắt Vân Nhi hẹp lại, ngữ khí đạm nhiên, rõ ràng đối với những sự vụ rườm rà nội bộ cổ tộc không hứng thú lắm. Nàng ở trong tộc địa vị tuy cao, nhưng cũng không có thực quyền. Sự vụ thông thường nội bộ cổ tộc luôn luôn do trưởng lão viện bên kia quyết định. Những lao đầu đó trong mắt nàng, vừa thủ cựu lại ngoan cố. Nàng không thích những người đó chỉ trò chuyện của nàng, dạy nàng phải làm việc như thế nào. Lăng Ảnh cười thần bí, thấp giọng nói, tiểu thư, lần này cũng không phải chuyện trong tộc, mà là liên quan tới một chút tin đồn thú vị bên Trung Châu. Trung Châu. Ánh mắt Vân Nhi nguyên bản bình tĩnh trong nháy mắt nổi lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, chỉ là đầu ngón tay hơi hơi thu hẹp, tiết lộ một tia nỗi lòng. Gần đây bên Trung Châu rất là náo nhiệt, đặc biệt là Phong Lôi Các cùng Băng Hà Cốc hai nhà, cũng đều tổn thất nặng nề. Phong Lôi Các chết mấy đấu tông trưởng lão, ngay cả Bắc Các chủ Phí Thiên, Bát Tinh đấu tông cũng vẫn lạc. Mà Băng Hà Cốc càng là vẫn lạc một vị đấu tông đỉnh phong cường giả, các trưởng lão khác cùng đệ tử vô số. Lăng Ảnh nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, vụ trộn quan sát phản ứng của Hân Nhi. Quả nhiên, thần sắc lạnh nhạt nguyên bản của Hân Nhi hơi động một chút, đầu ngón tay không tự chủ đuốt ve tóc xanh tán lạc bên má, hai con ngươi híp thành trăng lưỡi liềm, đáy mắt mừng rỡ lấp lóe, là hắn tới Trung Châu sao? Tiểu thư quả nhiên thông minh, chính là Tiêu Bạch công tử. Lăng Ảnh ho nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm túc. Đối với Lăng Ảnh mông ngựa, Hân Nhi hơi có chút im lặng. Lăng Ảnh đi theo nàng nhiều năm, biết tính tình của nàng. Người không quan trọng, chết thì chết, căn bản vốn không nhắc đến trước mặt nàng. Dưới mắt nhắc đến chuyện Trung Châu, ngoại trừ Tiêu Bạch ca ca tới Trung Châu, còn có gì để nàng cảm thấy hứng thú sao? Đã trưởng thành đến bước này sao? Một bắt tinh đấu tông, một đấu tông đỉnh phong. Hân Nhi rất nhanh lần nữa lộ ra vẻ mừng rỡ, đầu ngón tay khẽ chạm môi đỏ, khóe miệng không kìm được vung lên, quả nhiên, Tiêu Bạch ca ca ta mặc kệ ở nơi nào, cũng là ưu tú như vậy. Chợt ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó trong tộc, thư nhẹ một tiếng, những lao gia hỏa đó xem thường hắn, sớm muộn gì cũng sẽ biết ánh mắt của mình thiện cận đến mức nào. Nàng đột nhiên quay người, 3000 sợi tóc theo gió bay lên, phân phó, ta muốn ra cổ giới, lập tức lên đường, đi tới Trung Châu. Sắc mặt Lăng Ảnh lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn ngăn cản ta ra ngoài? Gương mặt xinh đẹp Vân Nhi lạnh lẽo, ánh mắt lạnh xuống. Chương 323, không nghĩ tới trước kia đi đến Tiêu gia, thế mà nhìn lầm. 2, chương 323, không nghĩ tới trước kia đi đến Tiêu gia, thế mà nhìn lầm. 2, không phải. Tiểu thư. Lăng Ảnh đội vàng khoát tay phủ nhận, giải thích nói, nghe nói Tiêu công tử đang bế quan trong tinh vực đan tháp đã hơn nửa năm. Ân. Bế quan. Tại tinh vực đan tháp. Bước chân Vân Nhi đang chuẩn bị rời đi khựng lại, đột nhiên quay người, là tinh vực đan tháp phong tỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đúng vậy, nghe đồn đóa dị hỏa kia ngay cả tam cự đầu đan tháp cũng không làm gì được. Tiêu công tử ở bên trong chờ đợi hơn nửa năm, cũng không biết hắn bây giờ thế nào rồi. Ngữ khí Lăng Ảnh mang theo lo lắng, hắn vừa nhận được tin tức liền đến hồi báo cho tiểu thư ngay. Hắn nhưng biết tiểu thư nhà mình đối với Tiêu Bạch có tình cảm sâu sắc, nếu có chuyện bất trắc, tiểu thư sợ là sẽ phải thương tâm cả đời. Sắc mặt Hân Nhi biến hóa, hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Ảnh một cái, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một khối mặc ngọc lớn chừng bàn tay. Mặc ngọc toàn thân ngăm đen, trong đó ẩn ẩn có một điểm sáng ảm đạm, giống như hơi thở, lóe lên chợt lóe. Hân Nhi nhìn xem điểm sáng phía trên, thần sắc sững sờ. Đây là linh hồn ấn ký của Tiêu Bạch. Linh hồn ấn ký của người thường bình thường đều là thường hiện ra, hơn nữa linh hồn lực càng mạnh, điểm sáng này càng sáng. Nếu ấn ký dập tắt, liền đại biểu linh hồn của người này tiêu tan trên thế gian. Nhưng cái này của Tiêu Bạch, sao lại cảm giác giống như là kết nối bất lương, lúc có lúc không, đứt quãng. Ngón tay nhỏ nhắn của Hân Nhi gắt gao nắm chặt mặt ngọc, đốt ngón tay cũng hơi trắng bệnh. Nàng nhìn chằm chằm điểm sáng lúc tối kia, cau mày, cái này không thích hợp. Linh hồn ấn ký Tiêu Bạch ca ca sao có thể như vậy? Lăng Ảnh cũng xích lại gần nhìn kỹ, mặt già bên trên tràn đầy hoang mang, lão nô sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Theo lý thuyết, linh hồn ấn ký hoặc là ổn định, hoặc là tiêu tan không đúng. Hân Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt kim diễm bỗng nhiên nhảy một cái, âm thanh hơi hơi phát run, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dành xưng bất tử chi hỏa, có thể khiến người ta nắm giữ năng lực khôi phục gần như bất tử. Tiêu Bạch ca ca chẳng lẽ là đang cùng nó lẫn nhau tiêu hao không được, ta phải đi đan tháp một chuyến. Tinh vực, chôn bụi khói đen cùng lúc đó, trong một mảnh không gian hư vô, Tiêu Bạch đang đứng phụ tay, dưới chân một tấm thái cực đồ xoay chậm chậm, xung quanh tiếng sấm vang rền. Chu Tả Thần Lôi quả thực là thiên khắc những khói đen này. Tiêu Bạch nhìn qua mảnh kim quang trên đỉnh đầu, giống như đại nhật cao thăng, lôi đỉnh vô tận rơi xuống, biến vài dặm phạm vi xung quanh hắn thành lôi hải. Vô số khói đen bị nén sụp thành hư vô. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng những khói đen này ùa lên, với âm dương thái cực đồ đang cân bằng yếu ớt của hắn lúc này căn bản không thể ứng phó. Nhưng ai ngờ, khi đặt chân vào mảnh không gian này, Chu Tả Thần Lôi đối mặt với khói đen, lại dục dịch muốn hành động. Tiêu Bạch thả lỏng sự áp chế, hắn giống như lang đang vồ bể cừu, bắt đầu đổ sát. Đúng, chính là đổ sát. Còn nhớ lần trước tiến vào đây, hư ảnh thái cực đồ đã chuyển hóa khói đen thành một loại khí lưu hỗn độn. Lần này không có chuyển hóa, mà trực tiếp chôn bụi. Ân. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Bạch chợt nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chẳng biết tại sao, theo tu vi linh hồn hắn tăng trưởng, mi tâm mắt dọc trong mảnh không gian này nhận được sự gia trì rất lớn. Trong mảnh không gian này, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, ẩn ẩn có một loại cảm giác nắm giữ quyền hành. Khí tức linh hồn của ta. Đáy mắt Tiêu Bạch suy nghĩ chớp động. Một tia linh hồn của hắn chỉ có mấy người nắm giữ. Thải Lân, Vân Nhi, Thiên Nhi trong tay có những vật nhỏ do hắn chế tác với nhiều hình thức khác nhau, bất quá chỉ khi bóp nát nó thì hắn mới cảm ứng được. Trong đó, lần trước cho Hàn Nguyệt một ngọc giản, cũng là nguyên lý tương tự. Vân Nhi sao Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ. Loại cảm giác quen thuộc này không phải là loại cảm ứng khi bóp nát ngọc giản. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có trong tay Vân Nhi có linh hồn ấn ký của hắn. Vật này không cần bóp nát, hắn liền có thể cảm ứng được. Bất quá ở ngoại giới khoảng cách quá xa, cảnh giới linh hồn hắn lúc này căn bản không làm được. Bất quá bây giờ có sự gia trì của mảnh không gian này, loại cảm ứng này của hắn mặc dù mơ hồ, nhưng đích xác cảm nhận được. Cổ giới, linh hồn cộng minh Hân Nhi đang định thu hồi mặc ngọc, lại phát hiện điểm sáng phía trên trong nháy mắt sáng rõ, tản mát ra một vòng quang mang chói mắt. Mặc ngọc trong tay phảng phất đột nhiên có nhiệt độ, nóng đến mức đầu ngón tay nàng hơi hơi phát run. Đây là đôi mắt đẹp nàng trong nháy mắt phóng ra hào quang óng ánh, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trong lòng kinh nghi bất định. Lăng Ảnh cũng trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem cảnh này, linh hồn cộng minh. Cái này làm sao có khả năng, không nói trước đan tháp cách đây bao xa, cái này còn cách sự che chắn cổ giới nữa chứ. Sự che chắn cổ giới không chỉ có sự gia trì củng cố của các cường giả đấu thánh lịch đại trong tộc, mà còn có thủ bút của tổ tiên đấu đế ban sơ. Không ngờ Tiêu Bạch thế mà có thể làm đến mức này. Huân Nhi không để ý đến sự sửng sốt của Lăng Ảnh, toàn bộ tâm thần nàng đều tập trung vào phía trên mặt ngọc, chờ mong cái đồ án kỳ lạ thoát ẩn thoát hiện kia tái hiện. Tấm đồ án kia nàng nhận biết, mặc dù màu sắc không giống nhau, nhưng Tiêu Bạch đã từng xuất hiện nó khi tấn thăng đấu vương tại Giả Nam học viện. Nàng nhớ kỹ Tiêu Bạch ca ca nói qua, đó là Thái Cực Đồ. Chờ đợi hồi lâu, tia sáng trên mặt ngọc trong nháy mắt ảm đạm, lần nữa khôi phục thành trạng thái lúc sáng lúc tối. Tiêu Bạch ca ca Huân Nhi trong nháy mắt thất thần, trong miệng nhẹ giọng kêu gọi, nhưng rốt cuộc không nhận được đáp lại. Gắt gao nắm chặt mặt ngọc, đốt ngón tay trắng bệch, nàng hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, trong mắt kim diễm dần dần lắng lại. Lăng lão, đi an bài đi, ta muốn lập tức lên đường đi tới đan tháp. Lăng Ảnh nghe vậy cả kinh, tiểu thư, bên trưởng lão trong tộc không cần để ý bọn hắn. Ngữ khí Huân Nhi đạm nhiên, thần sắc trên gương mặt xinh đẹp chân thật đáng tin, nếu có người ngăn cản, thì nói ta đang sắp đột phá, cần đi ra ngoài lịch luyện. Ngón tay nàng khẽ vuốt hào quang yếu ớt trên mặt ngọc. Nhu tình trong mắt lóe lên chợt biến mất, ngữ khí kiên định, ta phải đi gặp hắn. Lăng Ảnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cung kính hành lễ, lao nô đây liền đi chuẩn bị. Chờ Lăng Ảnh rời đi, Huân Nhi đứng một mình bên bờ thác nước, 3000 sợi tóc bay nhẹ nhàng theo gió. Nàng ngửa đầu nhìn về phía quần phong treo ngược, trong mắt tỏa ra mây trời lưu chuyển. Nàng nhẹ giọng nỉ non, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia kim sắc hỏa diễm, trong hư không phát họa ra một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, chính là dáng vẻ Tiêu Bạch trong trí nhớ. 3 năm, Tiêu Bạch ca ca, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Có cảnh tượng vừa rồi, bây giờ nàng một trái tim sớm đã bay đến đan tháp, bay đến bên cạnh người nào đó. Chỉ là nàng không chú ý tới, ngay khi mặc ngọc rực rỡ trước đó, một thân ảnh sớm đã lặng yên không tiếng động đi tới bầu trời của hai người, hơn nữa vây tay ra hiệu cho cường giả có cảm ứng trong tộc lui đi. Thú vị không nghĩ tới trước kia đi đến Tiêu gia, thế mà đã nhìn lầm. Chương 324, hồi quy nhục thân. Chương 324, hồi quy nhục thân. Hồi quy nhục thân, linh hồn thể hư ảo bị không gian hư vô bài xích mà ra. Hách, Hách Tiêu Bạch bừng tỉnh mở mắt, kịch liệt thở hổn hển, trán đã lấm tấm mồ hôi. Vừa rồi trong không gian hư vô, hắn cảm ứng được linh hồn của mình. Tâm niệm khẽ động, linh hồn lực liền cảm nhận được khí tức của Hân Nhi. Nhất thời hiếu kỳ, hắn theo cảm ứng từ cõi u minh, lợi dụng Thái Cực Đồ dưới chân để thử. Cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa linh hồn lực của hắn, mới có được cái nhìn thoáng qua đó. Không ngờ, vừa nhìn thấy tiểu nữ tử Hân Nhi kia, một luồng sức mạnh mặc ngọc bàng bạc tràn trề trong nháy mắt buông xuống, tựa hồ muốn theo hư ảnh Thái Cực Đồ thoát ẩn thoát hiện, cưỡng ép xâm nhập không gian hư vô. Thời khắc số còn, toàn bộ không gian hư vô hơi chấn động, một luồng lực lượng bài xích tựa như thiên ý xuất hiện, cắt đứt sự nhìn trong đó, đồng thời cũng bài xích chính bản thân hắn ra ngoài. Xếp bằng trong tinh vực, Tiêu Bạch trong đầu hiện lên thân ảnh nhìn thoáng qua trong khoảnh khắc cuối cùng, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hít một hơi không khí lạnh thật sâu, ngăn chặn sự rung động trong lòng. Cổ tộc tộc trưởng, Cổ Nguyên Sao hắn thấp giọng thì thào. Đó là một thân ảnh đạm nhiên đứng trong hư không, một bộ bạch bào không gió mà bay, khuôn mặt bị vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, không nhìn rõ ràng. Chỉ một khoảnh khắc đối mặt vừa rồi, đã khiến hắn rõ ràng cảm nhận được sự kinh khủng của đế cảnh. Vẹn vẹn là một đôi con mắt không vui không buồn nhìn qua, loại cảm giác gáp bách như thâm nguyên biển lửa kia, cho dù cách không gian hư vô, vẫn như cũng làm thần hồn hắn run rẩy. Tinh huy bẩy xuống, Tiêu Bạch chậm rãi đứng dậy, quét mắt xung quanh biển lửa đang yên tĩnh thiêu đốt, trầm ngâm chốc lát, con ngón búng ra, một tia ngọn lửa tím đen rơi vào nơi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn lạc. Biển lửa trong tinh vực tựa như tìm thấy quân vương, lũ lửa hướng về sợi ngọn lửa chập chờn này, giống như chúng tinh cùng nguyện, xoay quanh bên cạnh ngọn lửa. Có thành một đóa dị hỏa độc lập hay không, thì xem vận mệnh của ngươi, cũng coi như là một sự hồi báo cho thiện ý đang tháp. Âm thanh quanh quẩn trong tinh vực yên tĩnh, thân ảnh Tiêu Bạch chậm rãi tiêu thất. Thánh Đan Thành vẫn phồn hoa như cũ. Một ngày này, bầu trời chợt biến ảo. Bầu trời quang đã nguyên bản, đột nhiên hiện ra một đạo đồ án thái cực lớn, kim ngân nhị sắc xen lẫn, xoay chậm chậm, phảng phất tận chứa thiên địa chí lý. Một luồng khí tức mênh mông từ trong đó lan tràn ra, bao phủ cả tòa thành trì. Vô số người ngước đầu nhìn lên, thần sắc rung động. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là cường giả đan tháp đang thi triển bí pháp nào đó? Không đúng, vùng trời kia là cấm địa đan tháp, vị trí tinh vực. Trong đan tháp, rất nhiều cường giả nhao nhao lướt đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bầu trời. Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử, Huyền Y Lìa ba vị cự đầu càng là phát giác dị thường đầu tiên, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Tinh vực sớm đã phong ấn, làm sao có khả năng còn có dị động như thế? Huyền Không Tử cao mày, trầm giọng nói: chẳng lẽ là Tiêu Bạch? Đôi mắt đẹp Huyền Y Lìa chớp lên, thấp giọng nỉ non: hơn nửa năm trước, Tiêu Bạch tiến vào tinh vực sau liền không còn tin tức. Bây giờ dị tượng thái cực bất thình lình, cực kỳ có khả năng liên quan đến hắn. Đan tháp một chỗ tiểu viện u tĩnh, một bóng người bạch y tiểu y tiền đang lặng lặng đứng thẳng, ngước nhìn dị tượng trên bầu trời. Trong mắt nàng hơi hơi rung động, khóe môi không tự chủ vung lên vẻ mừng rỡ độ cong. Cuối cùng kết thúc rồi sao? Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng nắm chặt, trong lòng dâng lên sự kích động khó mà kiềm chế. Hơn nửa năm chờ đợi, cuối cùng đã có kết quả. Khi mọi người ở đây đang kinh nghi bất định, thái cực đồ trên bầu trời chợt co bảo, kim ngân nhị sắc tia sáng dần dần nội liễm, cuối cùng hóa thành một điểm sáng nhỏ bé. Sau đó, ông không gian hơi hơi rung động, một đạo thân ảnh thon dài từ trong hư vô cất bước mà ra. Tóc đen như mực, áo bào vê hát phần phật, trong đôi mắt thâm thúy như có tinh thần lưu chuyển, khí tức quanh người nội liễm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ba vị hội trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. "Tiểu gia hỏa, ngươi đây là hấp thụ dị hỏa hay là hấp thụ mặt trời, sao quanh thân còn mang theo kim quang thế kia?" Huyền Y liền ngẩn người, trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, thấy trên thân hắn mơ hồ lộ ra một vòng quang mang kim sắc, cực kỳ cực nóng dữ dằn, không khỏi trêu ghẹo nói. Huyền Y tiền bối chê cười, "Mới ra, còn không quá thích hứng." Tiêu Bạch cười cười, ngẩng đầu nhìn một chút quả cầu hỏa hoạn trên bầu trời, trên thân hắn một tia ánh sáng bạc thoáng qua, cắt đứt ánh sáng mặt trời nóng bỏng không ngừng chui vào cơ thể. "Xem ra ngươi đã giải quyết tên gây hỏa đó." Cảm nhận được tu vi tăng vọt của hắn, Huyền công tử trong mắt chợt lóe sáng. Tiêu Bạch gật đầu, sau đó cười thần bí, mở môi khẽ nhúc nhích, truyền âm vài câu cho ba người Huyền công tử. "Thật sao?" Ba người hai mắt trong nháy mắt sáng lên, liếc mắt nhìn nhau, chợt nhắm hai mắt, linh hồn lực bảng bạc dung nhập hư không. "Tiêu Bạch." Một đạo bóng trắng tiềm lực mà đến, rơi vào bên cạnh Tiêu Bạch. Đôi mắt đẹp không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, thấy hắn không có bất kỳ tổn thương nào, gò má tuyệt mỹ thanh lệ, lúc này mới nở rộ một vòng nụ cười thoải mái. Nhìn tiểu y tiên trước mắt, trong mắt Tiêu Bạch hiện lên vẻ ôn nhu. Hơn nửa năm phân ly, khí tức nàng càng thêm nội liễm, rõ ràng thực lực cũng có sự tinh tiến. "Khiến ngươi lo lắng." Tiểu y tiên khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng kéo lấy cánh tay của hắn, chớp chớp đôi mắt đẹp, hoạt bát cười nói, "Đi thôi." Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra quét mắt một phương hướng nào đó. Hắn rõ ràng cảm nhận được hai đạo ánh mắt hoàn toàn khác biệt vẫn dán chặt trên lưng hắn, một đạo tựa như thợ săn nhìn thấy con mồi, một đạo khác âm u lạnh lẽo như rắn độc. Ánh mắt đảo qua, Tiêu Bạch hơi sững sờ. Một đôi con mắt yêu mị tựa hồ cực kỳ cảm thấy hứng thú với hắn, trong lòng có chút nghi hoặc. Đột nhiên cảm giác trên lưng căng thẳng, trong nháy mắt biết rõ chuyện gì đã xảy ra, bình tĩnh rời ánh mắt, lạnh nhạt quét mắt Tống Thanh, không để ý đến. Ánh sáng mặt trời vàng chói chiếu xuống trên đường phố Thánh Đan Thành. Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên đi song vai. "Có phải rất đắc ý không?" Tiểu Y Tiên đột nhiên nhẹ nói, trong thanh âm mang theo một tia ghen tuông như có như không. Tiêu Bạch nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên mặt trắng nõn của Tiểu Y Tiên dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, lông mi dài bỏ ra một mảng bóng râm, che đậy cảm xúc trong mắt nàng. Hắn không khỏi bật cười, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay nhỏ bé của nàng. "Thế nào, ghen sao?" Tiêu Bạch cố ý xích lại gần tai nàng nói nhỏ, khí tức cấm áp phả qua bên tai nàng. Hai thính Tiểu Y Tiên trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng dây dây tay, nhưng không thật sự rút ra. "Ta ngược lại không ngại, bất quá nàng cố ý kéo dài âm cuối, đôi mắt đẹp trêu tức, người nào đó không sợ Vân Nhi phát cáo là được." Tiêu Bạch trong đầu hiện lên cặp con ngươi vô hỉ vô bi vừa rồi, trong nháy mắt dùng mình một cái. Cha vợ quá khỏe khoắn, không thể trêu vào. Hai người cứ như vậy dắt tay, một đường xuyên qua đường phố phồn hoa, đi tới một tiểu viện đũ tính của đàn tháp. Trong viện cây xanh râm mát, một gốc cây ngân hạnh cổ lao đứng lặng ở trung tâm, lá cây kim hoàng theo gió bay xuống, phủ kín đường nhỏ bàn đá xanh. Tiểu Y Tiên dẫn Tiêu Bạch xuyên qua đình viện, đi tới trước một gian xương phòng lịch sự tao nhã. Tiêu Bạch bước vào gian phòng, một luồng mùi thuốc nhàn nhạt xộc vào mũi. Gian phòng bố trí đơn giản, nhưng khắp nơi có thể thấy được vết tích sinh hoạt của Tiểu Y Y Tiên, trên bệ cửa sổ phơi nắng thảo dược, trên bàn sách trưng bày đàn phương bút ký chỉnh tề, đầu giường treo một cái túi thơm nhỏ nhắn. Diệu Lao đã trở về Gia Mã Đế quốc. Tiêu Bạch ngồi ở bên bàn, đón lấy ly trà Tiểu Y Y Tiên đưa tới. Tiểu Y Y Tiên gật đầu, ngồi xuống đối diện hắn, "Ngươi lần trước để Tào Dĩnh truyền tin về, hắn ngày hôm sau liền xuất phát." Nàng dừng một chút, từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. "Đúng rồi, đây là đồ vật ta tìm được trong khoảng thời gian này." Tiêu Bạch đón lấy hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp là một cái ma hạch ám tử sắc, vẻ mặt có đường vân kỳ lạ, tản ra khí tức ngai ngái nhàn nhạt. Thiên hạt độc long thú ma hạch. Tiêu Bạch hai mắt sáng lên, cẩn thận lấy nó ra đặt ở lòng bàn tay cảm ứng, "Ngươi tìm được từ đâu?" "Trong buổi đấu giá Thánh Đan Thành." Khoe miệng Tiểu Y Y Tiên mỉm cười, rõ ràng rất vui vẻ về chuyện này. Tiêu Bạch cẩn thận kiểm tra ma hạch, lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Hắn vận chuyển linh hồn lực xâm nhập dò xét, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Chương 324, hồi quy nhục thân 2, chương 324, hồi quy nhục thân 2, thế nào? Tiểu Y Y Tiên phát giác được sự dị thường của hắn, có chút bất an hỏi. Tiêu Bạch thở dài, cái ma hạch này hẳn là đã bị săn giết từ rất lâu rồi. Mặc dù bảo tồn tốt đẹp, nhưng năng lượng vẫn có phần trôi đi. Điều này không phải mấu chốt nhất, hắn chỉ vào mấy chỗ vết rách nhỏ xíu trên bề mặt ma hạch, cái ma hạch này nếu dùng để luyện đan, ngược lại không có vấn đề quá lớn. Nhưng để giải quyết vấn đề thể chất của ngươi, ta không yên lòng. Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, trên mặt thoáng qua một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, không sao, có một cái đã rất hiếm thấy, dù sao cũng hơn không có. Tiêu Bạch lại lắc đầu, đặt ma hạch trở lại hộp ngọc, không được, việc liên quan đến an toàn của ngươi, không thể qua loa. Hắn suy tư phút chốc, trong mắt lóe lên sự quyết đoán, còn nhớ Lạc Thần Giản sao? Sáng sớm ngày mai chúng ta đi một chuyến. Vì lý do an toàn, Tiêu Bạch vẫn quyết định dùng biên trong nguyên tắc kia. Đang lúc hai người thương nghị hành trình, ngoài viện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân êm ái. Linh hồn lực Tiêu Bạch đã qua, lập tức nhận ra thân phận của người đó, đứng dậy đi ra ngoài đón. Huyền Y Y Tiên bối. Tiêu Bạch mở cửa phòng, vừa hay nhìn thấy một bóng người Huyền Y thanh y đứng trong viện dưới cây ngân hạnh. Huyền Y thì xoay người lại, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, "Tiêu Bạch, không làm phiền các ngươi chứ?" Tiểu Y Y Tiên liền vội vàng đứng lên hành lễ. Huyền Y thì khoát khoát tay, "Không cần đa lễ. Ta đến đây là đại diện cho ba lão gia hỏa chúng ta, gửi lời cảm tạ đến Tiêu Bạch." Nàng nhìn về phía Tiêu Bạch, "Sợi tử hỏa ngươi lưu lại, chúng ta đã xem, ngọn lửa đang hấp thụ năng lượng hỏa diễm tiêu tán của toàn bộ tinh vực. Tương lai có thể nói không chừng thật sự có cơ hội trưởng thành thành nguyên mẫu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới." Tiêu Bạch mỉm cười, "Ta chẳng qua là cảm thấy hoàn cảnh đặc thù tinh vực, bỏ hoang thật đáng tiếc. Có thể giúp đỡ đan tháp chăm sóc, cũng là vinh hạnh của ta." Trong mắt Huyền Y lóe lên một tia tán thưởng, "Tuổi còn trẻ, không chỉ có thiên phú kinh người, còn rất biết làm người. Lão giả dược trần kia có ánh mắt không tệ nhìn xem mỹ phụ đối tốt với hắn trước mặt, trong lòng Tiêu Bạch hơi động. Mời Huyền Y liền ngồi xuống bên bàn đá trong viện, suy nghĩ phút chốc, chậm rãi nói, tiền bối có muốn biết tung tích dược lão không? Trong mắt Huyền Y gì trong nháy mắt bắn ra hào quang kinh người, cả người phảng phất trẻ ra 10 tuổi, hắn ở đâu? Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, ngón tay không tự chủ siết chặt góc áo. Tiêu Bạch thấy vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tiền bối nếu muốn thấy hắn, thì hãy đến phần biếm cốc một chuyến, chắc hẳn sẽ có thu hoạch. Phần biếm cốc. Huyền Y liền lập tức đứng lên, xoay người rời đi, tiểu gia hỏa, phần nhân tình này ta nhớ rồi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Huyền Y đã hóa thành một đạo thanh quang phóng lên trời, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Tiêu Bạch nhìn qua phương hướng nàng rời đi, nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra dược lão lần này cần ăn cơm ban bôi. Với địa vị nàng và nội tình đan tháp, tài liệu cần để phục sinh căn bản không cần lo lắng. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần buông xuống, sao lốm đốm đầy trời xuất hiện trên màn trời, tựa như vô số bảo thạch tô điểm trên tơ lụa đen. Tối nay mặt trăng thật tròn. Tiểu Y tiên ngửa đầu nhìn lên trăng tròn trên bầu trời, ánh trăng ngân bạch vẩy vào trên khuôn mặt tinh xảo nàng, tựa như tiên tử dưới trăng. Tiêu Bạch lại không có tâm tình thưởng thức, hắn lập tức nhảy lên nóc phòng, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, chính là thời cơ tốt để tu luyện. Hắn nhắm hai mắt, linh hồn lực không ngừng kéo dài về phía trước, một loại cảm giác kỳ dị trong nháy mắt xông lên đầu. Theo hơi thở hắn, từng sợi nguyệt hoa ngân màu trắng vậy mà như thực chất bị hắn hút vào trong cơ thể. Tiểu Y tiên kinh ngạc nhìn xem cảnh này, không dám quấy nhiễu, chỉ lặng lặng ngồi một bên thủ hộ. Nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang từ từ hạ xuống, trong không khí tràn ngập một luồng năng lượng mát mẻ. Ý thức Tiêu Bạch chìm vào đan điền, nơi đó có một cái thái cực đồ vi hình xoay chậm chậm. Dương cực là kim sắc, lôi quang phun trào, đó là chu tà thần lôi, âm cực vốn chỉ là ngân sắc nhàn nhạt, bây giờ cũng đang không ngừng hấp thụ thái âm chi lực từ trên trời bay xuống, dần dần trở nên ngưng thực. Thật sự hữu hiệu. Tiêu Bạch ánh mắt kinh hỉ. Đây là lúc trước hắn ra khỏi tinh vực, từ trên người cảm nhận được chu tà thần lôi hấp dẫn nhật hoa, mà có được linh cảm. Dương cực có chu tà thần lôi trấn áp, có thể trực tiếp hấp thụ, âm cực lại không có vật gì, trong lòng hắn hơi sợ hãi. Bất quá lần này chứng thực, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thụ tinh thần chi lực danh bất truyền. Việc hắn hấp thụ đóa dị hỏa này, khiến cảm ứng đối với tinh thần không thể so sánh nổi so với trước kia. Tiên lặng dẫn dắt nguyện hoa chi lực buông xuống, hắn có thể cảm nhận được, mỗi khi hấp thụ một phần thái âm chi lực, cân bằng thái cực đồ trong cơ thể lại củng cố một phần, mà tu vi của hắn cũng theo đó tinh tiến một phần. Thời gian trôi qua, nguyệt di tinh chuyển. Khi phương đông nổi lên màu ngân bạch, Tiêu Bạch cuối cùng mở hai mắt. Điều khiến người ta kinh ngạc là, con người hắn không còn là đen trắng phân minh bình thường, mà hoàn toàn bị ánh sáng bạc tràn ngập, tựa như hai vòng mặt trăng nhỏ khảm nạm trong hốc mắt. Tiểu Y thì tiên trông một đêm, trên mặt lại không có chút mảy may ủ rũ. Lúc này gặp phải cảnh này, đôi mắt đẹp dạng người rực rỡ. Ngày hôm qua Tiểu Bạch dương cương vô cùng, hôm nay lại mang theo một luồng khí tức cấm nu, quả thực là thần kỳ. Tiêu Bạch trong mắt ngân quang dần dần rút đi, khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thái âm chi lực đã tích xúc tới trình độ nhất định. Xem ra không bao lâu nữa, hẳn là liền có thể nếm thử đột phá đấu tôn. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt có chút cứng ngắc, tiếp đó hướng Tiểu Y Y Tiên đưa tay ra, đi thôi, chuẩn bị một chút, chúng ta hôm nay liền đi Lạc Thần Giản. Tiểu Y Y Tiên nắm chặt tay của hắn, mượn lực đứng lên, vội vã như vậy, sớm một chút giải quyết vấn đề ách nan độc thể của ngươi, ta mới có thể yên tâm. Tiêu Bạch thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú nàng, cười nói, hơn nữa Vân Nhi cũng nhanh muốn tới, chẳng lẽ ngươi không muốn trên tu vi đè nàng một đầu sao? Vân Nhi. Tiểu Y Tiên ánh mắt kinh hỉ, lần trước rời đi nàng còn đang bế quan, cảm giác đã lâu chưa thấy nàng. Đi mau, chúng ta đây liền đi Lạc Thần Giản, còn có chỗ Diệu lão, cũng không biết đã có được bổ đề hóa thể tiên chưa. Tiểu Y Tiên kéo Tiêu Bạch đi ra ngoài, trong mắt tràn ngập đấu trí. Cô nàng Vân Nhi kia vẫn luôn không tu luyện mấy, nhưng tu vi lại nhiều lần đè nàng một đầu. Lần này nói gì cũng phải tìm lại được chân tử. Chương 325, Diệp gia chi biến, Tiêu Bạch tái ngộ cố nhân. Chương 325, Diệp gia chi biến, Tiêu Bạch tái ngộ cố nhân. Sáng sớm Thánh Đan Thành vừa mới thức tỉnh, trên đường phố người đi lại thưa thớt, chỉ có một vài tiểu thương dậy sớm đang sắp xếp quầy hàng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt, đây là khí tức đặc trưng của Thánh Đan Thành. Chúng ta đi trước quảng trường truyền tống thành Bắc. Tiêu Bạch trở tay nắm chặt cổ tay Tiểu Y Y Tiên, bước chân chuyển hướng, nơi đó có truyền tống trận thẳng tới Diệp Thành. Lạc Thần Giản không xa Diệp Thành, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tiểu Y Y Tiên gật đầu. Hai người thân hình như gió, rất nhanh đã đến một quảng trường hình tròn to lớn ở thành đông. Giữa quảng trường sừng sững hàng chục bệ đá, mỗi bệ đá đều khắc đầy phù văn không gian phức tạp. Đi Diệp Thành, Tiểu Y Tiên đưa một huy chương cho đệ tử đan tháp trông coi truyền thống trận. Đệ tử kia thấy huy chương, lập tức cung kính hành lễ, đại nhân mời theo ta. Thấy Tiêu Bạch tò mò về huy chương trong tay mình, Tiểu Y Tiên đưa nó ra trước mặt hắn, cười nói, đây là Huyền Y tiền bối cho, nàng nói ta không phải đệ tử đan tháp, nhưng cầm huy chương này, chỉ cần không phải nơi hạch tâm đan tháp, đều có thể đi. Tiêu Bạch luốt luốt huy chương, như có điều suy nghĩ nói, ngươi trong khoảng thời gian này ngoài tu luyện, sẽ không đều ở trong tàng thư lâu đan tháp chứ? Hôm qua thấy Tiểu Y Tiên trong phòng sửa sang rất nhiều đan phương dược tính bút ký, nghĩ đến cô nàng này hơn nửa năm thời gian sợ là đều ở học tập luyện dược thuật. Tay nhỏ Tiểu Y Tiên căng thẳng, gương mặt xinh xắn đứng lên một vòng đỏ nhạt, đôi mắt lay động. Ta chỉ tùy tiện nhìn thôi. Học thì học, cũng không phải chuyện gì không thể gặp người. Tiêu Bạch lặng lẽ nở nụ cười, méo méo tay ngọc của nàng, tương chiều nói, chờ triệt để khống chế được thể chất sau, tiên nhi ngươi sẽ trở thành một luyện dược sư. Tiểu Y Tiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Bạch đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, môi hồng khẽ mím, êm ái gật đầu nhỏ. Hai vị đại nhân, truyền tống trận đã chuẩn bị xong. Đệ tử đan tháp cung kính nhắc nhở. Tiêu Bạch gật đầu, dắt Tiểu Y Tiên đứng lên bệ đá. Theo một hồi bạch quang chói mắt thoáng qua, thân ảnh hai người dần dần mở đi. Chờ bóng lưng hai người hoàn toàn biến mất, từ góc tối cách đó không xa, một bóng đen chậm rãi núp đích, đứng dậy. Bóng đen sâu đậm nhìn tòa truyền tống trận kia, sau đó hóa thành một tia khói xanh, lượn lờ bay về phía thánh đan thành. Trong một lầu các tinh xảo gần đan tháp, đàn hương lượn lờ. Một thanh niên mặc bạch y liễu, an mặc quý công tử, đang khoan thai thưởng thức linh trà thượng hạng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nuốt ve mép ly, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là Tống Thanh, người vẫn lòng mang ác ý với Tiêu Bạch. Công tử. Bóng đen không tiếng động xuất hiện ngoài cửa phòng, quỳ một chân trên đất, âm thanh khàn khàn, người kia đã rời khỏi thánh đan thành. Nhanh vậy sao? Chén trà trong tay Tống Thanh hơi dừng lại, nhếch miệng lên một vòng cười âm lãnh, thấy rõ hướng đi của hắn không. Truyền tống trận thành bắc, hướng Diệp Thành. Bóng đen túi đầu báo cáo, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy bọn họ biến mất trong truyền tống trận. Tốt, rất tốt. Tống Thanh bỗng nhiên đứng dậy, chén trà bị hắn tiện tay bỏ lên bàn, nước trà tràn ra, lưu lại một vũng nước đọng trên bàn gỗ tử đàn quý giá. Hắn không hề để ý, ngửa đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập khoái ý và mẹo. Bóng đen yên tĩnh quỷ, không dám nói xen vào. Ngừng cười, trong mắt Tống Thanh hàn quang lấp lóe, "Ảnh Cửu, ngươi tiếp tục theo dõi hắn, nhớ kỹ, giữ một khoảng cách, chỉ cần xác nhận phương hướng hắn tiến lên là được. Linh hồn người kia cường đại, cảm giác nhạy bén, tuyệt đối không được đả thảo kinh xà." Thuộc hạ biết rõ. Ảnh Cửu túi đầu đáp, thân hình dần dần dung nhập trong bóng tối biến mất không thấy tăm hơi. Chờ Ảnh Cửu rời đi, Tống Thanh từ trong nạp giới lấy ra một cái ngọc giản truyền tin, kích hoạt nó. Ngọc giản phát ra quang mang nhàn nhạt, lơ lửng trước mặt hắn. "Sự tình làm thế nào rồi?" "Công tử yên tâm, hết thảy thuận lợi, ngài an bài cũng đã thông báo đến rồi. Ngươi không bị bại lộ chứ?" "Không có, ta đều thông qua phe thứ ba đưa tin tức, đặc biệt là bên Băng Hà Cốc và Phong Lôi Các, nghe nói đấu tôn bên cạnh người kia đã rời đi, bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú." Âm thanh trong ngọc giản dừng lại một chút, chần chờ nói, "Bất quá cố thế lực còn lại kia quá thần bí, tiểu nhân không biết được, bất quá tin tức chắc chắn đã được dẫn tới." "Không sao, chỉ cần chuyển đến là tốt. Với phong cách của bọn họ, cộng thêm thân phận luyện dược sư người kia, bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú." Đặc biệt là khóe miệng Tống Thanh lộ ra một vòng cười âm hiểm, không tiếp tục nói hết, ngược lại dặn dò, "Nhớ kỹ giữ liên lạc, nhận được hành tung người kia ngay lập tức, ta sẽ cáo chi cho ngươi, ngươi đến lúc đó chuyển đạt cho bọn họ." "Vâng." Trong ngọc giản đáp một tiếng, lập tức dần dần ảm đạm rồi tắt. Tống Thanh thở phào một hơi, trên mặt hiện lên sự hưng phấn bệnh trạng. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua cảnh sắc phồn hoa thánh đan thành, tự lẩm bẩm, "Tiêu Bạch a, Tiêu Bạch, ta đưa ra phần đại lễ này, hy vọng ngươi sẽ thích." Trong mắt lấp lánh tia sáng dạ tâm, "Yên tâm, chờ ngươi lâm vào tuyệt cảnh, ta liền lập tức thông báo lão sư, báo thủ cho ngươi, tiếp đó, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tự nhiên sẽ rơi vào trong tay ta." Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, đến lúc đó, luyện dược thuật của ta nhất định đột nhiên tăng mạnh, địa vị tại đan tháp sẽ không ai sánh bằng. Vị trí tam cử đầu, ta chưa chắc không thể ngồi vào. Hắn đi đến trước một gương đồng, chỉnh lý lại y phục. Trong gương, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã của hắn, cho dù ai cũng không nghĩ ra bên dưới túi gian này lại cất giấu tâm tư ác độc đến vậy. Ảnh Cửu cũng đã đi theo Tống Thanh tự lẩm bẩm, bây giờ chỉ cần chờ đợi tin tức tốt. Hắn lấy ra một bình linh tiểu chân tàng, tự rót tự uống, trong mắt lấp lánh tia sáng mong đợi. "Tiêu Bạch, ngươi có thể đánh lại thế nào đi nữa, đến cuối cùng, hết thảy của ngươi cũng sẽ là của ta Diệp Thành Phong Vân, Tiêu Viêm giao phòng, cố nhân tương ngộ Diệp Thành, một thành phố mậu dịch phồn hoa thuộc Trung Châu Tây Bực." Khi Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên từ trong truyền tống trận bước ra, thứ đập vào mắt bọn họ là khí tức chợ búa ồn ào náo động. Hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác, trong không khí lẫn lộn các loại hương vị dược liệu. "Ngươi là?" "Tiêu tiên sinh." Tiêu Bạch đang lấy ra một tờ bản đồ, xem phương hướng lạc thần giản, thì một âm thanh giản mua mang theo sự chần chờ vang lên cách hai người không xa. "Ngươi biết ta?" Tiêu Bạch nhìn lão giả thanh y đang chạy chậm tới, với vẻ mặt kích động, khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. "Ha ha, Tiêu tiên sinh là đại nhân vật được ba vị hội trưởng coi trọng, lão hủ đương nhiên nhận biết." Nói đến đây, thấy Tiêu Bạch vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, trong lòng có chút lúng túng, cười gượng nói, "Ai, ngươi nhìn ta xem." Nhất thời kích động, quên tự mình giới thiệu, "Tiêu tiên sinh xin hãy tha lỗi. Lão hủ Diệp Chân, đến từ Diệp gia, một trong ngũ đại gia tộc đan thác." "Diệp gia?" Tiêu Bạch lập tức hiểu ra, người Diệp gia biết hắn cũng không có gì kỳ lạ. Bất quá thái độ này, tựa hồ hơi nồng nhiệt quá mức. Chẳng lẽ là muốn thông qua quan hệ hắn để giữ vững địa vị gia tộc bọn họ tại đan tháp? Nếu thật là như vậy, hắn có thể không có bất kỳ hứng thú nào. Thần sắc nhàn nhạt gật đầu một cái, thì ra là Diệp gia, không biết có gì chỉ giáo. Diệp Chân nhìn ra thái độ xa cách của Tiêu Bạch, liền vội vàng khoát tay nói, "Tiêu tiên sinh hiểu lầm rồi, lão hủ chỉ là vừa vặn ở đây làm việc, nhìn thấy tiên sinh từ truyền tống trận đi ra, liền muốn tới chào hỏi." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua thân Tiểu Y Địa Tiên, lại bổ sung, "Nếu Tiêu tiên sinh và vị cô nương này có gì cần hỗ trợ ở Diệp Thành, cứ mở lời, Diệp gia ở đây coi như có chút căn cơ." Tiểu Y Tiên hơi nhíu mày, lặng lẽ kéo tay áo Tiêu Bạch, ra hiệu hắn cẩn thận ứng phó. Tiêu Bạch hiểu ý, cười nhạt nói, "Đa tạ hảo ý, chúng ta chỉ là ghé ngang." Ân. Chương 325, Diệp gia chi biến, Tiêu Bạch tái ngộ cố nhân, 2, chương 325, Diệp gia chi biến, Tiêu Bạch tái ngộ cố nhân, 2. Hắn chợt ngẩng đầu, hướng về một phương hướng nào đó trong thành nhìn lại, cảm nhận được mấy luồng khí tức quen thuộc, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, trong lòng im lặng, sao nơi nào cũng có tiểu tử này? Huyền Y tiền bối bên kia, sợ là không thể đi một chuyến rồi. Diệp Chân thấy thần sắc hắn khác thường, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng vui mừng. "Tiêu tiên sinh, bên kia chính là gia tộc lão hủ, nếu ngài cảm thấy hứng thú, không bằng ghé qua ngồi một lát, để Diệp gia thể hiện tình hữu nghị địa chủ. Diệp gia đã từng hiển hách ở Đan vực, mặc dù bây giờ không còn bình quang, nhưng ở Diệp thành vẫn như cũ nói 102. Là chúa tể tòa thành thị này, gia tộc tự nhiên chiếm cứ khu vực trung tâm nhất thành phố, chiếm diện tích cực lớn. Dẫn đường đi. Tiêu Bạch suy nghĩ một lát, gật đầu đáp. Diệp Chân trong nháy mắt cười nở hoa, vội vàng đi trước dẫn đường, âm thanh khẽ run, "Tiêu tiên sinh, mời đi lối này." Diệp gia những năm gần đây mặc dù không được liệt vào hạch tâm đan tháp, nhưng Diệp Chân vẫn nghe đồn chút ít về quan hệ Tiêu Bạch với Tam Cự Đầu. Nếu để người này đối với Diệp gia sinh ra một chút hảo cảm, và nói tốt vài câu trước mặt ba vị hội trưởng, Diệp gia nói không chừng thật sự có thể giữ được ghế ở đan tháp. Cho dù không thể trực tiếp giúp đỡ Diệp gia, ít nhất có thể tạo mối quan hệ với hắn, cũng là cực tốt. Nghĩ tới đây, bước chân Diệp Chân càng thêm nhẹ nhàng mấy phần. Xuyên qua mấy đường phố phồn hoa, một phủ đệ khí thế rộng rãi xuất hiện trước mắt. Trên cánh cửa lớn màu đỏ thắm, hai chữ lớn Diệp phủ mạ vàng rạng ngời rực rỡ dưới ánh mặt trời. "Tiêu tiên sinh, đây chính là gia tộc lão hủ, bên trong." "Ân." Vẻ nhiệt tình trên mặt Diệp Chân trong nháy mắt trì trệ. Hắn dường như cảm ứng được điều gì, trong mắt lửa giận chợt lóe lên rồi biến mất. "Tiêu tiên sinh, người trong gia tộc ngang ngược con rồi, khiến ngài chê cười." "Không sao." Tiêu Bạch ngược lại lão thần thần khắp nơi, thậm chí khóe miệng nết lên một nụ cười. Lúc này, trước cửa đại sảnh Diệp gia, hai thân ảnh có lực lượng tương đương đang kịch chiến say sưa, chiêu thức không có chút sinh đẹp nào, hình lực bàng bạc mang theo từng trận tiếng nổ đùng đoảng. "Ta đi." Mới ngắn ngủi một năm không gặp, gia hỏa này lại mạnh hơn rồi. Phía trước cửa phòng khách, ở một góc, một thanh niên áo đen mặt tràn đầy sợ hãi thán phục. Bên cạnh cách đó không xa, một nữ tử áo đỏ, hai tay ôm ngực, liên tục đảo mắt, khinh bỉ. "Ai mạnh hơn?" "Tiểu Diệp tử." Một âm thanh trong trẻo xuất hiện, chợt hư không hơi ba động, hai người bước ra trước tiên, đi theo phía sau là một lão giả thanh y mặt đầy kinh hãi chưa định. "Ta đi." Lâm Diễm nhìn bóng người đi tới bên cạnh mình, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi, đội vàng dụi mắt một cái, lần nữa nhìn lại. Không sai, chính là nam nhân kia. "Tiêu Bạch, người sao lại ở đây?" Tiêu Bạch trong mắt chứa ý cười, trên dưới dò xét Lâm Diễm một lát, vỗ vai hắn một cái, cười nói, "Chậc chậc. Tu vi ngươi thế này, sao vẫn là nhị tinh đấu hoàng, anh danh Tiêu Bạch ta lấy lừng một đời, nếu truyền đi có tiểu đệ như ngươi, thật mất mặt." Nụ cười vừa nở của Lâm Diễm lập tức ngưng kết, gương mặt trong nháy mắt đen lại, cái miệng nhỏ như bôi mật, thốt ra lời thơm. "Tưởng ai cũng như các ngươi những tên họ Tiêu biến thái đó a, tu vi một ngày một khác." Sau đó hắn phảng phất biểu diễn trở mặt, lần nữa nở nụ cười, nhìn về phía bên cạnh Tiêu Bạch, "Tiểu Y Lệ Tiên, đã lâu không gặp." Tiểu Y Lệ Tiên gật đầu cười cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ bên kia. Thấy ánh mắt của mấy người nhìn qua, nữ tử mất đi vẻ lạnh nhạt, hai gò má ửng lên một vòng đỏ nhạt. Cảnh này khiến Tiêu Bạch và Tiểu Y Lệ Tiên ngây người một chút, liếc mắt nhìn nhau, đều như muốn ấn chứng một loại sự nghi ngờ nào đó, ánh mắt hướng về thân ảnh cuồng bạo kia ở cửa đại sảnh. "Đường tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì?" Tiểu Y thì tiên chủ động đi lên trước, cùng Đường Hỏa Nhi xì xào bàn tán đứng lên. "Nói xem, Tiêu Viêm sao lại đánh nhau với người Diệp gia?" Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giữa sân, nhẹ giọng hỏi. Lâm Diễm không trả lời ngay, lấm la lấm lét nhìn Diệp Chân một cái. "Vị tiểu hữu này không cần để ý lão phu, lão phu cũng muốn biết đây là chuyện gì." Diệp Chân vừa chứng kiến thủ đoạn Tiêu Bạch tùy tay mở không gian thông đạo, trong lòng đang nổi sóng chập trùng, thấy vậy lập tức đè xuống sự sửng sốt trong lòng, khóe miệng kéo ra một vòng cười hiền hòa. Lâm Diễm thấy Tiêu Bạch không từ chối, hắng giọng nói, "Chuyện này muốn kể từ Già Nam học viện. Ta ở trong viện đột phá đấu hoàng sau, liền muốn đến Trung Châu du lịch. Sắp chia tay, ta đi bên Tử Tiêu an bài chút sự vụ để người khác tiếp nhận, vừa vặn gặp Diệp Hân Lam, ừm, chính là người bên kia. Sau đó nhận ủy thác của đại trưởng lão, hộ tống nàng trở về Trung Châu. Đi đến Diệp thành này, vừa vặn gặp Tiêu Viêm hai người. Tiêu Viêm nói là muốn đến mở mang kiến thức chút dương hỏa cổ đàn của Diệp gia, mà Diệp Hân Lam tựa hồ đã nghe nói về Tiêu Viêm. Hai người tựa hồ làm một giao dịch, sau đó liền cùng nhau đến Diệp gia. Không ngờ nguyên bản mọi chuyện thật tốt, nhưng Diệp Hân Lam nhắc đến dương hỏa cổ đàn, ánh mắt Diệp gia nhìn Tiêu Viêm liền mang theo sự xem xét, kết quả ngươi thấy đó Lâm Diễm giang tay ra, đối với giữa sân giải thích một chút. Bọn họ muốn đánh giá huynh đệ ngươi một chút, tựa hồ liên quan đến giao dịch kia. Tiêu Bạch. Giao dịch kia hắn trong lòng sáng như gương, đơn giản là Diệp gia để Tiêu Viêm vào dương hỏa cổ đàn, còn Tiêu Viêm giúp Diệp gia ổn định ghế ở đan tháp mà thôi. "Tiêu tiên sinh, xin lỗi, là Diệp gia vô lễ." Diệp Chân nghe được câu nói cuối cùng, lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục nói xin lỗi, "Ta đây liền đi bẩm báo đại trưởng lão chuyện này, Diệp gia nhất định sẽ cho ngài một công đạo." "Công đạo gì chứ? Chỉ là luận bàn mà thôi." Tiêu Bạch phất phất tay. Mặc dù đối mặt là một nhất tinh đấu tông, nhưng Tiêu Viêm cũng không xuất hết toàn lực, bằng không tam sát hỏa liên vừa ra, lão giả Diệp gia kia không chết cũng phải trọng thương. Huống chi Đường Hỏa Nhi còn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm kia mà. Dừng tay, một giọng giản mua chợt vang lên. "Đại trưởng lão Diệp gia, Diệp Trùng, cuối cùng hiện thân." Hắn tay áo vung lên, một đạo đấu khí hùng hậu chắn ngang giữa hai bên đang giao chiến. "Đại trưởng lão." Diệp Chân liền vội vàng tiến lên hành lễ. Diệp Trùng không để ý đến hắn, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Ha ha. Hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn, Tiêu tiên sinh quang lâm hàn xá, hơn nữa quen biết Tiêu Viêm tiểu hữu anh kiệt như vậy, Diệp gia thực sự đồng tất sinh huy." "Tiêu tiên sinh, Tiêu tiểu hữu, vị công tử này, hai vị cô nương, mời vào trong." Ánh mắt Tiêu Viêm cổ quái, lập tức rơi vào thân Tiêu Bạch, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, "Bạch ca, ngươi sao lại ở đây?" Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu, ánh mắt mịt mờ quét mắt giới chỉ trong tay hắn, trong lòng cực kỳ im lặng. Cơm chùa đã đút tới tận miệng, kết quả ngược lại tốt. Đệ tử đắc ý sợ hắn ăn được, trực tiếp đem người bỏ bao mang đi. Chương 326, Diệp gia chi dạng, hồn điện chi thám, cố nhân tương tụ. Chương 326, Diệp gia chi dạng, hồn điện chi thám, cố nhân tương tụ. Diệp gia chi dạng, hồn điện chi thám, cố nhân tương tụ. Màn đêm buông xuống, Diệp gia đã an bài cho mọi người những viện lạc tinh xảo. Tiêu Bạch tự mình đứng trên nóc nhà đình viện, nhìn ngắm mạn thiên tinh thần, trong mắt suy nghĩ chớp động. Ra đi. Trầm mặc phút chốc, Tiêu Bạch khẽ vung tay áo, bên cạnh mấy trượng dâng lên một đạo linh hồn che chắn. Trong chớp mắt, một thân ảnh toàn thân khói đen từ hư không vặn vẹo xuất hiện, đứng xuôi tay bên cạnh hắn. Khi nào đến Trung Châu? Tiêu Bạch không quay đầu lại, trong thanh âm bình tĩnh để lộ ra một chút băng lãnh. Gần một năm rồi à, ngươi ở bên này náo ra động tĩnh cũng nhỏ, hồn điện bên kia chú ý đến, biết ta với ngươi có chút liên quan, liền cứ gọi ta qua. Ngươi tới âm thanh khàn khàn, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm khuôn mặt trắng nếu, trong con mắt hai luồng hồng quang lấp lóe, rõ ràng là Vũ Ưng. Sau đó thì sao? Trong điện tựa hồ có đại nhân vật cực kỳ trọng thị dự trần, có người muốn thông qua quan hệ của ngươi để hắn vì hồn điện hiệu lực. Mắt đỏ quét mắt viện lạc nào đó không xa, Vũ Ưng nhún vai. Tiêu Bạch nghe vậy sững sờ, trong lòng có chút im lặng. Xem ra hồn điện bên kia tựa hồ đối với ta cũng không có quá lớn ý. Hắn không nghĩ tới hồn điện vậy mà lại đánh chủ ý vào dự trần, lần này không phải trực tiếp bắt giữ, mà là muốn thông qua hắn để đáp cầu gián mối. Theo ý bọn họ, thì xem ngươi lựa chọn thế nào. Nếu như phối hợp, cái đó liền là người của chính mình. Nếu như không phối hợp, bọn họ không ngại đem ngươi biến thành người của chính mình mà khác. Trước khi ta hành động đơn độc, hồn điện bên kia đã biết mộ cốt và một vị tôn giả vẫn lạc có liên quan đến ngươi. Thủ đoạn hồn điện ngươi cũng biết, lần này bọn họ cử ta đến, đơn giản là cảm thấy ta và ngươi có chút giao tình, trước tiên thăm dò thái độ của ngươi. Nếu như phối hợp, vậy chuyện trước kia có thể xóa bỏ. Vũ Ưng ngữ khí có chút nghiêm trọng, trong mắt đỏ lấp lóe ánh sáng quỷ dị, dưới mắt ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, hòa hay chiến, sớm đưa ra quyết định. Ta sao lại nghe được? Ý tứ trong lời ngươi nói, tựa hồ rất hy vọng ta phối hợp hồn điện, thậm chí gia nhập vào hồn điện. Tiêu Bạch ánh mắt hoài nghi đánh giá Vũ Ưng. Nếu không phải biết phong ấn linh hồn còn đó, hắn đều cho là gia hỏa này lại làm phản rồi. Nói nhảm. Vũ Ưng nghiêng đầu, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Tiêu Bạch, không biết nói gì, bây giờ chúng ta có sức mạnh để lật đổ hồn điện sao? Không thể. Tất nhiên tạm thời đánh không lại, vậy thì gia nhập vào. Với thiên phú của ngươi, nói không chừng ngôi bảo tọa điện chủ kia, tương lai chưa hẳn không thể ngồi vào. Đến lúc đó toàn bộ hồn điện cũng là của chúng ta, còn lật đổ nó làm gì? Vũ Ưng ngữ khí khuyến khích, càng nói càng hưng phấn, trong mắt hồng quang sáng rõ, rất giống một thần tử muốn đỡ vị hoàng đế tương lai đăng cơ. Khoe miệng Tiêu Bạch hơi co rúm, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Vũ Ưng. Ngươi nghiêm túc? Vũ Ưng giang tay ra, trong mắt hồng quang dần dần bình tĩnh trở lại, bằng không thì sao chứ? Nội tình hồn điện ngươi hẳn phải biết chút ít. Lúc này cứng đối cứng chỉ có thể chết nhanh hơn. Chi bằng trước tiên lẫn vào, với thủ đoạn của ngươi, trước tiên tẩy sạch cơ sở hộ pháp, tiếp đó chậm rãi ăn mòn. Chờ thực lực ngươi có thể chống lại điện chủ, tự nhiên có thể thay thế. Đến nỗi Tiêu Bạch có thể đi đến cảnh giới điện chủ hay không, Vũ Ưng tự tin vô cùng. Gia hỏa này quả thực là một quái thai. Lần đầu gặp gỡ ở Vân Lam Tông, mới chỉ là đấu vương đỉnh phong. Vừa mới qua đi bao lâu, tu vi của hắn đã đạt đến tình cảnh ngay cả Vũ Ưng cũng không nhìn đấu. Tương lai có hy vọng. Tiêu Bạch nghe xong lời hắn, nếu không phải biết hồn điện sau lưng có hồn độc, đều muốn giơ ngón cái lên cho Vũ Ưng. Rất tốt, gia hỏa này là hiệu khoác hoàn bảo. Trầm mặc phút chốc, hắn khẽ cười một tiếng, "Vũ Ưng, ý nghĩ ngươi ngược lại thật có ý tứ." Trong mắt Vũ Ưng hồng quang chớp lên, thấp giọng nói, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật." Thế lực hồn điện trải rộng đại lục, cùng là địch, không bằng nương thế mà lên. Với thủ đoạn và thiên phú của ngươi, tương lai chưa hẳn không thể trưởng khống toàn bộ hồn điện. Tiêu Bạch đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn qua bầu trời đêm xa xa, sau lưng hồn điện cũng không chỉ có một điện chủ đơn giản như vậy. Vũ Ưng hơi sững sờ, lập tức hơi nghi hoặc. Với thân phận hắn, những đồ vật hiểu được cũng chỉ đến cấp độ điện chủ hồn điện, nhiều hơn nữa liền không thể tiếp xúc. Thấy Tiêu Bạch không có ý trả lời, Vũ Ưng trầm mặc phút chốc, thở dài, dù vậy, tạm thời lá mặt lá trái cũng chưa chắc không được, ít nhất có thể tranh thủ không ít thời gian để ngươi trưởng thành. Tiêu Bạch quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, ngươi ngược lại vì ta suy tính rất chu đáo. Vũ Ưng cười khổ một tiếng, ta bây giờ cùng ngươi là người trên một con thuyền. Ngươi nếu xảy ra chuyện, ta cũng không sống nổi. Tiêu Bạch gật đầu, trầm ngâm nói, hồn điện bên kia, ngươi nói với bọn họ, ta cần thời gian cân nhắc. Vũ Ưng chần chờ nói, bọn họ chỉ sợ sẽ không chờ quá lâu. Tiêu Bạch thản nhiên nói, không sao, kéo không được thì cứ để bọn họ tới tìm ta thôi. Vũ Ưng trong lòng run lên, biết trong lòng hắn đã có quyết định, không hỏi thêm nữa, cúi đầu nói, ta hiểu rồi. Tiêu Bạch phất phất tay, đi thôi, có tin tức gì tùy thời cho ta biết. Vũ Ưng túi người hành lễ, thân hình dần dần bị khói đen che phủ, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Chờ Vũ Ưng rời đi, Tiêu Bạch triệt hồi linh hồn che chắn, trong tay nhiều hơn một cái hộp ngọc. Hồn điện, hồn tộc. Hắn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Ý nghĩ Vũ Ưng, tựa hồ cũng không phải không thể cân nhắc, bất quá cần thay đổi loại phương thức. Bạch ca, nghĩ gì thế? Người chưa tới, âm thanh đã tới trước. Tiêu Viêm trong tay còn cầm hai bầu rượu, xuất hiện trên nóc nhà. Đang nhớ tiểu tử ngươi sao vận khí tốt thế? Tiếp nhận bầu rượu hắn đưa tới, Tiêu Bạch trực tiếp đặt mông ngồi trên nóc nhà, cười nói. Tiêu Viêm cười hắc hắc, ngửa đầu được một hớp rượu, cái này không phải đều là nhờ phúc Bạch ca sao? Bố ta lần này ra ngoài mục đích duy nhất là hấp dẫn sự chú ý của mộ cốc kia, để đường cốc chủ hỗ trợ vĩnh viễn trừ hậu họa, chỉ là không ngờ Bạch ca ngươi vậy mà không tiếng động thay huynh đệ ta giải quyết vấn đề rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, nhấc bầu rượu ngửa đầu được một hớp, chất lỏng cay độc lướt qua cổ họng, mang đến một hồi cảm giác thiêu đốt. Gió đêm hơi lạnh, thổi tan mùi rượu, lại không thổi tan sự thâm trầm dưới đáy mắt hắn. Sau một lát, Tiêu Bạch thu liễm suy nghĩ, ánh mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, khẽ cười một tiếng, ý vị sâu xa nói, Dược lão, cố nhân tương kiến, sao còn trốn đi? Chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm hơi lấp lóe, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện lên. Dược Trần bước đâu, trong mắt mang theo vài phần phức tạp và vẻ chấn động. Tiêu Bạch tiểu tử, mấy năm không thấy, ngươi cũng đã đạt đến bước này rồi. Trong đầu hiện lên lần đầu gặp mặt ở Tiêu gia năm đó, Tiêu Bạch mới 15 tuổi, vẻn vẹn là tu vi đại đấu sư. Ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hắn lúc này trên thân vậy mà ẩn ẩn có một chút uy thế tôn giả, sao lại không khiến Dược Trần rung động được chứ? Hư ảnh Dược Trần dưới ánh trăng lộ ra phá lệ phiêu diêu. Hắn nhìn chăm chú Tiêu Bạch, trong mắt vừa có vui mừng, lại có một tia phức tạp khó tả. Chương 326, Diệp gia chi dạng, hồn điện chi thám, cố nhân tương tụ hai. Chương 326, Diệp gia chi dạng, hồn điện chi thám, cố nhân tương tụ Dược lão, đã lâu không gặp. Tiêu Bạch mỉm cười, giơ bầu rượu lên ra hiệu. Dược Trần lắc đầu cười khổ, tiểu tử ngươi này, càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Thật không biết tương lai của ngươi có thể đi đến tình trạng nào. No. Trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ cho tương lai. Tiêu Bạch nhấc bầu rượu nhấp một miếng, đối với Dược lão chớp chớp mắt, cười nói, đâu đấy a? Dược Trần nghe vậy, râu ria trong tay đều suýt chút nữa bị méo đứt mấy sợi, trợn mắt há hốc mồm, đấu. Đấu đế. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói. Tiêu Viêm càng là trực tiếp phun ra một ngụm rượu, ho khan cười nói, Bạch ca, mục tiêu ngươi này chính xác rất nhỏ. Dưới ánh trăng, ba người nhìn nhau cười to, mùi rượu phiêu tán trong gió đêm. Ba người lại hàn huyên rất lâu, thẳng đến khi phương đông nổi lên màu ngân bạch, Tiêu Bạch đứng lên, đấu khí trong cơ thể hơi lưu chuyển, tản đi mùi rượu trên thân. Bạch ca, bảo trọng. Tiêu Viêm thấy vậy, có chút không nỡ đứng lên. Hắn biết Tiêu Bạch hôm nay lại muốn rời đi. Tựa như hai người kể từ khi thoát khỏi tiếng tăm phế vật sau, vẫn ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Thật tốt tu luyện, chờ ngươi đột phá đấu tôn, ta dẫn ngươi đi một địa phương. Tiêu Bạch nhìn thanh niên trước mặt, vô vai hắn một cái. Tiêu Viêm sững sờ, thấy hắn không có ý nói nhiều, cũng không hỏi thêm, cười gật đầu. So với thiếu niên trước đó trách trách hô hô, hắn bây giờ nhìn có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều. Dược lão, nhớ kỹ đi đan tháp một chuyến. Trước khi chia tay, Tiêu Bạch phất phất tay với Dược lão, tựa hồ rất ghét bỏ. Ánh mắt kia, giống như đang nhìn một cha nam. Dược lão, Bạch ca yên tâm, đợi ta đi Dương Hỏa cổ đàn xem xong, liền lập tức đi đan hát, gặp một lần vị huyền y kia. Tiêu Viêm cười nói tiếp, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Hai tiểu tử thối. Dược lão nhìn xem bóng lưng Tiêu Bạch đi xa, cười mắng một tiếng. Lạc Thần Giản, độc thể trưởng thành, ma thú đón đầu Lạc Thần Giản. Sâu trong Lạc Thần Giản, xương độc màu xanh sẫm quanh năm không tan, như sinh vật sống lưu động giữa hẻm núi. Đầu ngón tay Tiêu Bạch nhảy nhót một tia kim quang, đốt cháy xương độc tính toán đến gần, phát ra tiếng xèo xèo vang dội. Tiểu y tiên lại như cá gặp nước đi ở phía trước. Váy áo trắng như tuyết phất qua những độc thảo đủ để khiến cường giả đấu hoàng trong nháy mắt mất mạng. Không chỉ không bị tổn thương sợi lông nào, những thực vật kịch độc kia ngược lại giống như gặp phải quân vương mà hơi rung động. Hướng đông nam ba dặm, Tiểu Y Tiên đột nhiên ngừng chân, trong con mắt nổi lên tử mang kỳ dị, kẻ đó tựa hồ cũng cảm ứng được ta. Tiêu Bạch theo hướng nàng chỉ nhìn lại, linh hồn lực xuyên thấu xương độc, mơ hồ bắt được một luồng khí tức hung ác. Theo sự xâm nhập, mặt đất bắt đầu xuất hiện cỏ xỉ rêu màu tím sẫm dính dính. Mỗi một bước đều mang theo mùi hủ bại khiến người ta buồn nôn. T. Một đầu lục giai song đầu độc mãng thô to như thùng nước đột nhiên từ trong khe đá thoát ra, lại cách Tiểu Y Tiên ba trượng thì cứng ngắc phanh lại. Hai cái đầu rắn dữ tợn bất an dãy rủa, cuối cùng lại nằm rạp trên mặt đất chậm rãi lui lại. Tiêu Bạch thấy rõ ràng, những chất lỏng nhỏ xuống từ giang độc mãng xa kia, khi tiếp xúc với đấu khí màu tím nhạt quanh thân Tiểu Y Tiên, hóa thành độc tố thuần túy hơn, bị trong nháy mắt hấp thụ. Xem ra ách nan độc thể của ngươi có sự áp chế rất lớn đối với mấy độc vật này. Tiêu Bạch cười nhẹ bắn ra một tia kim sắc lôi quang, đốt cháy mấy con nhện độc lén lút đến gần thành cho bụi. Tiểu Y Tiên vừa định đáp lại, toàn bộ khe núi đột nhiên chấn động kịch liệt, độc đầm phía trước nổ lên cột nước màu tím đen cao 10 trượng. Nhân loại, dám đặt chân lãnh địa bản vương. Trong màn nước hiện ra bóng tối như núi nhỏ. Khi bọt nước rơi xuống, Tiêu Bạch cuối cùng thấy rõ toàn cảnh thất giai ma thú này, nửa người trên là hình thái loại người bắp thịt cuộn, trên làn da màu xanh tím đầy những đường vân quỷ dị, một đôi long rực cực lớn gỗ, phần eo phía dưới lại là thân bọ cạp to lớn, đôi móc hiện ra hàn quang u lam, điều đáng chú ý nhất là ba cặp mắt kép trên trán, đang tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Y Y Tiên. Tiêu Bạch bảo vệ Tiểu Y Tiên ở sau lưng, lại phát hiện ánh mắt đầu hung thú này từ đầu đến cuối dính chặt trên người nàng. Sáu con mắt kép kia đột nhiên đồng thời co lại, phát ra tiếng cười chói tai, ách nan độc thể. Ha ha ha, lão thiên không phụ bản vương. Đôi bọ cạp hưng phấn mà đập mặt nước, văng lên nọc độc ăn mòn nham thạch thành những lỗ thủng hình tổ ong. Đầu hung thú này lại đứng thẳng người lên, dùng ngôn ngữ nhân loại cứng rắn hô, "Tiểu mỹ nhân, làm nữ nhân bản vương. Hậu duệ chúng ta nhất định sẽ kế thừa huyết mạch thuần khiết nhất." Trong mắt Tiêu Bạch hàn quang tăng gọn, đang muốn ra tay, một bàn tay lạnh như băng đặt lên cổ tay hắn. Tiểu Y Tiên bước ra một bước về phía trước, quanh thân xương mù tím cuộn cuộn, để ta đến. Âm thanh nàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự kiên định đáng tin cậy. Dù sao cũng nên để người xem. Bây giờ ta đã tiến bộ đến mức nào? Thiên Hạt Độc Long thú thấy Tiểu Y Tiên chủ động đi ra, ba cặp mắt kép thoáng qua tia sáng dâm tà. Đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra nọc độc màu xanh sẫm như thác nước. Nọc độc này vừa tiếp xúc không khí liền hóa thành vô số chấm nhỏ, phô thiên cái địa chụp về phía hai người. Tiểu Y Tiên không né tránh, tay ngọc kết xuất ấn quyết kỳ dị. Những độc chất châm kia ở cách nàng hơn một xích đột nhiên ngưng trệ, tiếp đó như bị bàn tay vô hình điều khiển mà thay đổi phương hướng. Nàng khẽ vung tay áo, độc châm đầy trời lại kết thành dòng lũ hình xoắn ốc vòng lại trở về. Hung thú vừa kinh vừa sợ mà dựng thẳng đuôi bỏ cạp đó đỡ, trên vỏ lập tức nổ tung lít nha lít nhít hỏa hoa. Thất tinh đấu tông, có chút ý tứ. Độc Long thú cảm ứng được khí tức Tiểu Y Y Tiên, cười gần đạp mạnh mặt đất, toàn bộ độc đầm sôi trào lên. Tiêu Bạch ôm cánh tay đứng ở biên giới chiến trường, trong mắt lóe lên sự vui mừng. Thiếu nữ trước đây cần hắn bảo vệ, bây giờ đã có thể vận dụng Ách Nan độc thể đến trình độ tinh diệu như vậy. Độc Long giảo sát, hung thú đột nhiên bạo khởi, tám cái chân bọ cạp đồng thời cắm vào vách đá. Toàn bộ khe núi xương độc điên cuồng hội tụ về phía nó, tạo thành trước thân nó một khí độc vòng xoáy đường kính vượt quá 5 trượng. Tiểu Y Y Tiên vội vàng không kịp chuẩn bị bị hút vào chính giữa vòng xoáy, chỉ lát nữa là phải bị kịch độc ăn mòn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng hai tay bỗng nhiên chắp trước ngực, mi tâm hiện ra hỏa ấn màu tím sậm. Độc hỏa, hiện. Hỏa diễm u tử sắc từ thất khiếu nàng phun ra ngoài, hóa thành một đóa hỏa liên yêu diễm trước thân nàng. Khí độc vòng xoáy và hỏa liên đụng nhau trong nháy mắt, lại giống băng tuyết gặp kiêu dương mà tan rã. Độc Long thú phát ra tiếng gầm rú không thể tin, u minh độc hỏa. Tiểu Y Tiên không cho nó cơ hội thở dốc, ngón tay nhỏ nhắn liên tục chấm. Hỏa diễm từ các góc độ khác nhau đâm vào khe hở vỏ hung thú. Trong tiếng hủ thực giận người, phong ngự thiên hạt độc long thú vốn tự hào đã bị sinh sinh dung ra lỗ thủng. Bạo. Theo tiếng quát nhẹ này, thân thể hung thú ầm vang nổ tung. Máu độc đầy trời còn chưa rơi xuống đất đã bị lửa tím đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một khối ma hạch màu tím sẫm lớn bằng nắm đấm rơi xuống đất. Thân hình Tiểu Y Tiên lung lay, được Tiêu Bạch lách mình tới đỡ bước vàng. Tiêu Bạch thấy nàng không có gì đáng ngại, bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận đỡ nàng đến trên bệ đá tương đối sạch sẽ. Khi lấy ra ma hạch, hắn phát hiện bên trong tinh thể này có đường vân hình rồng du động, đúng là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế độc đan. Tiêu Bạch ngắm nhìn bốn phía những độc vật đang dần tụ lại. Bọn chúng rõ ràng bị trận chiến vừa rồi hấp dẫn, trước khi giải quyết Ách Nan độc thể, ta cần bố trí chút phòng hộ. Tiểu Y Tiên gật đầu, đột nhiên nắm lấy và táo hắn. Đáp ứng ta, âm thanh nàng hiếm thấy mang theo một chút bối rối, nếu như thất bại. Tự tay kết thúc ta, Tiêu Bạch im lặng. Cô nàng này đang diễn khổ tình kịch cho hắn xem sao? Dùng ngón trỏ chống đỡ môi của nàng, từ trong nạp giới lấy ra dược liệu đã chuẩn bị sẵn, âm thanh kiên định giống như tuyên thệ, có ta ở đây, ngươi không sao đâu. Chương 327, Lạc Thần Giản, độc thể hoàn sinh, Bồ Đề trợ lực. Chương 327, Lạc Thần Giản, độc thể hoàn sinh, Bồ Đề trợ lực. Sâu trong Lạc Thần Giản, Tiêu Bạch cùng Tiểu Y Tiên tìm được một động quật tự nhiên. Cửa hang rủ xuống những thạch nhũ hiện ra ánh sáng u lam quỷ dị, mặt đất kết tinh độc tinh phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Trong sơn động, Tiêu Bạch chậm rãi đi tới một khối đất bằng phẳng. Tiểu Y Tiên đi theo phía sau hắn, ánh mắt vô tình thấy sự biến hóa trên mặt đất, miệng nhỏ hơi mở ra, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh hãi. Theo Tiêu Bạch tiến lên, trên mặt đất một tấm thái cực đồ chậm rãi hiện ra, đồng thời dần dần phóng đại. Chư khí tràn ngập bốn phía giống như bông tuyết dưới liệt dương, trong chớp mắt tan rã và sụp đổ. Đồ án trong khoảnh khắc liền lan tràn đến dưới chân nàng. Một luồng khí tức ấm áp thoải mái dễ chịu từ bên trên truyền đến, bao quanh nàng, giống như đang ngâm mình trong nước suối. Ta sẽ trước tiên dùng thái cực đồ trấn áp u minh độc hỏa, sau đó triệt để dẫn bạo Ách Nan độc thể. Quá trình sẽ có chút đau đớn, để Tiểu Y Tiên khoanh chân ngồi giữa thái cực đồ, Tiêu Bạch nhạy bén xẹt qua gương mặt nàng, mang đến một tia ấm áp, xua tan sự căng thẳng trong lòng nàng. Nhưng chỉ cần chịu đựng được, ngươi sẽ có thể chân chính trưởng khống cố lực lượng này. Nhìn thần tình nghiêm túc của Tiêu Bạch, trong lòng Tiểu Y Tiên dâng lên một dòng nước ấm. Trong mắt hắn, chỉ có sự ôn hòa và tự tin, điều này khiến nàng cảm thấy an tâm. Nàng biết hắn vì kế hoạch hôm nay đã thôi diễn vô số lần, mỗi một chỉnh tự, mỗi một chi tiết nhỏ đều đã được nghĩ sâu tính kỹ. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng lộ ra một vòng cười động lòng người. Ân. Đầu ngón tay Tiêu Bạch khẽ quơ, âm dương nhị khí trong hư không xen lẫn. Tiểu Y Tiên xếp bằng giữa thái cực đồ, cảm nhận được khí tức ấm áp từ mặt đất bao bọc toàn thân, ngay cả khí độc âm hàn quanh quẩn trong kinh mạch quanh năm cũng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Bắt đầu. Âm thanh Tiêu Bạch vừa dứt, hai tay hắn kết ấn chợt biến đổi. Âm dương ngư trên thái cực đồ phảng phất sống lại, một tia hư ảnh đan vào vàng bạc theo kinh mạch bản chân Tiểu Y Tiên du tẩu lên. Nàng kinh ngạc phát hiện, U Minh độc hỏa đang ngủ đông ở sâu trong đan điền hoàn toàn không có chút phản kháng nào, ngược lại giống như chim non về tổ mà khéo léo co rút lại trong bóng mờ kia. Cái này mắt hạnh Tiểu Y Tiên trợn tròn, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa độc hỏa trong thể nội. Những năng lượng cuồng bạo ngày xưa giờ đây dịu dàng ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi, dưới sự dẫn dắt của thái cực hư ảnh chậm rãi chìm vào đáy đan điền. Thấy nàng tò mò, Tiêu Bạch nhẹ giọng giải thích, bản chất U Minh độc hỏa là hỏa độc cộng sinh, không bàn mà hợp đạo âm dương. Thái cực đồ của ta lấy thiên địa chí lý, đối với nó mà nói giống như lời còn chưa dứt. Tiểu Y Tiên đột nhiên kêu lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệ. Mất đi độc hỏa ngăn cản, Ách Nan độc thể triệt để bùng phát. Khí độc màu mực lục giống như hồng thủy vỡ đê phun ra từ toàn thân Tiểu Y Tiên. Những nơi nó đi qua, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng hủ thực suy suy. Dưới da thịt nàng hiện ra ám văn quỷ dị, 3000 sợi tóc không gió mà bay, từng lọn tóc lại ngưng kết ra những độc tinh nhỏ bé. Kiên trì. Trong mắt Tiêu Bạch tinh quang tăng gọn, tay phải chập ngón tay như kiếm. Một đạo kim sắc lôi quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chính là Chí Dương Chí Cương Chu Tả Thần Lôi. Lôi quang nhập thể trong nháy mắt, những khí độc đang dương nhanh múa vút như gặp thiên địch, điên cuồng lùi về phía đan điền. Tiểu Y Tiên cắn chặt răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nàng có thể cảm nhận được Chu Tả Thần Lôi đẩy tới mỗi một tấc trong kinh mạch đều mang đến đau đớn tê liệt, nhưng theo sát phía sau là cảm giác ung dung chưa từng có, những khí độc dây dưa nàng nhiều năm đang bị cưỡng ép gom lại. Tiêu Bạch thần sắc độ cao tập trung, hắn thao túng lôi quang xuyên qua trong kinh mạch Tiểu Y Tiên, vừa phải đảm bảo xua đuổi toàn bộ khí độc, lại không thể thương đến căn bản. Mức độ tinh tế này không thua gì việc điêu khắc sơn hà trên sợi tóc. Thời gian trôi qua, đến lúc tia khí độc cuối cùng bị ép vào đan điền, toàn bộ khí hải đã hóa thành vòng xoáy màu tím sôi trào. Tiêu Bạch tay trái vung lên, một cái hộp ngọc phiêu phủ trước thân hắn, từ từ mở ra. chất lỏng màu bích lục lơ lửng trên không, tản mát ra mùi thơm ngát làm người tâm thần thanh thản. Đó là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Đêm đó Vũ Ưng mang đến cho hắn. Thứ này chưa từng xuất hiện tại Hắc Hoàng Thành, ngược lại lưu lạc đến Tử Tiêu Thành trong buổi đấu giá, bị Tiết Nguyên bọn hắn nắm bắt tới tay. Tiêu Bạch biết thứ này bên trong có thể chất lọc ra một khối hạt Bồ Đề. Linh hồn lực trên đó khẽ quét qua. Ngưng. Thái cực đồ lần nữa hiện lên một tia hư ảnh, không có vào trong Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra, trong chất lỏng dần dần phân ra một hạt châu màu xanh lớn bằng ngón tay cái, mặt ngoài thô ráp như vỏ cây, lại tản ra sinh cơ đậm đà. Tiêu Bạch chỉ là nhìn lướt qua, không lập tức nghiên cứu. Ngay khi Tiêu Bạch chuẩn bị đánh ma hạch vào đan điền tiểu y địa tiên, mắt dọc giữa mi tâm hắn đột nhiên tự động mở ra. Đồng quang màu hỗn độn rơi vào trên hạt Bồ Đề. Viên hạt châu nhìn như thông thường chợt bắn ra thanh quang chói mắt. Đây là ý thức Tiêu Bạch phảng phất bị quăng vào hư không vô tận, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bình chướng không gian. Hắn nhìn thấy một mảnh huyền diệu chi cảnh hỗn độn chưa mở. Không có nhật nguyện tinh thần, màn trời lộ ra màu xanh nhạt, thỉnh thoảng có phù văn huyền ảo trong hư không lấp lóe, giống như thiên địa pháp tắc cụ thể hóa. Trung ương sừng sững một cổ thụ che trời, thân cây tráng kiện như sơn nhạc, tán cây giả thiên tế nhật. Mỗi lá cây đều tản mát ra thành quang yếu ớt, phiêu giật giữa không trung, tựa hồ có vô số huyền tượng lấp lóe. Bồ Đề cổ thụ. Tiêu Bạch trong nháy mắt biết đây chính là thần kỳ cổ thụ ngàn năm mới hiện thân. Truyền thuyết hạt Bồ Đề có thể cảm ứng được Bồ Đề tâm. Hắn vốn cho là phải thân ở gần cổ thụ mới có thể làm được, không ngờ lần này trực tiếp nhìn thấy bản thể cổ thụ. Một mảnh lá xanh bay xuống, khi tiếp xúc ý thức Tiêu Bạch trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được hỗn độn vũ trụ sơ khai, thấy được luân hồi vạn vật sinh diệt, càng thấy được gốc cổ thụ quấn quanh vô số bóng đen. Đúng lúc này, cành cổ thụ không gió mà bay, hình ảnh không gian tầm tầm phá toái. Tiêu Bạch, Tiêu Bạch. Tiểu Y thì tiên lo lắng kêu gọi kéo ý thức hắn về thực tại. Tiêu Bạch lúc này mới hoàn hồn, hạt Bồ Đề trong tay lại trở nên ôn nhuận như ngọc, mặt ngoài hiện ra những đường vân tự nhiên không sai biệt với cổ thụ. Ta không sao. Đón ánh mắt lo lắng của Tiểu Y thì tiên, Tiêu Bạch lắc đầu, nén sự rung động trong lòng xuống, chúng ta tiếp tục. Tiêu Bạch thận trọng chứa hạt Bồ Đề vào một cái hộp ngọc, cất vào trong nạp giới. Thứ này đối với tương lai hắn trợ giúp quá lớn, trực tiếp liên quan đến cơ duyên thành thánh, không thể không khiến hắn thận trọng. Thông qua cảm ứng vừa rồi, hắn có gan nắm chắc. Đợi thực lực hắn đầy đủ, có thể không cần ngồi đợi Bồ Đề cổ thụ xuất thế, hắn có thể trực tiếp tìm được Bồ Đề cổ thụ. Nghĩ đến Bồ Đề cổ thụ một thân là bảo, nội tâm Tiêu Bạch lặng yên dâng lên một vòng lửa nóng. Không chỉ có Bồ Đề tâm, Bồ Đề cổ thụ bản thân cũng có chiến lực cường đại. Có thể hiệp trợ một vị đấu đế, đánh giết một vị đấu đế khác tồn tại, cho dù không bằng đấu đế, cũng không kém bao nhiêu. Cho dù hắn vì tâm tình tiêu cực dây dưa vô số năm, đối với căn nguyên có chỗ ảnh hưởng, chiến lực có chỗ trưởng, nhưng nếu có thể được hắn tương trợ, trên đời này ngoại trừ số ít mấy người, hắn gần như không sợ hãi. Buông xuống suy nghĩ, Tiêu Bạch nhìn về phía bụng Tiểu Y Y Tiên. Lúc này khí độc mênh mông toàn bộ ngưng kết ở đan điền. Những khí độc này khiến Tiêu Bạch có chút kinh hãi. Cường độ hắn cho dù là cường giả đấu tôn bình thường, cũng không dám dễ dàng chạm vào. Bất quá bất tốt, luồng khí độc xoáy cuộn trên bầu trời, một vòng kim quang chìm nổi bên trên, đem những khí độc này luôn được khống chế trong đan điền, không dám vượt quá giới hạn một chút. Khí độc đã tụ, lúc này lấy ma hạch hấp thu, lấy Bồ Đề hóa giải. Mắt Tiêu Bạch sáng lên, lấy tay bắt được một khối ma hạch, vỗ nhẹ nhàng lên phần bụng Tiểu Y Y Tiên. Tinh hạch trong nháy mắt phát ra một luồng tia sáng quỷ dị mờ mịt, càng chậm rãi dung nhập vào thân thể Tiểu Y Y Tiên, cuối cùng rơi vào vòng xoáy đan điền. Ông chỉ thấy đan điền hơi chấn động một chút, vô số khí độc ách nạn lũ lượn hội tụ về phía ma hạch. Trong chớp mắt, liền biến tinh hạch màu xám ban đầu nhuộm lên hào quang màu tím đậm. Ân